Lâm Tú biết Lý tổng quản là vì hắn suy nghĩ, cười cười, nói ra, Lý tổng quản yên tâm, về sau sẽ không. Hắn kỳ thật chỉ là nhìn tiểu cung nữ kia khả khả ái ái, không đành lòng nàng thụ trượng hình thôi. Nam nhân mà, tóm lại có chút thương hương tiếc ngọc, huống chi Lâm Tú đối với việc này có niềm tin tuyệt đối. Nếu như hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể trở thành một tên ưu tú bác sĩ thú y. Cho người ta xem bệnh đơn giản, cho động vật xem bệnh không dễ dàng, bởi vì một người bình thường là có thể miêu tả chính mình địa phương nào không thoải mái, tiếp tục bao lâu, hướng đại phu miêu tả cụ thể bệnh tình. Nhưng động vật không có khả năng, bọn chúng tựa như vừa mới xuất sinh không bao lâu, còn không biết nói chuyện hài nhi mở dạng, không cách nào câu thông cùng giao lưu, như thế nào chẩn bệnh, toàn bộ nhờ bác sĩ kinh nghiệm, đây cũng là khoa nhi xem bệnh tương đối khó một nguyên nhân trọng yếu. Thuận tay giúp tiểu cung nữ kia một chuyện, Lâm Tú bắt đầu chuyên tâm chế băng, chỉ chốc lát sau, một bóng người từ trong cung chạy chậm tới, chính là vừa rồi suýt nữa bị trách phạt tên tiểu cung nữ kia. Tiểu cung nữ đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, dùng hai tay dâng một bức tượng 10 phần tinh mỹ gỗ, đưa cho Lâm Tú, nói ra, đây là quý phi nương nương ban thưởng. Sau đó, nàng lại thè lưỡi, nhỏ giọng nói, vừa rồi cảm ơn ngươi. Lâm Tú mỉm cười nói, thiện tay mà thôi mà thôi. Hắn một bàn tay nhận gỗ, một tay khác còn tại chế băng trên khuôn đúc, tiếp tục sử dụng nguyên lực, để trán của hắn thấm ra mồ hôi ròng ròng. Tiểu cung nữ thấy được, vội vàng từ trong ngực của mình lấy ra một phương khăn tay, cẩn thận thay Lâm Tú lau sạch lấy. Nàng một bên lau mồ hôi, một bên đánh giá Lâm Tú, sau đó sắc mặt không khỏi đỏ lên, sau đó liền thu hồi khăn tay, vội vã chạy ra. Lâm Tú buồn cười, tiểu cô nương còn có chút thẹn thùng, không thể không thừa nhận, hắn bộ túi da này đối với nữ hải tử hấp dẫn hay là không nhỏ. Có tiền tiền nhiều, xuất thủ xa xỉ, dáng dấp còn đẹp trai, một người nam nhân nếu như có được những này, liền có thể không cần tốn nhiều sức trở thành một cái hải vương. Lâm Tú đời trước có thể như cá gặp nước, dùng ngựa lao nhanh, một nửa dựa vào là tiền, một nửa khác dựa vào là mặt. Vì Trường Xuân cung chế cuối cùng một phương băng thời điểm, Lâm Tú bỗng nhiên phát giác được sau lưng một trận rối loạn, hắn quay đầu, nhìn thấy quý phi nương nương sủng thú, cái kia giống như mèo không phải mèo vật nhỏ, phe phẩy cánh, chính chậm rãi hướng mình bay tới. Nó bay đến Lâm Tú trước mặt dừng lại, kích động hỏi, nhân loại, ngươi có phải hay không có thể nghe hiểu bản công chúa nói chuyện, bằng không làm sao ngươi biết người ta trên chân đâm một cây gai đâu? Lâm Tú giả bộ như nghe không hiểu dáng vẻ, căn bản không có ý định đáp lại nó. Hắn trên mặt nội đã có được băng năng lực, nếu như để người ta biết hắn còn hiểu đến thú ngữ, nói không chừng muốn đi bị chộp tới cắt miếng nghiên cứu, từ trước tới nay, cho tới bây giờ không có người có được qua hai loại trở lên năng lực. Mặc dù nó cùng nhân loại ngôn ngữ không thông, không cách nào truyền lại loại này chính xác tin tức, coi như biết cũng vô pháp nói cho người khác biết, nhưng cẩn thận có thể dùng thuyền văn năm. Lâm Tú ánh mắt ngơ ngác nhìn nó, tiếp tục giả vờ ngốc. Nguyên lai hắn nghe không hiểu a. Thật nham chán a, đây rốt cuộc là địa phương nào, một người có thể cùng ta người nói chuyện đều không có. Phụ vương, mẫu hậu, ta nghĩ các ngươi. Tại Lý tổng quản bọn người xem ra, bất quá là cái này quý phi nương nương sủng thú, bay đến Lâm Tú bên người, meo meo kêu vài tiếng, liền lại bay trở về. Lâm Tú yên lặng thôi động nguyên lực, như có điều suy nghĩ. Trên đại lục từng cái quốc gia đều có đem loại này quý hiếm linh thú xem như sủng vật thói quen, mà có nhu cầu liền có thị trường, hàng năm đều có không ít linh thú bị nhân loại từ nơi ở mang đi, đưa đến nhân loại quốc gia buôn bán, con linh thú này cũng hẳn là mở dạng. Theo nó mới vừa nói mấy câu phỏng đoán, nó tại bọn chúng trong tộc, tựa hồ còn có được địa vị không thấp. Lâm Tú mặc dù đáng thương nó, nhưng cũng không làm được cái gì, vì Trường Xuân cung chế xong băng chi về sau, liền rời đi nơi này. Để hắn không nghĩ tới chính là, một bóng người đang đứng tại cửa cung, tựa hồ là chờ hắn rất lâu. Người mặc màu vàng nhạt váy dài thiếu nữ đối với hắn mỉm cười, nói ra, Lâm công tử. Lâm Tú ngoài ý muốn nói, song song cô nương ở chỗ này chờ ta sao? Thiếu nữ nhẹ gật đầu, sau đó tò mò hỏi, ta muốn hỏi Lâm công tử, ngươi là thế nào biết, quý phi nương nương sủng thú, là bị một cây gai đâm tới đâu? Lâm Tú cười cười, nói ra, chỉ cần dùng tâm quan sát liền biết, con linh thú kia toàn thân đều đang run rẩy, nhưng một cái chân run run biên độ lớn hơn một chút, cho nên ta đoán, nó hẳn là cái chân kia bị thương. Thì ra là thế. Thiếu nữ hình như có sở ngộ, sau đó nói, Lâm công tử quan sát nhập vi, song song kém xa ngươi. Lâm Tú nói, song song cô nương không cần khiêm tốn, y người cùng y thú khác biệt, sủng thú như đứa bé đồng dạng, không cách nào giao lưu, chẩn trị vốn là rất khó, ta chỉ là trước kia nuôi qua mèo, biết được bọn chúng tập tính, lại thêm đánh bậy đánh bạn, trùng hợp đoán đúng mà thôi. Nghe được Lâm Tú mà nói, thiếu nữ hai mắt tỏa sáng, nói ra, công tử nói không sai, nếu như có thể nghe hiểu đứa bé cùng sủng thú lời nói liền tốt, dạng này chẩn trị liền sẽ biến rất dễ dàng, cũng may mắn Lâm công tử như vậy cẩn thận, không phải vậy tiểu cung nữ kia liền bị phạt. Sau đó, nàng lại hỏi, vừa rồi Lâm công tử nói, ngươi cũng hiểu y thuật. Lâm Tú ngượng ngùng nói, chính mình học qua một chút, đương nhiên không có cách nào cùng song song cô nương so sánh. Bạch song song hơi đỏ mặt, vội vàng nói, ta chẳng qua là dựa vào dị thuật năng lực mà thôi, luận cẩn thận ta kém xa ngươi, Lâm công tử nếu như học ý ý, nhất định so ta làm tốt. Lâm Tú đang lo không có cơ hội cùng nàng rút ngắn khoảng cách, nghe vậy nói, ta mặc dù muốn học, thế nhưng là không có người dạy ta, về sau nếu như ta có vấn đề, có thể hay không thỉnh giáo song song cô nương. Bạch song song không nghĩ quá nhiều, gật đầu nói, tốt tốt, ta có đôi khi tại dị thuật viện, đại đa số thời điểm đều tại thái y viện, ngươi có vấn đề có thể tới tìm ta. Nàng đối với Lâm Tú ấn tượng cũng không tệ lắm, đầu tiên, hắn tuấn lãng bề ngoài, rất khó để cho người ta sinh ra ác cảm, vừa rồi hắn vì một cái không quan hệ tiểu cung nữ, bước lên đắc tội quý phi phong hiểm, cũng làm cho nàng nhìn với con mắt khác. Lâm Tú cười ôm quyền, nói ra, vậy thì cảm ơn song song cô nương. Sau đó, Lâm Tú liền một thời kỳ nào đó trở về sau có việc phải làm lý do, cáo biệt nàng. Từ khi được chứng kiến song song cô nương năng lực đằng sau, nàng người bạn này, Lâm Tú liền giao định. Mặc dù Lâm Tú không có kết giao bằng hữu kinh nghiệm, nhưng giao bạn gái kinh nghiệm lại hết sức phong phú, nhất pháp thông bạn pháp thông, bằng hữu cùng nữ bằng hữu chỉ kém một chữ, phương pháp hẳn là không sai biệt lắm. Lấy Lâm Tú giao bạn gái kinh nghiệm, loại chuyện này cần tiến hành theo chất lượng, không có khả năng nóng nổi, bước đầu tiên trước thành lập hảo cảm, đằng sau mới tốt tiếp tục bồi dưỡng tình cảm. Sau đó, Lâm Tú lại dựa theo trình tự đi hướng các cung nương nương cung điện. Hiền phi, Thục phi, Đức phi, sau đó là một chút đê vị tần phi, quý nhân. Đi ngang qua Thụy Đông cung lúc, tên tiểu cung nữ kia nói cho Lâm Tú, hôm nay Thụy Đông cung không cần băng, để Lâm Tú nhẹ nhàng thở ra. Hắn cùng Minh Hà công chúa năng lực tương khắc, gặp mặt liền sẽ sinh ra một loại cùng nàng đánh một chầu, nhất quyết thư hùng tâm tư, Lâm Tú có thể khắc chế loại bản năng này, nhưng không biết Minh Hà công chúa khắc chế không khắc chế ở. Nếu như hai người đánh nhau, chính mình tám thành, không, 10 thành không phải là đối thủ của nàng. Người khác đã ở trên con đường này đi rất nhiều năm, Lâm Tú một cái tu hành không đến một tháng thái điểu, cùng nàng ở giữa kém mấy cái đẳng cấp. Lúc này, Thụy Đông cung bên trong, tên là Thải Nhi tiểu cung nữ đối với trên bàn đu dây thiếu nữ váy đỏ nói ra, công chúa, vị kia Lâm công tử người rất tốt đâu, ta nghe nói vừa rồi tại Trường Xuân cung, nếu không phải hắn vì Linh Lung cầu tình, Linh Lung liền bị đánh bằng roi. Thiếu nữ váy đỏ nhẹ nhàng lườm lên miệng, thản nhiên nói, ngay cả con cọp cái kia tính cách đều không rõ ràng, còn dám cầu tình, lần này là hắn vận khí tốt thôi, lần sau khả năng ngay cả chính hắn đều không bảo vệ được. Quý phi nương nương tại hậu cung uy danh hiển hách, ngay cả hoàng hậu nương nương cũng phải làm cho nàng ba phần, cũng chỉ có công chúa điện hạ dám gọi nàng có cái, Thải Nhi thẻ lưỡi, không còn dám tùy tiện nói tiếp. Thẳng đến sắc trời tối xuống, Lâm Tú mới kéo lấy thân thể mệt mỏi, từ hoàng cung đi ra. Trừ tại Thiên Thu cung, Thục phi nương nương phái tiểu cung nữ đưa một chén nước trà, cả ngày Lâm Tú ngay cả nước bọt đều không có uống đến, bất quá, cấp thấp nguyên tinh hắn lại hấp thu mười mấy quả. Tại hoàng cung hai ngày này, không sai biệt lắm bù đắp được Lâm Tú trước đó một tháng tu hành, trong cơ thể hắn nguyên lực cũng tăng lên gấp đôi còn nhiều. Đối với dị thuật sư mà nói, nguyên lực là thi triển năng lực nguồn suối, thân thể thì là chứa đựng nguyên lực vật chứa, tu hành quá trình, nhưng thật ra là mở rộng vật chứa quá trình, vật chứa này có thể dung nạp nguyên lực càng nhiều, dị thuật sư năng lực liền càng cường đại. Cửa cung, một bóng người vẫn tại nơi đó chờ hắn. Lâm Tú đi qua, hỏi, ngươi đến nơi đây bao lâu?
Vừa tới.
Triệu Linh Âm nhìn cũng không nhìn Lâm Tú, từ tốn nói, đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Ta đưa ngươi trở về năm trước này, để Lâm Tú nội tâm đại định, cái này đáng chết cảm giác an toàn. Lâm Tú nghĩ đến cái gì? Từ trong tay áo lấy ra một cái hộp gỗ đưa cho nàng, nói ra, cái này đưa ngươi. Đây là quý phi nương nương ban thưởng cho hắn, Lâm Tú mở ra nhìn qua, quý phi nương nương mặc dù tính tình không tốt, nhưng xuất thủ thật hào phóng, vật này nếu là xuất ra đi bán, chỉ sợ ít nhất cũng phải mấy trăm hơn ngàn lượng bạc. Triệu Linh Âm mở ra hộp gỗ, phát hiện bên trong là một cái mười phần đẹp đẽ châm cài, châm thân chỉnh thể khắc hoa, châm đầu là một cái dương cánh muốn bay khổng tước, cái kia khổng tước mỏng như cánh ve, sinh động như thật, chỉ là đem nó từ trong hộp lấy ra, khổng tước cánh liền nhẹ nhàng rung động, giống như là muốn bay lên không trung đồng dạng. Cho dù là Triệu Linh Âm, tại nhìn thấy châm cài này lúc, trong mắt cũng hiện ra kinh diễm chi sắc, vô luận là làm công hay là thiết kế, cây châm này đều là đỉnh cấp, không phải người bình thường có thể có được. Nếu như đem xuất ra đi bán, không biết sẽ để cho Vương Đô bao nhiêu tiểu thư cùng phu nhân điên cuồng. Đây là một phần mười phần chân quý lễ vật, chân quý đến Triệu Linh Âm không thể không hoài nghi Lâm Tú có phải hay không có ý khác. Nàng hơi nhướng mày, hỏi, người đưa ta cái này làm cái gì? Lâm Tú giải thích nói, quý phi nương nương ban thưởng, đây là nữ tử đồ vật, ta không cần đến, mẹ ta lớn tuổi, mang cái này không thích hợp. A Nguyệt tỷ ta trước mấy ngày mới đưa nàng một chi, ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể đưa cho ngươi, trên tu hành ngươi giúp ta nhiều như vậy bận điệu, lại giúp ta đi trích nguyệt lâu chế băng, liền xem như ta báo đáp ngươi đi. Hắn nhìn Triệu Linh Âm một chút, nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi nghĩ đến đi nơi nào, ngươi sẽ không coi là. Triệu Linh Âm lập tức phủ nhận nói, không có, chỉ là lễ vật này quá quý giá, ta không thể nhận. Lâm Tú cũng rất thẳng thắn nói, không cần được rồi, ta nhận sau đưa cho người khác. Hắn đưa tay đi lấy về hộp gỗ, Triệu Linh Âm cổ tay rung lên, hộp gỗ kia liền biến mất tại nàng trong tay áo. Nàng nhàn nhạt lườm Lâm Tú một chút, nói ra, ngươi còn muốn đưa cho người nào, đừng quên ngươi cùng tỷ tỷ có hôn ước, ta trước thay nàng thu, chờ nàng trở về lại chuyển giao cho nàng. Ta cũng không có nói muốn tặng cho nàng. Vậy ngươi muốn đưa cho ai? Lâm Tú mí mắt giật một cái, dư quang thấy được nàng nắm đấm đã nắm lên, lập tức nói, chỉ đùa một chút, đưa ra ngoài đồ vật, nào có phải trở về đạo lý, vật này đã đưa cho ngươi, ngươi muốn làm sao xử trí, vậy cũng là chuyện của ngươi. Chương 27, uy hiếp. Quý phi nương nương ban thưởng châm cái kia, vẫn là bị Linh Em cầm đi. Lâm Tú cùng nàng tỷ tỷ vốn không quen biết, đưa nàng cây châm chỉ là vì báo đáp ân tình của nàng, về phần nàng xử trí như thế nào, đó chính là chuyện của nàng. Lại một lần cùng Linh Âm đi gần nửa canh giờ mới trở lại Lâm gia, Lâm Tú âm thầm quyết định, ngày mai liền để đại lực đi mua xe ngựa, mỗi ngày trì hoãn ở trên đường thời gian cũng quá lâu, gần nửa canh giờ, có thể làm quá nhiều chuyện. Giữa trưa ngày thứ hai, ăn cơm trưa, Lâm Tú cùng Tôn Đại Lực cùng ra ngoài. Tôn Đại Lực cầm bạc đi đại lý xe, Lâm Tú thì đến Trích Nguyệt lâu. Bây giờ trong cơ thể hắn nguyên lực hùng hậu trình độ, đã không phải mấy ngày trước có thể so sánh. 50 thùng băng chế xong, hắn đã có thể mặt không đỏ hơi thở không gấp, liền xem như lại chế 50 thùng cũng không phải việc khó. Bất quá Lâm Tú cũng biết, vật hiếm thì quý, nếu như hắn mỗi ngày chế băng lại nhiều một chút, liền không cách nào bán được hiện tại giá cả. Trích Nguyệt lâu trưởng quỹ so Lâm Tú càng hiểu đạo lý này, cái này ngắn ngủi mấy ngày, cũng không biết kiếm lời bao nhiêu bạc. Không hề nghi ngờ, bọn hắn lợi nhuận so Lâm Tú 300 lượng nhiều hơn, lần này nóng bức thời tiết mấy chục năm khó gặp, Vương Đô những đại tiểu lâu kia đều không có lại buôn bán, tất cả khách hàng đều tập trung vào nơi này, Lâm Tú liền không có nhìn thấy Trích Nguyệt lâu trưởng quỹ nụ cười trên mặt biến mất qua. Một hồi bận rộn, lại là 300 lượng doanh thu, Lâm Tú chính mình cũng cảm thấy mình là đang dự tiền. Mang theo tiền thù lao đi ra Trích Nguyệt lâu, Lâm Tú đột nhiên cảm giác được trước mắt tối sầm lại. Không phải trời tối, mà là có hai đạo thân ảnh to con ngăn tại trước mặt hắn, hai tên tráng hán thân cao chí ít 2 mét trở lên, trần trụi ở bên ngoài cơ bắp cầu lên, cho người ta mười phần cảm giác áp bách. Đối mặt hai tên tráng hán cản đường, Lâm Tú một chút đều không hoảng hốt. Dù sao lực lượng của hắn mặc dù không có tôn đại lực biến thái như vậy, nhưng cũng vượt qua người bình thường có thể đạt tới cực hạn, loại này nhìn xem rất đáng sợ to con, nếu là hắn nghiêm túc, cũng chính là một quyền một cái. Hai tên tráng hán bên trong một vị túi đầu nhìn xem Lâm Tú, nói ra, công tử nhà chúng ta cho mời. Lâm Tú hỏi, nhà các ngươi công tử là ai? Tráng hán kia nói, ngươi đi liền biết. Lâm Tú nhún vai, không có vấn đề nói, dẫn đường. Dưới ban ngày ban mặt, hắn cũng không có gì sợ, nếu như một hồi phát hiện địa phương muốn đi không đúng, không cùng bọn hắn đến liền tốt, Lâm Tú còn muốn chạy, hai cái này to con có thể ngăn không được. Lần trước ám sát chính mình kẻ cầm đầu, hiện tại còn một chút manh mối đều không có, Lâm Tú rất ngạc nhiên, lần này người tìm hắn lại là cái gì lai lịch. Còn tưởng rằng hai người sẽ dẫn hắn đi chỗ nào, không nghĩ tới hai người chỉ là đi không đến trăm bước, ngay tại trên cùng một cái đường đi, đem Lâm Tú dẫn tới một chỗ tiểu lâu. Đi vào tiểu lâu thời điểm, Lâm Tú ngẩng đầu nhìn, đây là một nhà tên là Thiên Hương lâu tiểu lâu, luận trang hoàng một chút đều không thể so với Trích Nguyệt lâu kém, hiển nhiên cũng là một nhà cao quy cách tiểu lâu. Khác nhau là bây giờ Trích Nguyệt lâu, phòng bạ mãn, đại sảnh ngay cả một cái bàn đều thêm không xuống, mà trong Thiên Hương lâu này, lại một người khách nhân đều không có. Tiến vào nơi này, hai người đối với Lâm Tú ngược lại là khách khí nhiều, đem hắn đưa đến lầu 2 một tòa nhã gian trước, đưa tay nói, công tử nhà ta liền tại bên trong, xin mời. Lâm Tú đẩy cửa vào, nhìn thấy chính là một tấm bày đầy thịt rượu cái bàn. Trên bàn này thức ăn, mỗi một đạo đều là sơn hào hải vị, chỉ sợ đạo nào giá tiền, cũng có thể làm cho Lâm Tú ăn được mấy năm phần thắn, hơn nữa là mỗi ngày ăn vào chống đỡ loại kia. Cái bàn đối diện, ngồi một vị người trẻ tuổi. Bên ngoài thời tiết vốn là nóng bức, trong phòng tất nhiên là oi bức dị thường, người trẻ tuổi vẹn vẹn ngồi liền mồ hôi đầm địa, quần áo ướt nhẹp dán tại trên thân, thỉnh thoảng bôi một thanh mồ hôi trên trán. Khi Lâm Tú đi tới một khắc này, tùy theo mà đến, là một trận đập vào mặt ý lạnh. Người trẻ tuổi toàn thân lông mao dựng đứng, nhịn không được đánh run một cái, thân thể từ bên trong ra ngoài cảm nhận được một trận cảm giác sảng khoái. Hắn đột nhiên đứng người lên, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Tú, nói ra, quả nhiên là ngươi, mấy ngày nay là Trích Nguyệt lâu cung cấp khối băng, chính là ngươi đi. Lâm Tú không có phủ nhận, đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi là người phương nào, tìm ta chuyện gì? Người trẻ tuổi trên mặt tươi cười, đối với Lâm Tú rôi rôi tay, nói ra, ngồi xuống nói, tại hạ hôm nay cố ý ở đây thiết tiến, chính là vì và huynh đại kết giao bằng hữu. Lâm Tú cũng không hề ngồi xuống, trực tiếp hỏi, có chuyện gì, nói thẳng đi. Thông khoái. Người trẻ tuổi cũng không quanh co lòng vòng, nói ra, ta muốn để huynh đài cho chúng ta Thiên Hương lâu cung cấp băng, Trích Nguyệt lâu cho ngươi bao nhiêu tiền, ta cho ngươi gấp đôi. Lâm Tú đối với chuyện hôm nay sớm có đoán trước. Hàng năm mùa hè, buôn bán băng đều là một cái bạo lợi ngành nghề, năm nay bởi vì đặc thù nguyên nhân, toàn bộ Vương Đô chỉ có một mình hắn có thể cung cấp băng nguyên, bởi vì hắn cùng Trích Nguyệt lâu quan hệ hợp tác, trừ hoàng cung bên ngoài, Trích Nguyệt lâu lũng đoạn toàn bộ Vương Đô tất cả băng. Điều này cũng làm cho bọn hắn hấp dẫn Vương Đô tất cả khách hàng, cái này liên quan đến ích lợi thật lớn chuyển vận dây xích, tiểu lâu khác, thanh lâu các loại cùng bọn hắn tồn tại cạnh tranh cửa hàng. Như thế nào lại trơ mắt nhìn? Hiển nhiên, có người đỏ mắt. Lâm Tú mỉm cười, nói ra, một thùng băng 5 lượng. Hắn cùng Trích Nguyệt lâu có hiệp ước, Trích Nguyệt lâu đồng ý một thùng băng 5 lượng bạc giá cả, điều kiện tiên quyết là Lâm Tú không thể vì cùng bọn hắn có cạnh tranh quan hệ cửa hàng chế băng, trừ phi đối phương nguyện ý ra giá tiền cao hơn. 5 lượng, gấp 2 chẳng phải là 10 lượng. Người trẻ tuổi trừng to mắt, bật thốt lên, ngươi tại sao không đi đoạt? Lâm Tú nhìn xem hắn, nói ra, là ngươi nói gấp đôi giá cả, ngươi có thể đi hỏi một chút, Trích Nguyệt lâu cho ta giá cả chính là một thùng 5 lượng. Người trẻ tuổi mày nhăn lại, những năm qua một thùng băng giá cả cũng bất quá 1-2, hắn vốn chỉ muốn 2-3 lượng liền có thể giải quyết, không nghĩ tới thế mà mắc như vậy, tuy nói coi như cho hắn 10 lượng, Thiên Hương lâu còn rất có kiếm lời, nhưng ai không muốn tiết kiệm chi phí đâu. Huống chi, hắn cũng chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn lần nữa lộ ra dáng tươi cười, nói ra, 10 lượng bạc là có chút đắt, không bằng dạng này, ta cho ngươi 2 lượng bạc một thùng. Lâm Tú nhìn trước mắt người trẻ tuổi, chăm chú hỏi, ta nhìn giống không biết số sao? Người trẻ tuổi giống như cười mà không phải cười nói, những năm qua một thùng băng nhiều nhất bán được 1 lượng bạc, cho ngươi 2 lượng bạc không ít, huynh đài khả năng không biết, cái này Thiên Hương lâu là Vĩnh Bình Hầu phủ sản nghiệp, ta biết ngươi là Bình An bá nhi tử, không phải không biết Vĩnh Bình Hầu đi. Vĩnh Bình Hầu Lâm Tú đương nhiên biết, đương triều 3 vị nhất đẳng hầu bên trong một vị, lại hướng lên chính là quốc công một cấp, Lâm Tú nhạc phụ tương lai, sinh 2 cái ưu tú như vậy nữ nhi, cũng mới chỉ là nhất đẳng hầu mà thôi, mà lại luận nội tình cùng thế lực, còn xa không cách nào cùng những cái kia kinh doanh mấy chục năm gia tộc so sánh. Vương Đô những quyền quý này, bình thường là sẽ không trực tiếp buôn bán, dạng này sẽ bị người chế nhạo, nhưng cơ hồ tất cả hiển hách gia tộc đều sẽ âm thầm đến đỡ một chút sản nghiệp, dùng để thỏa mãn ngày bình thường xa hoa lãng phí sinh hoạt, cho nên phàm là Vương Đô mở hữu thanh hữu sắc cửa hàng, phía sau đều có quý nhân đang ủng hộ. Không có chút bối cảnh cửa hàng, căn bản đợi không được kiếm tiền, liền bị người khác nuốt ngay cả cặn cũng không còn. Người này ngay cả Vĩnh Bình Hầu đều rời ra ngoài, hiển nhiên là đang uy hiếp hắn. Mời chào không thành, lập tức liền đổi thành uy hiếp. Nói cái gì Trích Nguyệt lâu ra bao nhiêu, Thiên Hương lâu nguyện ý ra gấp đôi sáu, không có tiền ngươi giả trang cái gì bức a. Đối phương ngay cả mình thân phận đều điều tra rõ ràng, xem ra là thật không đem một cái nho nhỏ tam đẳng bình an bá để vào mắt, cũng thế, đương triều nhất đẳng hầu, đã là quyền quý bên trong quyền quý bên trong, so Vĩnh Bình Hầu địa vị còn tôn sủng, chỉ có 10 vị quốc công cùng những hoàng tộc kia, tam đẳng bá trong mắt bọn hắn, cùng bình dân không có gì khác biệt. Nhưng tam đẳng bá lại nhỏ, cũng là đại hạ quyền quý, Lâm Tú hôm nay nếu là đáp ứng hắn, Bình An bá phủ sẽ mất hết thể diện. Đến lúc đó, phụ mẫu sẽ làm như thế nào nhìn hắn, Linh Âm sẽ làm như thế nào nhìn hắn, Tôn Đại Lực sẽ làm như thế nào nhìn hắn, Đại Hoàng sẽ làm như thế nào nhìn hắn. Liền ngay cả Lâm Tú chính mình cũng sẽ xem thường chính mình. Người trẻ tuổi nhìn xem Lâm Tú, tiếp tục nói, ngươi hẳn còn chưa biết, Trích Nguyệt lâu chủ tử sau lưng là phủ phò mã, ngươi cảm thấy, phò mã cùng Vĩnh Bình Hầu, cái gì nhẹ cái gì nặng. Đại hạ phò mã, mặc dù thân phận tôn quý, nhưng không có thực quyền. Tự nhiên là kém xa nhất đẳng hầu, nếu như Thiên Hương lâu thật nguyện ý ra gấp đôi giá cả, Lâm Tú chưa hẳn không thể cùng bọn hắn hợp tác, dù sao hắn không sẽ cùng bạc làm khó dễ. Nhưng người này mưu toan dùng Vĩnh Bình Hầu tới dọa hắn, khiến cho hắn khuất phục, lại là tính lầm. Nếu như hắn hôm nay cúi đầu, rất không chỉ là Lâm ra mặt, còn có Triệu ra mặt. Lâm Tú biểu lộ bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì, từ tốn nói, xem ra hôm nay bữa cơm này không có ăn cần thiết. Nói xong, hắn trực tiếp quay người rời đi. Cái kia hai tên tráng hán muốn ngăn cản, người trẻ tuổi phất phất tay, cười nói, để hắn đi. Chờ đến Lâm Tú thân ảnh biến mất, trên mặt hắn lộ ra vẻ trào phúng, nói ra, hắn sẽ trở về cầu ta, đến lúc đó, coi như không phải hai lượng, mà là hai tiền, không, hai tiền đều không có. Rất nhanh, hắn đứng người lên, đi vào lầu hai tận cùng bên trong nhất một chỗ nhà gian, nhẹ nhàng gõ cửa một cái đằng sau, đẩy cửa vào, đối đứng tại phía trước cửa sổ một người thanh niên nói, công tử gia, hắn tự tuyệt. Người kia không quay đầu lại, nhàn nhạt hỏi, ngươi biết nên làm như thế nào a? Ngươi tuổi trẻ, nếu rượu mời không uống, cũng chỉ có thể để hắn uống rượu phạt. Chờ đến người trẻ tuổi rời khỏi gian phòng, đứng tại phía trước cửa sổ thanh niên quay người đi đến trước bàn, thấp giọng nói, hy vọng ngươi không cần giống Tần Thông tên phế vật kia một dạng khiến ta thất vọng. Chương 28, khuyên ngươi thiệt lương. Rời đi Thiên Hương lâu, Lâm Tú đi ở trên đường, luôn cảm thấy địa phương nào lộ ra cổ quái. Vương Đô quyền quý mặc dù vô pháp vô thiên, có thể Thiên Hương lâu thế lực sau lưng, cũng không tránh khỏi quá vô pháp vô thiên. Lâm Tú thậm chí cảm giác, bọn hắn là đang cố ý tìm hắn gây phiền phức. Nhưng cái này cũng vẹn vẹn cảm giác của hắn, không thể không thừa nhận, lúc này đặc thù thời tiết, chế băng lợi ích dây xích quá lớn. Lớn đến một ít đại nhân vật cũng không nhịn được đỏ mắt, có thể nói, người có thể tại ngày mùa hè chế băng, chính là hành tẩu cây dụng tiền. Vương Đô dạng này cây dụng tiền có hai quả, một gốc là Linh Âm, một gốc là Lâm Tú. Linh Âm bọn hắn không thể trêu vào, đành phải đem chủ ý đánh tới Lâm Tú trên thân. Hôm nay Lâm Tú cự tuyệt Vĩnh Bình Hầu phủ, từ người tuổi trẻ kia sau cùng thái độ đến xem, chuyện này bọn hắn nhất định sẽ không như vậy bỏ qua, hắn nhất định phải coi chừng cảnh giác một chút. Lâm Tú đi trở về Trích Nguyệt lâu cửa ra vào lúc, Tôn Đại Lực từ trên xe ngựa nhảy xuống, hỏi: "Thiếu gia, ngươi đã đi đâu? Ta tại nơi này chờ ngươi một hồi lâu." Lâm Tú thuận miệng nói, tại phụ cận tùy tiện đi lòng vòng, đi thôi, đi về nhà. Tôn Đại Lực từ đại lý xe đặt mua xe ngựa, ngay cả ngựa mang xe, hết thảy bỏ ra 50 lượng bạc, ở trong đó, 40 lượng trở lên đều tiêu vào trên thân ngựa. Thế đạo này ngựa so với người quý, mua cái chưa dạy dỗ nha hoàn, chỉ cần mấy lượng bạc, đây cũng là Bình An bá phủ không có chế bị xe ngựa nguyên nhân. Chứ ngay từ đầu phải hao phí một số lớn phí tổn, ngày bình thường trăm ngựa phí tổn cũng không thấp, nếu như không phải Lâm Tú mấy ngày nay phát một phen phát tài, hắn cũng không nỡ đem bạc tiêu vào phương diện này. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tú liền cưỡi xe ngựa ra cửa. Từ lần trước tình huống đến xem, hắn mỗi lần cho hoàng cung chế băng chỉ đủ các nàng dùng một ngày rưỡi, cho nên hôm nay đến sớm một chút đi ra ngoài, đi trước Trích Nguyệt lâu một chuyến, để tránh tổn thất cái này 300 lượng bạc. Trích Nguyệt lâu hậu viện, Lâm Tú một bên chế băng, vừa hướng Trích Nguyệt lâu trưởng quý nói, hôm qua Thiên Hương lâu người tới tìm ta. Trích Nguyệt lâu trưởng quý nghe vậy, trong lòng hơi hồi hộp một chút, lập tức nói, công tử, ngươi thế nhưng là đáp ứng qua chúng ta, không thể cho tiểu lâu khác chế băng. Lâm Tú nói, ta biết, cho nên ta cự tuyệt. Trích Nguyệt lâu trưởng quỹ nhẹ nhàng thở ra, tuy nói một thùng băng 5 lượng bạc đã là chưa từng có giá cả, nhưng lũng đoạn Vương Đô khối băng khiến cho Trích Nguyệt lâu mấy ngày nay lưu lượng khách phóng đại, còn có không ít lợi nhuận. Càng quan trọng hơn ý nghĩa ở chỗ, tại tiểu lâu khác không băng có thể dùng lúc, Trích Nguyệt lâu lại có thể vì những khách nhân cung cấp ổn định băng nguyên, chỉ cần để những khách nhân hình thành thói quen, trong lâu sau này sinh ý nhất định cũng sẽ càng hơn trước kia. Bất quá, hắn do dự một lát, hay là nhắc nhở Lâm Tú nói, công tử những ngày này phải cẩn thận, Thiên Hương lâu phía sau là Vĩnh Bình hồi phủ, ngươi cự tuyệt bọn hắn nhất định chả sẽ làm thủ đoạn khác, thực sự không được, Trích Nguyệt lâu băng số lượng có thể giảm bớt, cho bọn hắn đều đặn một bộ phận, không cần đem bọn hắn đắc tội quá ác. Lâm Tú nhìn Trích Nguyệt lâu trưởng quỹ một chút, ngoài ý muốn nói, nghĩ không ra, ngươi tên gian thương này còn có chút lương tâm. Nói lời trong lòng, mặc dù Lâm Tú có đôi khi đầu sắt, thế nhưng biết xu lợi tránh hại. Nếu như Thiên Hương lâu nguyện ý ra giống như Trích Nguyệt lâu giá cả, xem ở Vĩnh Bình hầu trên mặt mũi, Lâm Tú không phải là không thể cân nhắc Trích Nguyệt lâu trưởng quỹ. Nhưng đối phương căn bản không có thành ý hợp tác, bọn hắn không chỉ có muốn băng, còn muốn Lâm Tú cùng Bình An bá phủ mặt. Từ khi ý thức được sau chuyện này, Lâm Tú liền một khối băng cũng sẽ không cho bọn hắn. Trích Nguyệt lâu trưởng quỹ bất đắc dĩ nói, không có cách, chúng ta cũng không thể hại công tử a. Bằng hắn câu nói này, Lâm Tú mỉm cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra, yên tâm đi, cho Trích Nguyệt lâu băng một khối cũng sẽ không ít, chỉ cần các ngươi không sợ Vĩnh Bình hầu, ta liền không sợ. Trích Nguyệt lâu trưởng quỹ nói, Vĩnh Bình hầu mặc dù quyền thế không nhỏ, thế nhưng không dám đối với phủ phò mã độc thủ, ngược lại là công tử ngươi, thật muốn vạn phần coi chừng a. Một lát sau, Lâm Tú đi ra Trích Nguyệt lâu, đem tiền thù lao giao cho Tôn Đại Lực, chuẩn bị trở về Lâm phủ, chờ Lý tổng quản tới đón hắn. Nhưng khi Lâm Tú đi đến bên cạnh xe ngựa, đang chuẩn bị lên xe lúc, chợt có một tên qua đường lão giả, đột nhiên đâm vào trên người hắn. Ai u? Lâm Tú đứng tại chỗ, không hề động một chút nào, lão giả lại đặt mông ngồi dưới đất, hắn một bàn tay ôm Lâm Tú chân, một tay khác vịn eo của mình, kêu lên nói, "Ai u, eo của ta muốn bị đục gãy, ngươi muốn dẫn ta đi xem đại phu?" Tôn Đại Lực trừng to mắt, chỉ vào lão giả kia, nói ra, "Rõ ràng là chính ngươi đục vào." Nơi này vốn là ở vào phố xá sầm uất, trong một lát, liền có không ít người qua đường xông tới, Lâm Tú coi là gặp người giả bị đụng. Hắn dù sao đến từ thế kỷ 21, đối với loại chuyện này không xa lạ gì, nếu như hắn không có đoán sai, lão giả này cùng y quán cũng là có hợp tác, thật đi theo hắn đi y quán, chính mình hôm nay đoan đại đầu này coi như định. Lâm Tú lúc đầu coi là sự tình chỉ là đơn giản người giả bị đụng, nhưng không đợi hắn mở miệng, liền có mấy đạo thân ảnh từ phía ngoài đoàn người chui vào, người cầm đầu lớn tiếng hỏi, đã xảy ra chuyện gì, đều tụ ở chỗ này làm gì? Mấy người đều người mặc quan sai công phục, nhưng lại không phải thanh lại ti quan sai, lão giả kia tựa hồ đã sớm chuẩn bị, mấy người vừa mới xuất hiện, hắn liền khóc lóc kể lể nói ra, mấy vị đại nhân, các ngươi cần phải thay tiểu lão nhân làm chủ a, người này đụng ta còn không nhận nợ. Quan sai kia còn chưa kịp nói cái gì, trong đám người liền có người nói, đánh rắm, rõ ràng là chính ngươi đụng, cũng không trận to mắt chó của ngươi nhìn xem, vị đại nhân này là ai, hắn sẽ đụng người không nhận nợ sao? Trong đám người hiển nhiên có người là nhận biết Lâm Tú, Vương thị nữ tử một án đằng sau, Lâm Tú tại Vương đô bình dân bách tính bên trong cũng có nhỏ bé danh khí. Cầm đầu tên kia quan sai hung hăng trợn mắt nhìn trong đám người mở miệng người kia một chút, sau đó lớn tiếng nói, có chuyện gì, hồi nha môn nói, đem bọn hắn đều mang về nha môn. Hắn thoại âm rơi xuống, liền có hai người tiến lên, muốn áp ở Lâm Tú. Tôn Đại Lực làm Lâm Tú hộ vệ, đương nhiên sẽ không thờ ơ lạnh nhạt, hắn lên trước một bước, đang muốn ngăn tại Lâm Tú trước người, Lâm Tú lại đưa tay ngăn lại hắn. Lâm Tú vô vô bờ vai của hắn, nói ra, ngươi về trước đi, đem bạc cho mẹ ta, sau đó trong nhà chờ lấy là được. Tôn Đại Lực lo lắng nói, thế nhưng là thiếu gia. Lâm Tú khoát tay áo, sau đó hỏi quan sai kia nói, các ngươi là nha môn nào? Chẳng biết tại sao, trước mắt người trẻ tuổi kia ánh mắt, để trong lòng của hắn có chút run rẩy. Bất quá bộ khoái kia hay là nhắm mắt nói, chúng ta là Đông Thành nha, ngươi yên tâm, nếu như không phải ngươi làm, chúng ta sẽ rất mau thả ngươi rời đi. Đại Hạ Vương đô có 4 cái khu quản hạt, tức Đông Nam Tây Bắc 4 cái thành khu, mỗi cái thành khu do một cái nha môn quản lý, Đông Thành nha quan viên lớn nhất là Đông Thành lệnh, đại khái tương đương với đế đô khu thành Đông khu trưởng, khu thành Đông bên trong phát sinh hết thể dân sự, hình sự, cùng lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, đều thuộc về Đông Thành nha quản. Chỉ có xảy ra nhân mạng bản án lúc, có thể là tình tiết vụ án ảnh hưởng quá lớn, mới có thể do thanh lại ti trực tiếp tiếp nhận. Lâm Tú nhìn bọn hắn một chút, thản nhiên nói, Đông Thành nha đúng không, còn đứng ngây đó làm gì đâu, đi thôi. Nói xong, hắn liền chắp tay sau lưng, chủ động hướng Đông Thành nha phương hướng đi đến. Đông Thành nha mấy tên bộ khoái vô cùng ngạc nhiên, vốn cho rằng hôm nay bắt người gặp được một chút trở ngại, không nghĩ đến người này so với bọn hắn còn muốn chủ động, hắn đến cùng muốn đi nha môn hay là về nhà. Bất quá chỉ cần có thể đem hắn đưa đến nha môn, nhiệm vụ của bọn hắn liền hoàn thành, bộ khoái kia cũng không có suy nghĩ nhiều, phất ống tay áo một cái, nói ra, đi, hồi nha môn. Đông Thành nha. Lâm Tú một đường thành thơi. Như đi bộ nhàn nhã đồng dạng, hoàng hoàng du du đi tới Đông Thành nha, vừa mới bước vào nha môn, hắn liền thấy một cái người quen thuộc. Hôm qua tại Thiên Hương lâu thấy qua người trẻ tuổi kia mỉm cười nhìn xem Lâm Tú, nói ra, thật là khéo, chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Lâm Tú cảm khái nói, là có chút xảo a. Thiên Hương lâu động tác so với hắn tưởng tượng nhanh hơn, rất hiển nhiên, cái kia đầu đường lão giả kịp thời xuất hiện bộ khoái, đều là người này trước đó an bài tốt. Lâm Tú nhìn xem hắn, hỏi, cha ngươi là ai, Đông Thành lệnh hay là Đông Thành úy? Đông Thành lệnh là một nha chủ quan, quản lý khu thành Đông mọi việc, Đông Thành úy làm phó quan, chuyên quản truy nã bắt trộm cấp sự tình, có thể thúc đẩy Đông Thành nha bộ khoái, chỉ có hai người bọn họ. Người trẻ tuổi từ chối cho ý kiến, nói ra, ngươi ngược lại là thông minh. Lâm Tú trong lòng hiểu rõ, khó trách, chính mình đây là đến nhà khác địa bàn. Người trẻ tuổi mỉm cười nhìn xem Lâm Tú, nói ra, thế nào, một thùng băng, một tiền ngân, ngươi gật gật đầu, hiện tại liền có thể đi. Lâm Tú hỏi, nếu như ta không đồng ý đâu? Người tuổi trẻ, rất đơn giản, bên đường đụng người còn không nhận nợ, tại nha môn lại bỗng nhiên bạo khởi đả thương người. Đánh gãy vị này đáng thương lão nhân ra chân, quả thực là vô pháp vô thiên, theo luật nhốt người một tháng, không quá phận à? Lâm Tú hỏi, ta lúc nào đánh gãy chân hắn rồi? Người trẻ tuổi từ một tên nha dịch trong tay tiếp nhận thủy hỏa côn, đối với lão giả kia chân, hung hăng gõ xuống đi, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, lão giả kia liền ngã trên mặt đất, phát ra như mổ heo kêu rên, mà một cái chân của hắn đã uốn lượn thành một góc độ quái lạ. Người trẻ tuổi ở trên cao nhìn xuống nhìn xem lão giả kia, hỏi: "Là ai đánh gãy chân của ngươi?" Lão giả bởi vì đau đớn mà diện mục dữ tợn, hắn giơ tay lên, gian nan chỉ vào Lâm Tú, nói ra: "Là hắn, đều là hắn làm." Lâm Tú thở dài, bất đắc dĩ nhìn xem lão giả kia, hỏi: "Lương tâm của ngươi sẽ không đau không?" Lão giả vẫn tại kêu rên không ngừng, người trẻ tuổi ném thủy hỏa côn, sau đó nhìn về phía Lâm Tú, hỏi: "Thế nào, ta mới vừa nói, ngươi suy nghĩ một chút." Lâm Tú nhìn xem người trẻ tuổi kia, lắc đầu nói ra: "Làm người đâu, hay là thiện lương điểm tốt." Người trẻ tuổi nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, hắn nhàn nhạt lườm Lâm Tú một chút, nói ra: "Ngươi sẽ cải biến chủ ý." Nói đi, hắn liền phất phất tay, nói ra: "Đánh người còn như thế phách lối, trước tiên đem hắn nhốt vào trong lao, bỏ đói 3 ngày lại nói." Đông Thành Nha, Lâm Tú bị mang đi đại lao. Cũng không lâu lắm, một cỗ xe ngựa lộng lẫy đứng tại Lâm phủ. Lý tổng quản nhảy xuống xe ngựa, vội vã chạy vào Lâm gia, lớn tiếng nói: "Lâm công tử, Lâm công tử, mau cùng ta đi thôi, đừng để đám nương nương sốt ruột chờ." Tôn Đại Lực lắc đầu, nói ra: "Công tử nhà ta không tại." Vậy hạ cùng đám nương nương đều đang chờ dùng băng đâu. Lý tổng quản trong lòng hơi hồi hộp một chút, kinh hãi nói: "Cái gì? Hắn không tại, hắn đi nơi nào?" Nhiệt huyết tùy ý tiêu dao, đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đạp mây cưới gió tố thánh hồn. Chương 29, lưu tại bản cung bên người. Đông Thành Nha, đại lao. Đi vào. Hai tên ngục tốt đem Lâm Tú đẩy vào một gian nhà tù, sau đó dùng xích sắt khóa lại cửa nhà lao, hung tợn nhìn hắn một cái đằng sau, liền quay đầu đi ra. Nhà tù dĩ nhiên không phải địa phương tốt gì, không chỉ có tia sáng lờ mờ không nói, mùi cũng mười phần khó ngửi, xung quanh hoàn cảnh tràn ngập một loại cảm giác bị đè nén. Không biết có phải hay không là Đông Thành Úy chi tử cố ý an bài, Lâm Tú trong phòng giam, ngay cả chiếc giường da dáng đều không có, chỉ có một đống tán loạn cỏ tranh, đừng nói nằm, liên đối đều không có địa phương ngồi, cho nên chỉ có thể đứng đấy. Bất quá Lâm Tú một chút đều không hoảng hốt, hiện tại hoảng, hẳn là Lý tổng quản a. "Ai, người trẻ tuổi, ngươi là bởi vì cái gì bắt vào tới?" Bên hai truyền đến một thanh âm, Lâm Tú quay đầu, nhìn thấy sát vách trong phòng giam giam giữ một vị lão giả, hắn cười cười, nói ra: "Bị người hãm hại tiền đến, lao bá ngươi là thế nào tiền đến?" Sát vách trong phòng giam, lão giả gầy yếu kia thở dài, nói ra: "Ai, bị viên ngoại kia chiếm ruộng, ta đến nha môn lý luận, không nghĩ tới nha môn đại nhân thu bạc của hắn." Trong phòng giam, cùng Lâm Tú thở dài thở ngắn phạm nhân không chỉ lao bá này một cái. Có người gặp chuyện bất bình, ngăn lại đùa giỡn dân nữ quyền quý, sau đó liền bị bắt tiền đến. Có người bày quầy bán hàng chưa đóng nổi nha môn bộ khoái phí bảo hộ, bị mất quầy hàng, người cũng tiến vào đại lao. Còn có giống lao bá này dạng này, đắc tội có tiền có thế thân hào nông thôn, bị đối phương mua được nha môn, gặp lao ngục thai hương. Đông Thành Nha không có phán người trọng hình quyền lực, nhưng tìm lý do đem bọn hắn đánh lên vài đánh vậy, đóng lại một đoạn thời gian, hay là tại nha môn chức quyền bên trong. Những người này mặc dù lẫn nhau không biết, nhưng cảnh nộ cùng loại, đối với Lâm Tú cũng không khỏi nhiều chút đồng bệnh tương liên. Hỏi rõ ràng Lâm Tú đắc tội người nào đằng sau, đám người càng là vì hắn lo lắng. Lão giả kia thông qua nhà tù hàng rào, đem hai cái màn thầu lạnh đưa qua, nói ra: "Người trẻ tuổi, hai cái này màn thầu ngươi trước giấu đi, ngươi đắc tội thế nhưng là thành lý đại nhân công tử, hắn nhất định sẽ không để cho ngươi hảo hảo mà chịu đựng, nói không chừng ngay cả cơm cũng sẽ không cho ngươi, ngươi cầm hai cái này màn thầu, trong đêm vụng trộm ăn." Lâm Tú không có tiếp cái kia hai cái màn thầu, mà là cười nói: "Yên tâm đi lão bá, ta một hồi liền đi ra." Lão giả sốt ruột nói: "Ngươi làm sao lại không nghe đâu, nơi này tiền đến, là dễ dàng như vậy đi ra sao?" Lão giả tiếng nói vừa mới rơi xuống, bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một trận tạp nhạp tiếng bước chân, sau đó chính là một đạo lại nhọn lại mảnh, lại mười phần thanh âm lo lắng: "Lâm công tử, Lâm công tử ngươi ở đâu?" Lâm Tú đưa tay quơ quơ, nói ra: "Lý tổng quản, ta ở chỗ này." Lý tổng quản ba chân bốn cẳng, đi vào giam giữ Lâm Tú nhà tù trước, nhìn xem bị xích sắt khóa cửa nhà lao, giận dữ nói: "Mở cửa." Phía sau hắn một người mặc quan phục nam nhân đầu đầy là mồ hôi, một thanh từ ngục tốt trong tay đoạt lấy chìa khóa, run rẩy mở ra cửa nhà lao, đối với Lâm Tú nói: "Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, bản quan là Đông Thành Úy, hiện tại đã điều tra rõ, án này cùng công tử không hề có chút quan hệ nào, công tử hiện tại liền có thể đi." Giam giữ tại cái khác nhà tù đám người sớm đã nhìn trợn mắt hốt mồm, hắn nói một hồi liền ra ngoài, thật đúng là một hồi liền ra ngoài, Lâm Tú vẫn còn đứng tại chỗ, nói ra: "Ta còn không có cùng lão giả kia đối chết, đại nhân làm sao lại nói tra rõ đâu?" Lý tổng quản đã sớm chờ đến lòng nóng như lửa đốt, chặn lại nói: "Lâm công tử, ngài cũng đừng lề mề, bệ hạ cùng nương nương còn tại trong cung chờ lấy đâu, vạn nhất chúng ta đi trễ, bệ hạ trách tội đứng lên." Đông Thành Úy cũng liền vội nói: "Đúng vậy a Lâm đại nhân, bệ hạ triệu kiến quan trọng, các ngươi hay là mau mau vào cùng, không cần chậm trễ đại sự." Đông Thành Úy hiện tại giết nghịch tử kia tâm đều có. Người bệ hạ phải khẩn cấp triệu kiến, thế mà bị bọn hắn bắt được trong lao, hắn là ngại chính mình lão tử cái này Đông Thành Úy vị trí ngồi rất thư thái sao? Lâm Tú nhìn xem Lý tổng quản, nói ra: "Nếu như bệ hạ trách tội, vậy liền nói thật đi, ta muốn Đông Thành Úy đại nhân sẽ vì ta làm chứng, không phải ta cố ý mạn đãi bệ hạ cùng nương nương, thật sự là bị người bắt vào trong lao, khó mà thoát thân." Bên ngoài liệt dương giữa trời, trong phòng giam im lìm như lồng hấp, Đông Thành Úy lại dùng mình một cái, chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh từ phía sau lưng đột nhiên dâng lên. Nếu như việc này nháo đến bệ hạ nơi đó, hắn liền xong rồi, triệt triệt để xong. Hắn giờ phút này hai chân như nhũn ra, cho Lâm Tú quỳ xuống tâm đều có. Hắn một phát bắt được Lâm Tú tay, nhỏ giọng nói: "Lâm công tử, Lâm công tử, ngài đại nhân có đại lượng, buông xuống quan một ngựa, hạ quan nhất định nhớ kỹ ân tình của ngài, buổi tối hôm nay có hạ quan Trích Nguyệt lâu thiết yến, xin mời Lâm công tử cần phải đến dự. Lâm Tú nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói ra, ăn cơm thì không cần, chỉ là lệnh công tử. Đông Thành Úy cắn răng nói, đánh, một hồi liền đánh, bản quan nhất định sẽ hảo hảo quản giáo tên lịch tử này, xin mời công tử yên tâm. Lâm Tú nhẹ gật đầu, lại nói, ta vừa rồi nghe nói, nơi này đang đóng rất nhiều người đều là oan uổng. Đông Thành Úy lập tức nói, cha, bản quan lập tức liền tra, nhất định trả bọn hắn một cái công đạo. Còn lại nhà tù mấy người nghe được Lâm Tú câu nói này, trên mặt đều lộ ra vẻ kích động, không nghĩ tới vị quý công tử này thế mà lại thay bọn hắn nói chuyện. Lâm Tú ánh mắt hình như có thâm ý nhìn Đông Thành Úy một chút, sau đó đối với Lý Tổng Quản nói, chúng ta đi thôi, đừng để đám nương nương chờ lâu. Lý Tổng Quản đã nhanh vội muốn chết, nắm lấy Lâm Tú tay liền hướng ra phía ngoài chạy, hai người đi đến nha môn sân nhỏ lúc, một người trẻ tuổi vừa vặn từ bên ngoài đi tới, hắn nhìn thấy Lâm Tú đầu tiên là sững sờ, sau đó liền giận dữ nói, ai thả ngươi? Hôn trướng! Chưa từng có tu tập qua võ đạo Đông Thành Úy, cả người thế mà bay lên, lăng không một cước thăm dò tại người trẻ tuổi ngực, đem hắn đạp bay ra ngoài, sau đó đối với Lâm Tú cười theo nói, Lâm công tử, trong cung sự tình quan trọng, các ngươi mau đi đi. Thẳng đến Lâm Tú cùng Lý Tổng Quản bọn người đi ra Đông Thành nha cửa lớn, Đông Thành Úy chi tử mới chậm tới, hắn một bên xoa lồng ngực của mình, một bên khó hiểu nói, cha, ngươi làm gì, bắt hắn thế nhưng là. Nói lên chuyện này Đông Thành Úy liền đến khí, nổi giận mắng, nhưng mà cái gì, câm miệng cho lão tử. Người bệ hạ muốn, người nào dám lưu, Đông Thành Úy lại đang nhi tử bất thành khí này trên thân đạp một cước, còn chưa hết giận nói, hố cha đồ chơi, kém chút hại chết lão tử, về sau thiếu cùng những người kia lêu lổng, người tới, lấy hình trộm tới. Chỉ chốc lát sau, nha môn trong viện liền truyền đến từng tiếng kêu thảm. Bởi vì chậm trễ thời gian rất lâu, Lâm Tú đến hoàng cung thời điểm, đúng lúc là giữa trưa lúc nóng nhất. Trường Xuân cung bên trong, quý phi nương nương cũng không thi bất luận cái gì phấn trang điểm, loại khí trời này mặc kệ hóa cái gì trang, một hồi liền sẽ tiêu rơi, bên cạnh cung nữ mặc dù cũng nóng mồ hôi đầm địa, nhưng vẫn là ra sức dùng cây quạt cho nàng quạt gió. Quý phi nương nương phất tay đánh gãy các nàng, có chút tức giận nói, đừng quạt, phiến đi ra gió đều là nóng. Nàng đứng tại cửa ra vào mong mỏi cùng trông mong, hỏi, tới rồi sao? Một tên tiểu cung nữ từ bên ngoài chạy vào, lau mồ hôi trán, nói ra, quý phi nương nương, vị công tử kia đã tới, bây giờ tại Vĩnh Ninh cung. Quý phi nương nương nhăn đầu lông mày, nhỏ giọng thầm thì nói, hoàng hậu không tầm thường a, hoàng hậu liền có thể sự tình gì đều xếp tại bản cung phía trước, ngay cả mỗi ngày băng đều so bản cung nhiều gấp đôi. Trường Xuân cung tất cả cung nữ hoạn quan đều thức thời cúi đầu, có mấy lời quý phi nương nương có thể nói, các nàng lại không phải đều có thể nghe. Trọn vẹn qua một hồi lâu, mới có mấy bóng người đi vào Trường Xuân cung. Lâm Tú hôm nay tâm tình không tệ, hắn từ trước đến nay đều không thích khi dễ người khác, nhưng đối với người muốn khi dễ hắn, cũng từ trước tới giờ không nương tay. Tại phát hiện chuyện hôm nay là một cái cho hắn bảy cục lúc, Lâm Tú liền định tường kế tự kế, xáo lộ đối phương một thanh, bởi vì hắn biết, hôm nay hoàng cung băng sẽ sử dụng hết, bệ hạ nhất định sẽ lần nữa triệu hắn tiến cung, hoàng gia sự tình lớn hơn trời, hoàng đế triệu kiến, cho dù là trong nhà chết cha mẹ, cũng muốn lập tức tiến cung. Mặc kệ ai muốn giữ lại hắn, đều là cùng hoàng đế đối nghịch, là kháng chỉ, truy cứu tới, tội chết cũng không quá đáng. Mặc cho người sau lưng kia mánh khóe như thế nào thông thiên, cũng không thể chống lại chân chính trời. Hắn chỉ muốn đứng đấy kiếm tiền, có người muốn cho hắn quỷ cũng không kiếm được tiền, thật xin lỗi, làm không được. Mà sở dĩ Lâm Tú không có đem sự tình làm lớn chuyện, không phải hắn không nghĩ, mà là không có khả năng, hoàng đế mới sẽ không quan tâm hắn có phải hay không bị hãm hại, với hắn mà nói, Lâm Tú chỉ là một cái chế băng công cụ, không có đúng hạn tiến cung chế băng, chính là hắn thất trách. Ở ngoài sáng biết muốn bị triệu tiến cung tình huống dưới, nhưng không có nói với Đông Thành nha ra tình hình thực tế, để bệ hạ cùng chư vị nương nương chờ hắn một người, chuyện này căn bản chịu không được truy tra. Đến lúc đó, cố nhiên Đông Thành Úy khó thoát trách phạt, nhưng hắn chính mình cũng có thể là thu nhận hoàng đế bất mãn. Lâm Tú cùng người này không có thâm cừu đại hận, không đáng làm loại này thương địch thương mình sự tình. Thầm nghĩ lấy những chuyện này lúc, bên cạnh lại thổi tới một trận làn gió thơm, quý phi nương nương bên người tên tiểu cung nữ kia chạy tới, từ trong ngực lấy ra khăn tay, tỉ mỉ vì Lâm Tú lau mồ hôi. Tiểu nha đầu này cũng là cái người có ơn tất báo, không hưởng công chính mình lần trước bước lên đắc tội quý phi nguy hiểm cứu nàng một lần. Là Trường Xuân cung chế xong băng, Lâm Tú đang muốn tiến về tiếp theo cung lúc, một tên cung nữ đi tới, nói ra, quý phi nương nương chuyển cho người đi qua. Lâm Tú hơi sững sờ, hắn đến Trường Xuân cung ba lần, đều là ở trong sân làm việc, quý phi nương nương thái độ đối với bọn họ từ trước đến nay là làm xong việc đi nhanh một chút, hôm nay làm sao lại bỗng nhiên triệu kiến hắn. Bất quá đây không phải Lâm Tú có thể đoán được, hắn sửa sang lại một chút quần áo, đi theo cung nữ kia đi vào chính điện. Trong đồ đựng đá đã lấp kín khối băng, trong điện lạnh siêu siêu, quý phi nương nương tựa tại trên giường mềm, có cung nữ đem cắt thành khối, ướp lạnh tốt dưa hấu dùng cây tăm đưa vào trong miệng của nàng, để Lâm Tú trong lòng không khỏi cảm khái, xã hội phong kiến xa hoa lãng phí cùng hưởng thụ, là hậu thế lại thế nào có tiền cũng trải nghiệm không đến. Quý phi ăn một khối dưa hấu, không có nhìn Lâm Tú, nhàn nhạt hỏi, hôm nay làm sao tới muộn như vậy? Lâm Tú đáp, hồi nương nương, hôm nay có một số chuyện chậm trễ. Quý phi ngước mắt nhìn hắn, nói ra, muốn bản cung nói à, ngươi dứt khoát lưu tại Trường Xuân cung được rồi, dạng này bản cung tiểu tùy lúc đều có thể ăn và ướp lạnh hoa quả, uống đến băng nhưỡng, cũng không cần mỗi lần chờ ngươi. Lâm Tú nhất thời mờ mịt, hậu cung là ai đều có thể lưu sao? Nếu như không phải tình huống đặc biệt, trừ thái giám bên ngoài, nơi này là không cho phép nam nhân khác bước vào, nếu không hoàng đế nón xanh còn không biết sẽ có bao nhiêu đỉnh. Không thấy được hắn mỗi lần tiến hậu cung, bên người đều đi theo mấy tên thái giám, chưa từng rời đi bên cạnh hắn nửa bước. Lúc này, quý phi tiếp tục nói, ngươi không cần sợ, bất quá chỉ là cắt hai đao sự tình, nhịn một chút liền đi qua, ngươi đến Trường Xuân cung, bản cung sẽ không bạc đãi ngươi. Lâm Tú đột nhiên ngẩng đầu, o, nhiệt huyết tùy ý tiêu dao, đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đạp mây cưới gió tố thánh hồn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, vô liêm sỉ. Từ Trường Xuân cung đi ra, Lâm Tú nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Hắn nhìn ra được, quý phi nương nương thật sự có muốn đem hắn giữ ở bên người ý tứ, mặc dù hậu cung hoàn toàn chính xác rất đẹp mắt, nhưng cũng không thể vì nhìn mỹ nhân liền từ bỏ làm một người nam nhân a. Hắn còn kỳ vọng lấy giải trừ hôn ước, sau đó giục ngựa lao nhanh đâu. Quý phi nương nương cao cao tại thượng, nàng là thật cảm thấy, để Lâm Tú tiến cung, cho hắn quyền lực, chính là đối với hắn ân sủng, cự tuyệt nàng ngược lại là không biết điều, còn tốt Lâm Tú tức thời chuyển ra cùng Triệu gia hôn ước, biểu thị mình còn có vị hôn thê, quý phi mới có hơi tiếc nuối từ bỏ ý nghĩ này. Phần này trong lòng của hắn cực độ kháng cự hôn ước, cuối cùng còn có chút tác dụng. Sau đó, vẫn là một tòa cung điện đến nhà, kỳ thật Lâm Tú hiện tại thể nội nguyên lực đã tăng hơn 2 lần, nhưng hắn hay là mỗi qua 5 tòa cung điện, liền dùng một viên nguyên tinh, miễn phí đồ vật không cần thì phí, đằng sau còn muốn thu hoạch được nguyên tinh, liền không có dễ dàng như vậy. Đi qua Thụy Đông cung thời điểm, một tên tiểu cung nữ từ bên trong chạy đến, hỏi: "Đến chúng ta sao? Đến chúng ta sao?" Lý tổng quan hỏi: "Thụy Đông cung hôm nay muốn băng sao?" Lần trước Lâm Tú tới thời điểm, Minh Hà công chúa không để cho bọn hắn đi vào, cho nên lần này Lý tổng quản hỏi nhiều một câu. Tiểu cung nữ ra sức nhẹ gật đầu, nói ra: "Muốn muốn, mỗi 2 lần tới 1 lần liền tốt." Lâm Tú nhìn ra, Thụy Đông cung băng hẳn là cho tiểu cung nữ này dùng, Minh Hà công chúa bởi vì năng lực nguyên nhân, nhất định là thích nhiệt ghét lạnh, cùng Lâm Tú vừa vặn tương phản, thời tiết càng nóng bức, nàng liền càng dễ chịu. Tiến vào Thụy Đông cung, Lâm Tú cũng không có nhìn thấy Minh Hà công chúa, cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra, hai người năng lực tương khắc, thực lực của nàng lại hơn xa chính mình, cùng nàng cùng chỗ một cái không gian, Lâm Tú sẽ cảm giác gáp bách 10 phần. Ngồi xổm ở bên cạnh giếng an tâm chế băng, một đoạn thời khắc, Lâm Tú đột nhiên lông mao dựng đứng, thể nội một loại lực lượng tựa hồ nhận lấy cái gì dẫn dắt, bắt đầu phi tốc vận chuyển. Lâm Tú quay đầu lại, nhìn thấy một vị thiếu nữ áo đỏ đứng ở trong sân, chính là Minh Hà công chúa. Lâm Tú thể nội thuộc về băng lực lượng bắt đầu không bị khống chế, trong đầu có một cái tiểu nhân nói cho hắn biết, đánh một chầu, cùng nàng đánh một chầu. Khi hắn bén nhạy chú ý tới, Minh Hà công chúa cũng nắm chặt nắm đấm đằng sau, biết nàng và mình có được đồng dạng cảm thụ, Lâm Tú giống như một bầu nước lạnh vào đầu dội xuống, trong đầu tên tiểu nhân kia, trong nháy mắt liền bị hắn bóp chết. Hắn sẽ không bởi vì xúc động, liền đi làm loại này không lý trí sự tình. Cùng lúc đó, Minh Hà công chúa cũng giãn ra nắm đấm, nàng nhàn nhạt nhìn Lâm Tú một chút, hỏi: "Ngươi tên là gì?" Lâm Tú thành thật trả lời nói: "Lâm Tú." "Lâm Tú?" Minh Hà công chúa đối với danh tự này hiển nhiên không xa lạ gì, nhíu nhíu mày, không xác thực tin hỏi: "Bình An bá chi tử Lâm Tú, cùng nữ nhân kia có hôn ước Lâm Tú?" Đại hạ tầng dưới chốt nhất quyền quý chính là Tam đẳng bá, trừ của mình phụ thân bên ngoài, vương đô còn có hơn 30 vị Tam đẳng bá, cho dù là hoàng đế cũng không có khả năng tất cả đều nhớ kỹ, huống chi là sống lâu hậu cung công chúa, thế mà ngay cả một cái Tam đẳng bá chi tử danh tự đều nhớ rõ ràng như vậy. Lâm Tú đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì trong miệng nàng nữ nhân kia, Bình An bá phủ tại vương đô danh khí không nhỏ, ai cũng biết có một cái nhà Bình An bá phế vật công tử trèo lên cành cao, bọn hắn khả năng không biết Lâm Tú, nhưng cũng đều nghe qua tên của hắn. Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói ra: "Hồi công chúa, là ta." Minh Hà công chúa hiếu kỳ đánh giá Lâm Tú, hỏi: "Ngươi không phải là không có?" Lâm Tú giải thích nói: "Năng lực của ta vừa mới thức tỉnh không lâu." Biết được tên Lâm Tú đằng sau, Minh Hà công chúa hiển nhiên đối với Lâm Tú lòng hiếu kỳ tăng nhiều, hắn lên trên dưới đánh giá Lâm Tú một phen, sau đó lắc đầu nói: "Dáng dấp ngược lại là dạng chó hình người, nhưng thiên phú quá kém, hay là không xứng với nữ nhân kia." Lâm Tú chú ý tới, Minh Hà công chúa đối với hắn vị hôn thê kia xưng hô, một mực là nữ nhân kia. Tựa như là vương đô đại bộ phận nam nhân đều chán ghét Lâm Tú một dạng, vương đô đại đa số nữ nhân, nhất là nữ nhân trẻ tuổi, cũng chán ghét Triệu gia vị kia thiên chi tiểu nữ. Nam nhân chán ghét Lâm Tú nguyên nhân là Triệu Linh Quân quá mức ưu tú, nàng thiên hương quốc sắc, lại thiên phú hơn người, là rất nhiều nam tử trẻ tuổi nữ thần trong ngộng, mà nữ thần của bọn hắn lại là người khác vị hôn thê, tự nhiên là đoạt vợ mối thù, không đội trời chung. Các nữ nhân chán ghét Triệu Linh Quân cũng là bởi vì dung mạo của nàng quá đẹp đẽ, thiên phú quá tốt, vô luận là cái gì tiểu thư khuê các hay là hoàng thất công chúa, ở trước mặt nàng đều ảm đạm phai mờ. Nữ nhân ganh đua so sánh tâm là rất nghiêm trọng, lại có nữ nhân nào nguyện ý thừa nhận chính mình không bằng người khác, Minh Hà công chúa hiển nhiên cũng là bên trong một cái. Minh Hà công chúa gặp hắn biểu lộ bình tĩnh, không chút nào buồn bực, kinh ngạc nói: "Ngươi không tức giận?" Lâm Tú ngẩng đầu nhìn nàng một chút, nói ra: "Triệu gia đích nữ tư sắc thiên phú đều không xong, vương đô không một nữ tử có thể cùng nàng so sánh, trừ gương mặt này, ta đích sắc không có cái gì xứng được với nàng, công chúa nói chính là sự thật, ta tại sao phải tức giận?" Lâm Tú không có sinh khí, Minh Hà công chúa lại có chút tức giận. Tên hôn chứng này, khen nữ nhân kia là đủ rồi, hết lần này tới lần khác còn muốn giẫm người khác một cước. Cái gì gọi là vương đô không một nữ tử có thể cùng nàng so sánh, cái này chẳng phải là cũng đưa nàng bao quát ở bên trong sáu, mặc dù đây là lời nói thật, có thể nàng thật rất không thích nghe. Minh Hà công chúa hận hận nhìn Lâm Tú một chút, cắn răng nói: "Ngươi ngược lại là có tự mình hiểu lấy, trừ tướng mạo, luận địa vị, luận thiên phú, luận thực lực, không có một chút xứng với nàng. Lâm Tú mỉm cười, nói ra, đa tạ công chúa khích lệ. Minh Hà công chúa hơi sững sờ, sau đó mới ý thức tới Lâm Tú ý tứ. Sau đó nàng liền không còn gì để nói, nàng mới vừa nói trọng điểm là cái này sao? Nàng trọng điểm nói là hắn không xứng với nữ nhân kia, không phải khen hắn dáng dấp đẹp mắt. Trên đời tại sao có thể có như vậy người vô liêm sỉ? Lâm Tú biết Minh Hà công chúa tức giận, bởi vì nàng nguyên bản bằng phẳng ngực có chút có chập trùng, cho nên hắn không tiếp tục mở miệng, vạn nhất triệt để chọc giận nàng, không có quả ngon để ăn người là hắn. Hắn là không quan tâm một ít chuyện, nhưng cũng không có nghĩa là người khác có thể lặp đi lặp lại nhiều lần cường điệu, cái này hoặc nhiều hoặc ít liền có một chút vũ nhục ý tứ ở bên trong. Kỳ thật Lâm Tú hẳn là nhịn xuống, dù sao, thân phận đối phương tôn quý, hai người lại thực lực cách xa, chọc giận nàng không phải cử chỉ sáng suốt. Nhưng không biết có phải hay không là thể nội lực lượng nguyên nhân, chỉ cần nàng đứng tại Lâm Tú phía trước, Lâm Tú liền không nhịn được muốn cùng nàng đối chọi gay gắt, có mấy lời cơ hồ là bản năng nói ngay. Minh Hà công chúa kỳ thật cũng ý thức được điểm này, nàng vốn là cùng người này không có ân oán, nhưng chỉ cần đứng tại hắn đối diện, nói chuyện liền không khỏi tay nghiệt đứng lên. Ở trong dị thuật viện, nàng thường xuyên cùng Triệu Linh Âm gặp mặt, bởi vì thân phận cùng thực lực nguyên nhân, các nàng mặc dù cũng lẫn nhau thấy ngứa mắt, nhưng người nào cũng không làm gì được ai, bởi vậy cũng không có cái gì gặp nhau. Bây giờ đồng dạng gặp một cái thân có băng chi dị thuật, mà lại thực lực thấp hơn nhiều chính mình, Minh Hà công chúa nhịn không được liền muốn khi dễ hắn. Có thể cái này Lâm Tú lại tựa hồ như đối với cái gì đều không để ý, trong lời nói nàng căn bản không chiếm được lợi lộc gì, lại không thể thật ra tay với hắn. Minh Hà công chúa bình phục tâm tình đằng sau, chỉ có thể mang theo đầy bụng tức giận rời đi. Có liên tục không ngừng nguyên tinh dùng để tu hành, Lâm Tú rất nhanh liền quên đi Thụy Đông cung khúc nhạc dạo ngắn, kết thúc một ngày làm việc, hắn đi vào cửa cung, dưới bóng đêm, một chiếc xe ngựa đậu ở chỗ đó. Trừ Tôn Đại Lực bên ngoài, Linh Âm cũng ở nơi đây. Nàng cùng Lâm Tú nói qua, Tôn Đại Lực thực lực không đủ, cho nên nàng mỗi lúc trời tối cũng sẽ ở nơi này chờ hắn, sau đó đưa hắn trở về. Xe ngựa chạy chậm rãi, Tôn Đại Lực ở bên ngoài đánh xe, Lâm Tú cùng Triệu Linh Âm ngồi tại trong đồ xe. Nghĩ đến một việc, Lâm Tú hỏi nàng nói, "Linh Âm, ngươi cùng Minh Hà công chúa quen thuộc sao?" "Minh Hà công chúa?" Triệu Linh Âm nghe vậy, lông mày nhíu lên, sau đó nói, "Ngươi ở trong cung làm việc thời điểm, cách xa nàng một chút, năng lực của nàng là lửa, cùng chúng ta lẫn nhau khắc chế, nàng có khả năng sẽ tìm làm phiền ngươi." Lâm Tú thầm nghĩ các nàng quả nhiên nhận biết, có lẽ cũng là lao đối đầu, một cái băng, một cái lửa, không biết các nàng ai lợi hại hơn một chút. Thế là hắn trực tiếp hỏi, "Ngươi cùng Minh Hà công chúa ai lợi hại hơn một chút?" Triệu Linh Âm liếc mắt nhìn hắn, hỏi, "Ngươi cảm thấy thế nào?" Lâm Tú không chút suy nghĩ, nói ra, "Ta cảm thấy ngươi lợi hại hơn." Triệu Linh Âm mặc dù rất hài lòng Lâm Tú trả lời, nhưng vẫn là nói ra, "Không có đánh qua, nhưng nàng cũng không đơn giản, ta không có nắm chắc tất thắng." Xem ra hai người là tám lạng nửa cân, bất quá, một cái là số mệnh đối thủ, một cái là thân yêu cô em vợ, Lâm Tú vừa cười vừa nói, coi như thực lực chênh lệch không nhiều, nàng khác cũng so người kém xa. Đối với Triệu Linh Âm tới nói, Minh Hà công chúa tuyệt đối là một tên kinh địch, tại dị thuật viện vẫn luôn có người hiểu chuyện đem hai người trong âm thầm so sánh, vô luận là dung mạo, thiên phú hay là thực lực, hai người cũng khó khăn phân cao thấp. Cho tới bây giờ đều không có người nói qua, Minh Hà công chúa so với nàng kém xa lời như vậy. Triệu Linh Âm nhìn Lâm Tú một chút, hỏi, "Nàng chỗ nào so ta kém?" Lâm Tú nghĩ nghĩ, nói ra, "Mặc dù các ngươi về mặt dung mạo mỗi người mỗi vẻ, nhưng là nàng thấp nha." Triệu Linh Âm hơi sững sờ, thân hình của nàng hơi cao gầy, Minh Hà công chúa thì tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, bất quá đó cũng là tương đối mà thôi. Minh Hà công chúa thân cao, tại trong các nữ tử tuyệt đối tại bình quân trở lên, không nghĩ tới, ở trong mắt Lâm Tú, cái này thế mà bị tính làm thấp. Bất quá, cùng mình so sánh, nàng đích xác là lùn một chút. Nàng lườm Lâm Tú một chút, hỏi, "Còn gì nữa không?" Bận điệu cả ngày, lúc đầu đã thể xác tinh thần đều mệt, nói lên cái này, Lâm Tú liền không có chút nào buồn ngủ, lấy một cái thâm niên hải vương kinh nghiệm, đối với Triệu Linh Âm giải thích nói, "Còn có, ngươi so với nàng trắng nhiều, Minh Hà công chúa quả thực là vừa đen lại thấp." Triệu Linh Âm màu da trắng nõn, cùng nàng năng lực có một bộ phận quan hệ, Minh Hà công chúa năng lực là lửa, cho nên làn da so người bình thường càng thêm đỏ nhuận, nhưng làm sao cũng không tính được đen a. Vừa đen lại thấp, nghĩ không ra, nàng tại Lâm Tú trong lòng hình tượng, thì ra là như vậy. Lâm Tú tiếp tục phân tích, còn có, các ngươi niên kỷ không sai biệt lắm, nhưng nàng liền thường thường không có gì lạ, ngươi so với nàng lớn hơn. Triệu Linh Âm lông mày cau lại, ta nhìn rất già sao? Lâm Tú vội vàng giải thích, ta không phải nói niên kỷ. Vậy ngươi nói cái gì? 16. Thụy Đông Cung, đã nằm xuống Minh Hà công chúa, lại lăn qua lộn lại ngủ không được, trong lòng quẩn quẩn lấy cùng người đánh một chầu xúc động. Nàng từ trên giường ngồi xuống, lẩm bẩm nói, bản cung đây là thế nào? Nhiệt huyết tùy ý tiêu dao, đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đạp mây cưới gió tố thánh hồn. Chương 31, Lê Hoa Huyền. Sau đó nửa tháng, Lâm Tú sinh hoạt có thể nói là gió êm sóng lặng. Trải qua sự tình lần trước đằng sau, Thiên Hương lâu rốt cục hành quân lặng lẽ, Khác Tử lâu, Thanh lâu các loại cũng không có người lại đến tìm hắn, để hắn có thể yên lặng kiếm tiền cùng tu hành. Lương tựa đại thụ tốt hóng mát, chuyện kia qua đi, bọn hắn khẳng định cũng đều biết Lâm Tú tại vì hoàng cung làm việc, nếu ai còn dám có cái gì tiểu động tác, đó cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Có thể nói, chỉ có việc phải làm này tại thân một ngày, Lâm Tú liền có thể tại vương đô đi ngang. Có nguyên tinh trợ giúp, Lâm Tú tiến cảnh nhanh chóng, liền ngay cả Linh Âm đều nói, dựa theo khuynh hướng như thế, có lẽ không cần chờ đến năm nay mùa đông, năng lực của hắn liền có thể thức tỉnh lần thứ hai. Đây coi như là một cái không tốt không hỏng tin tức. Tu hành không ngừng tiến bộ, tự nhiên là chuyện tốt, nhưng từ những ngày này tu hành hiệu quả đến xem, Lâm Tú Thiên phú kỳ thật cũng không cao, cần phải mượn nguyên tinh mới có thể đạt tới loại tốc độ này, nhưng nếu không có nguyên tinh, hắn cùng những thiên tài chân chính kia ở giữa còn có chênh lệch rất lớn. Cũng may người khác con đường tu hành chỉ có một đầu, Lâm Tú lại có mấy đầu, những ngày này hắn một mực tại đi theo Tôn Đại Lực rèn luyện lực lượng. Tôn Đại Lực đối với Lâm Tú biểu hiện ra lực lượng rất là chấn kinh, nhưng hắn đầu óc quá tải, rất dễ dàng liền bị Lâm Tú lấy thiên giai dị thuật thức tỉnh tác dụng phụ hồ lượng qua. Nửa tháng trôi qua, nhiệt độ không khí cũng thoáng hàng một chút, Lâm Tú dự tính khả năng tiếp qua hơn nửa tháng Trích Nguyệt Lâu suy nghĩ liền không có biện pháp tiếp tục làm. Bất quá những ngày này xuống tới, hắn đã góp nhặt không ít bạc, mặc dù không đến mức để Lâm gia lập tức đại phú đại quý, nhưng cũng không cần lại căng thẳng sinh hoạt. Bây giờ Lâm Tú đã thích ứng cuộc sống mới, thậm chí có chút hưởng thụ. Hắn mười phần hưởng thụ loại này người một nhà mỗi ngày đều cùng một chỗ, vui vẻ hòa thuận cảm giác. Nếu là lại cho hắn một cơ hội, Lâm Tú chưa chắc sẽ lựa chọn trở lại cái kia quen thuộc thế giới. Duy nhất có chút tưởng niệm chính là thế giới kia giải trí, cày phim, xem phim, cờ tờ vờ, trò chơi bí ẩn giết người, mật thất đào thoát, từ sáng sớm đến tối có thể chơi cả ngày đều không giống nhau, nhưng thế giới này giải trí lại ít đến thương cảm. Cầu mây, ngày nắng to, không ai sẽ đi chơi cái này. Gà chọi, lưu điểu, đấu dế mèn, hắn lại không hứng thú gì. Nếu là có bằng hữu, còn có thể tham gia một chút tiến hội, có thể trước Lâm Tú, ngay tại trong phủ cửa lớn không ra cửa trong không bước, căn bản không có gì bằng hữu, tự nhiên cũng không có người mời hắn. Ngược lại là còn có một hạng giải trí, là Vương Đô nam nhân thích nhất, đó chính là đi dạo thanh lâu, đây càng không tại Lâm Tú trong cân nhắc. Tuy nói Lâm Tú linh hồn sớm đã thân kinh bách chiến, nhưng thân thể hay là trong sạch chi thân, lần thứ nhất thể nghiệm, đương nhiên không có khả năng bàn giao tại loại này địa phương, không, lần thứ mấy thể nghiệm cũng không thể, ngay cả Minh Hà công chúa đều tán dương tướng mạo, nếu như đi thanh lâu, đến lúc đó đến cùng là ai chơi ai, sợ là những cô nương kia lấy lại tiền đều nguyện ý. Huống chi, nếu như bị Triệu Linh Âm biết, hắn hai chân khẳng định khó giữ được. Nhàm chán, quá nhàm chán. Đời trước Lâm Tú, không phải đang giục ngựa lao nhanh, chính là đang giục ngựa lao nhanh trên đường, càng là các đại quầy rượu quán ăn đêm VIP hộ khách, giải trí sinh hoạt phong phú biết bao, hắn cũng đã sớm thích ứng loại cuộc sống đó. Nhưng bây giờ, mỗi ngày không phải tu hành, chính là cho hoàng cung chế băng, lại không tìm một chút việc vui, hắn sợ rằng sẽ bị biệt xuất bệnh tới. Hôm nay một buổi sáng sớm, Lâm Tú liền mang theo Tôn Đại Lực cùng Đại Hoàng đi ra ngoài đi dạo. Mới qua hơn nửa tháng, Đại Hoàng cả chó đã mập suốt một vòng, từ trước đó gầy trơ xương, một miếng da bao lấy xương cốt, biến mật mà không ít, trên thân cũng có chút thịt. Lâm Tú cẩn thận suy nghĩ đằng sau, cảm thấy lấy sau đi ra ngoài hay là mang theo Đại Hoàng tốt. Làm một con chó, nó có được Tôn Đại Lực không có khiếu giác cùng cảnh giác, có thể so với nhân loại sớm hơn phát giác được nguy hiểm, Lâm Tú cảm thấy nó làm hộ vệ đều so Tôn Đại Lực đáng tin cậy. Tôn Đại Lực cùng Đại Hoàng cùng sau lưng Lâm Tú, một người một chó trong miệng đều điêu một cái đùi gà, Tôn Đại Lực ăn miệng đầy chảy mỡ, hỏi Lâm Tú nói, thiếu gia, chúng ta đây là đi nơi nào? Lâm Tú buồn bực ngán ngẩm nói, tùy tiện dạo chơi. Đợi trong nhà, hắn thật sự là bị im lìm hỏng, đi ra tùy tiện dạo chơi cũng tốt. Hai ngày này thời tiết có chỗ chuyển mát, hiện tại cũng vẫn là sáng sớm, trên đường phố người đi đường không ít, các loại tiếng gào to cùng tiếng giao hàng nối liền không dứt, Lâm Tú chính cảm thấy ồn ào, chợt có một đoạn thanh âm đặc biệt truyền vào trong tai của hắn. Thanh âm này mềm nhu huyền chuyển, giống như là ngô nông nhuyễn ngữ. Lâm Tú đã từng kết giao qua một cái Tô Châu nữ hài tử, nàng nói chuyện liền luôn luôn nhuyễn nhuyễn nhu nhu, để cho người ta xốp giòn đến tận xương thủy. Thanh âm này khơi gợi lên Lâm Tú một chút hồi ức, hắn không khỏi lần theo thanh âm bay tới phương hướng, tìm đi qua. Vài chục bước đằng sau, Lâm Tú tại một chỗ hai tầng tiểu cắt trước dừng lại. Tiểu cắt trước trên tấm bảng viết Lê Hoa Huyền ba cái mạ vàng chữ lớn. Đây cũng là một chỗ hí lâu, bởi vì tiểu cắt trước cửa một tấm ván gỗ bên trên viết thế giới này lưu truyền một chút ca khúc mục lục danh tự. Thanh lâu mặc dù giải trí tính càng mạnh cũng càng dễ chịu, nhưng đến cùng khó trèo lên phong nhã. Cái này cũng thôi sinh hí lâu, nhạc phường, vũ phường phát triển. Lâm Tú khi còn bé cũng không thích nghe hí kịch, trên TV phát ra hí khúc lúc, cuối cùng sẽ không chút do dự đổi đài. Về sau trưởng thành, ngược lại là cảm thấy hí khang có một phong vị khác, ca đơn bên trong nếp xưa hí khang ca khúc nhiều hơn không ít. Đại Hoàng chờ ở bên ngoài lấy, Lâm Tú cho hắn cùng Tôn Đại Lực mua hai tấm phiếu, đi vào Lê Hoa Huyện. Hí lâu bên trong khách nhân cũng không nhiều, đại bộ phận chỗ ngồi đều là trống không. Một nữ tử mặc đồ hóa trang, không biết ở trên đài hát cái gì ca khúc mục lục, cái kia để cho người ta nghe toàn thân dã rời thanh âm, chính là xuất từ nàng. Lâm Tú tùy tiện tìm trong góc một cái bàn tòa hạ, lập tức có người dâng lên nước trà. Tôn Đại Lực nhìn xem Lâm Tú, đang muốn hỏi chút gì, còn chưa mở miệng, Lâm Tú liền đưa tay ngăn lại hắn, sau đó nhắm mắt lại, lặng lặng nghe. Duyên dáng âm nhạc, quả nhiên có thể thư giãn tâm tình của người ta, thanh âm này càng là có một loại lực lượng thần kỳ, để Lâm Tú nguyên bản tâm tình phiền não, từ từ bình tĩnh trở lại, cũng làm cho hắn nhớ tới một chút chuyện cũ. Cái kia nói chuyện đồng dạng mềm nhũn nhu nhu, mãi mãi cũng là nhỏ giọng thì thầm nữ hài tử, là Lâm Tú mối tình đầu. Bọn hắn đã từng rất yêu nhau, cùng một chỗ 3 năm, lập tức liền muốn bước vào hôn nhân địa đường, có thể về sau hay là chia tay. Không có người thứ ba trên chân, cũng không có song phương người nhà ngăn cản, hết thảy tình tiết máu chó đều không tồn tại, vẹn vẹn chỉ là thề non hẹn biển, oanh oanh liệt liệt tình yêu, bại bởi tuổi gạo dầu muối, lông gà vỏ tỏi sinh hoạt. Một đoạn này khắc sâu tình cảm kinh lịch, cũng sâu hơn Lâm Tú đối với hôn nhân sợ hãi. Về sau hắn kết giao qua rất nhiều bạn gái, cũng rốt cuộc không có một cái nào nói Ngô Nông nhuận ngữ giang nam cô nương. Đương nhiên, hắn cũng không còn nghĩ tới kết hôn. Cái kia khát vọng một đoạn hoàn mỹ hôn nhân thiếu niên, cuối cùng lộ sắc thành mỗi tháng đổi một người bạn gái Hải Vương. Một khúc hát thôi, Lâm Tú mở to mắt, nhìn thấy Tôn Đại Lực ngồi đối diện hắn, vò đầu bứt tai, tựa hồ rất không được tự nhiên, hắn rất nhanh liền nghĩ rõ ràng, gia hỏa này chính là một người thô hào, nào hiểu đến thưởng thức cái gì âm nhạc, để hắn nghe hy kịch đơn giản chính là đàn gậy thai châu. Lâm Tú phất phất tay, nói ra, ngươi không muốn nghe trước hết ra ngoài đi, chậm chút thời điểm ta sẽ tự mình trở về. Tôn Đại Lực như được đại xá, lập tức đứng người lên, nói ra, cái kia thiếu gia, ta chờ ngươi ở ngoài. Lâm Tú cũng không có lại nói cái gì, trên đài con hát đã bắt đầu hát thứ hai khúc, Lâm Tú một bên nghe cái kia mềm nhu thanh âm, ngón tay một bên có tiết tấu nhẹ nhàng đập mặt bàn. Nhắm mắt lại, chỉ nghe thanh âm, phản phất lại về tới lúc trước. Thế giới kia không để cho Lâm Tú người lưu luyến, lại có để hắn lưu luyến sự tình. Lâm phủ rất ấm áp, Triệu gia đối với hắn cũng rất tốt, có thể mỗi khi trời tối người yên, Lâm Tú kiểu gì cũng sẽ từ đáy lòng hiện ra một loại cô độc cảm giác, phản phất cùng toàn bộ thế giới không hợp nhau, bởi vì thế giới này hết thảy đối với hắn đều là xa lạ, hắn tìm không thấy bất luận cái gì quen thuộc đồ vật. Liền ngay cả hí lâu bên trong hí khúc, cũng là hắn cho tới bây giờ đều không có nghe qua. Bất quá, trên đài con hát giọng hát tuy tốt, nhưng đối với Lâm Tú mà nói, chung quy là kém thứ gì. Thế là hắn mở to mắt, đúng không xa xa một thiếu nữ vẫy vẫy tay. Bình thường tới nói, kinh doanh hí lâu đều là cả một cái gánh hát, ở chỗ này bưng trà đổ nước, cũng là gánh hát tiểu học đồ, các nàng ở chỗ này chạy lên mấy năm đường, học được mấy năm giọng hát, liền có thể lên đài hiến hát. Thiếu nữ bước nhanh đi tới, hỏi, công tử có cái gì phân phó? Lâm Tú nói, ta muốn chọn kịch. Phải vào hí lâu, cần mua sắm vé kịch này không hạn thời gian, có thể từ hí lâu mở cửa một mực ngồi vào đóng cửa, nhưng trừ nghe hí kịch miễn phí bên ngoài, thứ nhất ấm đằng sau nước trà, cùng bánh ngọt tát nhẹ, đều là muốn mặt khác thu lệ phí. Hí lâu mỗi ngày sẽ cố định an bài một chút ca khúc mục lục, nếu như quần chúng nguyện ý lại nhiều ra một chút tiền, cũng có thể đơn điểm mình thích. Chỉ chốc lát sau, liền có một tên lão hầu đi lên trước, cười ha hả nói, xin hỏi công tử muốn điểm một đoạn nào, chúng ta nơi này đơn độc điểm ca khúc mục lục, là muốn ngoài định mức thu lấy 20 đồng tiền. 20 đồng tiền một khúc, cũng là không quý, Lâm Tú nhẹ gật đầu, sau đó nói, ta muốn điểm ca khúc mục lục, các ngươi nơi này không có, không bằng ngươi tìm một vị cô nương, ta dạy nàng làm sao hát, nàng lại hát cho ta nghe, như thế nào? Lâm Tú lời vừa nói ra, là hầu ánh mắt nhìn hắn liền dẫn lên một chút cảnh giác, sau đó liền lắc đầu nói, thật có lỗi, công tử, Lê Hoa huyện chỉ có thể điểm các cô nương biết hát ca khúc mục lục. Lâm Tú nghĩ nghĩ, nói ra, ta có thể thêm tiền. La Hầu lắc đầu nói, đây không phải chuyện tiền bạc. Đúng. Lâm Tú đem một thỏi bạc đập vào trên mặt bàn. La Hầu yết hầu giật giật, trong nháy mắt quay đầu, lớn tiếng nói, các cô nương, đều tới. Nhiệt huyết tùy ý tiêu dao, đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đạp mây cưới gió tố thánh hồn. Chương 32, lại gặp quý phi. Lê Hoa huyện. Mấy tên nữ tử đứng tại đó La Hầu sau lưng, ánh mắt hiếu kỳ đánh giá ngồi tại trước bàn tuổi trẻ công tử, nhưng không có một người đứng ra. Vị công tử này xuất thủ cố nhiên hào phóng, nhưng cũng là có điều kiện. Hắn không nghe trong lâu ca khúc mục lục, mà là muốn dạy các nàng hát, lại để cho các nàng hát cho hắn nghe, mặc dù trước kia chưa từng có loại chuyện này, nhưng chỉ cần bạc cho nhiều, mọi người cũng không phải không có khả năng hát. Vấn đề ở chỗ, người bình thường làm sao lại đưa ra loại này yêu cầu kỳ quái, các nàng đều đang lo lắng, trước mặt vị này công tử tuấn tiếu đối với các nàng mưu đồ làm loạn, đến lúc đó sẽ làm một chút khinh bạc sự tình. Mặc dù hắn dáng dấp tuấn tiếu, nhưng các nàng cũng đều là trong sạch gia đình, cùng thanh lâu những cái kia lấy sắc làm vui vẻ cho người nữ tử không giống với. Giữa sân trầm mặc hồi lâu, mới có một nữ tử tiến lên một bước, nói ra, ta tới đi. Lâm Tú chú ý tới, nàng chính là vừa rồi tại trên trận hát từ khúc vị cô nương kia, mặc dù trên mặt nàng vẽ lấy nồng đậm hy trang, nhưng từ khuôn mặt cùng mặt mày đến xem, cũng hẳn là một vị mỹ nhân. Nữ tử này đứng ra về sau, bên cạnh lập tức có người giữ chặt nàng, khuyên, thải y đi, ngươi có thể nghĩ tốt, bạc này ở đâu là dễ kiếm như vậy. Tên là thải y nữ tử mỉm cười, nói ra, không có chuyện gì, bất quá chỉ là học hát một bài tân khúc, không cần lo lắng. Sau đó, hắn đối với Lâm Tú huyền chuyển thi cái lễ, nói ra, công tử xin mời đi theo ta. Lê Hoa huyện lầu một là đại đường, còn có khách nhân ở nơi này nghe hí kịch, nàng là Lâm Tú một người đơn ca mà nói, tự nhiên không có khả năng tuyển ở chỗ này, trong lâu có chuyên môn nhạc các, chính là vì khách nhân đơn độc điểm khúc mà chuẩn bị. Lâm Tú đi theo nàng lên lầu 2, đi vào một chỗ lịch sự tao nhã gian phòng, đống nhiên hỏi, cô nương chẳng lẽ liền không sợ ta mưu đồ làm loạn? Hắn đương nhiên nhìn ra được những cô nương kia lo lắng, các nàng là đem chính mình xem như đến đây liệp diễm ăn chơi thiếu gia, cho nên mới không ai đáp ứng. Thải y cô nương nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, người khác sẽ, nhưng công tử sẽ không. Lâm Tú hơi kinh ngạc, hỏi, vì sao? Mặc dù hắn một thân chính khí, nhưng cũng không có đem người tốt hai chữ viết lên mặt. Thải y cô nương nói, hôm đó thanh lại ti thẩm án, thải y ngay tại bên ngoài quan sát, công tử không sợ cường quyền, có đức độ, để thải y mười phần bội phục. Lâm Tú bừng tỉnh đại ngộ, sau đó cũng chỉ là cười cười, nói ra, đã như vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Lâm Tú đầu tiên là ngâm nga một đoạn ngắn làn điệu, hắn vốn cho rằng cần nhiều hừ mấy lần, nàng mới có thể học được, không nghĩ tới chỉ nghe hắn ngâm nga một lần, vị này tên là thải y cô nương liền có thể dùng đàn tranh tinh chuẩn không sai bắn ra tới. Lâm Tú thầm nghĩ quả nhiên là chuyên nghiệp, cái này mấy lượng bạc tiêu đáng giá. Linh Âm đối với hắn đánh giá là cần kiệm, kỳ thật hắn đối với Lâm Tú có chỗ hiểu lầm, hắn dùng tiền rất tùy tính, từ trước đến nay không hỏi quý không quý, chỉ nhìn có đáng giá hay không, hắn sẽ ở quán ven đường ăn vài đồng tiền trước mặt, cũng có thể ở chỗ này nghe mấy lượng bạc khúc, hết thảy chỉ nhìn tâm tình. Một khắc đồng hồ đằng sau, Lâm Tú nhìn xem Thải Y, hỏi, nhớ kỹ từ khúc sao? Thải Y nhẹ gật đầu, nói ra, nhớ kỹ. Vừa rồi vị công tử này cho nàng một đoạn mới từ khúc, có chút làn điệu, thậm chí không tại ngũ âm hàng ngũ, kiểu hát cũng cùng chủ lưu hoàn toàn khác biệt, là một loại nàng chưa từng có nghe qua thiên môn kiểu hát. Thải Y không biết vị công tử này vì sao muốn nàng dạng này hát, nhưng cái này cũng không hề trọng yếu là khách nhân thanh toán bạc, các nàng liền muốn thỏa mãn khách nhân yêu cầu. Nàng háng giọng một cái, thử thăm dò, công tử, vậy ta bắt đầu rồi. Lâm Tú khẽ gật đầu. Không bao lâu, liền có du dương hí khang tại Lâm Tú vang lên bên hai. Dưới đài người đi qua, không thấy nhan sắc cũ. Trên đài người hát, tan nát cõi lòng ly biệt ca. Chữ tình khó đặt bút. Hắn hát cần lấy máu đến cùng. Một khúc thôi, Lâm Tú mở to mắt, khẽ thở ra một hơi, hắn rốt cuộc tìm được loại cảm giác này. Đây là Lâm Tú muốn loại cảm giác này, cũng là đối với hắn mà nói, nàng vừa rồi tên vợ kịch bên trong thiếu hụt cảm giác. Có thể tại thế giới xa lạ này, nghe được quen thuộc âm nhạc, đối với hắn nội tâm, không thể nghi ngờ là rất lớn an ủi. Lâm Tú trong lòng một phần kia cảm giác cô độc, tại bài này đỏ linh bên trong, bị dần dần xua tán đi một chút, hắn đôi trước mắt nữ tử chắp tay, nói ra, đa tạ Thải Y cô nương. Thải Y cô nương nguyện chuyển cười một tiếng, nói ra, công tử khách khí, đây là Thải Y phải làm. Lâm Tú đứng người lên, nói ra, hôm nay còn có chuyện quan trọng, ngày khác trở lại nghe cô nương hát khúc. Thải Y huyện chuyển không người, mỉm cười nói, công tử đi thong thả. Chờ đến Lâm Tú rời đi Lê Hoa huyện, trên mặt nàng mới hiện ra một tia tò mò, bài này thiên môn từ khúc, nàng trước kia chưa từng nghe qua, tựa hồ là vị công tử này một mình sáng tạo, nàng xem đi ra, thủ khúc này, với hắn mà nói, tựa hồ có một loại nào đó ý nghĩa đặc biệt. Nhưng bài hát này, lại rõ ràng là nói các nàng linh nhân. Trong lúc nhất thời, Thải Y đối với vị công tử này, trong lòng dâng lên vô hạn hiếu kỳ. Sau ngày hôm nay, trừ cùng linh âm tu hành, đi hoàng cung chế băng chi bên ngoài, Lâm Tú lại nhiều một việc làm. Khí lâu nghe hát. Thế giới này giải trí phương thức vốn là không nhiều, khác Lâm Tú đều không thế nào cảm thấy hứng thú, duy chỉ có đối với nghe hát tình hữu độc trùng, lần thứ hai đến Lê Hoa huyện thời điểm, Thải Y không tại, Lâm Tú liền tùy tiện điểm một vị khác cô nương. Chỉ là, để hắn thất vọng là, vị cô nương kia nhạc cảm hiển nhiên không có Thải Y chuẩn như vậy, Lâm Tú dạy nhiều lần, nàng hay là liên tiếp lặp giọng. Rơi vào đường cùng, Lâm Tú đành phải lại đổi một người. Cô nương mới mặc dù nhạc cảm chuẩn, nhưng lại làm sao đều hát không ra Lâm Tú muốn hương vị, lúc này Lâm Tú mới ý thức tới, Thải Y cô nương thanh âm, tựa hồ có thể thẳng vào linh hồn, có bất luận một vị nào linh nhân đều không thể thay thế đặc chất. Liên tiếp hai lần, Thải Y cô nương đều không tại, Lâm Tú lại một lần nữa tới thời điểm, trực tiếp hỏi Lê Hoa huyện chủ gánh, cũng chính là lao hầu kia nói, xin hỏi, Thải Y cô nương đi nơi nào? Chủ gánh thở dài, nói ra, Thải Y bị bệnh. Bị bệnh? Lâm Tú hỏi, nghiêm trọng không? Chủ gánh lại thán một tiếng, nói ra, đã nằm trên giường đã mấy ngày. Lâm Tú nghĩ nghĩ, hỏi, ta có thể đi xem một chút nàng sao? Lao hầu nhìn một chút Lâm Tú, do dự một lát, cuối cùng gật đầu nói, công tử mời theo lão thân tới đi. Một lát sau, Lê Hoa huyện phụ cận một đầu ngõ sâu bên trong, Lê Hoa huyện chủ gánh đẩy ra một cái viện cửa, đối với Lâm Tú nói, chính là chỗ này. Trong viện còn có mấy vị 12-13 tuổi thiếu nam thiếu nữ, có đang luyện tập giọng hát, có tại lộn nhào, cũng hẳn là Lê Hoa gánh hát. Chủ gánh mang theo Lâm Tú đi đến bên trong một căn phòng, vừa mới đi tới cửa, liền nghe được một trận thanh âm ho khan. Lâm Tú đi vào gian phòng, nằm ở trên giường một nữ tử nhìn thấy hắn, dãy rủa lấy đứng dậy, quấn bách nói, công tử, ngài sao lại tới đây? Thời khắc này nàng chưa thi phấn trang điểm, vốn mặt hướng lên trời, như thác nước tóc đen tùy ý rối tung trên vai, dung mạo cùng Lâm Tú đoán không sai biệt lắm, đại mi tóc đen, mắt hạnh mũi ngọc, cũng là cực đẹp nữ tử, chỉ là sắc mặt cùng bờ môi đều có chút tái nhợt, để nàng bằng thêm mấy phần ôn nhu cùng đáng thương. Gặp nàng dáng chống đỡ lấy thân thể ngồi xuống, Lâm Tú vội vàng nói, Thải Y cô nương không cần đứng lên, mấy ngày nay đi hí lâu tìm ngươi, ngươi cũng không tại, chủ gánh nói ngươi bị bệnh, ta liền đến nhìn xem ngươi. Thải Y xin lỗi nói, để công tử nhớ mong. Lâm Tú hỏi, nhìn qua đại phu sao? Ban kia chủ nói ra, đã sớm nhìn qua, có thể ăn vài uống thuốc, một chút cũng không thấy tốt. Lâm Tú cùng Thải Y cô nương mặc dù không có sâu bao nhiêu giao tình, nhưng lại chỉ có tiếng hát của nàng, có thể vớt lên trong lòng của hắn khi thì xuất hiện cô độc cùng tịch mịch, cũng không thể nhìn xem nàng một mực bệnh xuống dưới. Lâm Tú nghĩ nghĩ, nói ra, ta có cái bằng hữu, là trong cung Thải Y. Ta mời nàng tới giúp ngươi nhìn xem, hẳn là rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Thái y vội vàng nói, Thái y một cái con hát, làm sao dám làm phiền Thái y ỉa. Lâm Tú khoát tay áo, nói ra, người nàng rất tốt, không có chuyện gì, ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi một chút liền về. Nói đi, hắn liền quay người rời đi. Trong phòng, chủ gánh nhìn xem Thái y ỉa, giống như cười mà không phải cười nói, ngươi sinh bệnh mấy ngày nay, vị công tử này thế nhưng là tìm ngươi nhiều lần, còn muốn xin mời Thái y đến vì ngươi trần trị, tám thành là coi trọng ngươi. Thái y trên khuôn mặt tái nhợt hiện ra một tia đỏ ửng, nói ra, chủ gánh, ngươi chớ nói lung tung, công tử khả năng chỉ là ưa thích nghe ta hát khúc thôi. Chủ gánh cười cười, nói ra, cái này nhưng khó mà nói chắc được. Cửa cung, Lâm Tú lấy ra lệnh bài, sau đó tiến vào tiền cung. Hắn nói Thái y bằng hữu, dĩ nhiên chính là song song cô nương, lần này đi Thái y viện tìm nàng, thứ nhất là vì Thái y, thứ hai, cũng vì cùng song song cô nương tăng tiến một chút hữu nghị. Năng lực của nàng, Lâm Tú thật sự là quá khát vọng. Người sống một đời, ai còn không có đầu đau nóng nào phát sốt cảm mạo, coi như không vì cái gì khác người, vì chính mình cùng người nhà, đạt được năng lực này cũng là rất có cần thiết. Đi vào thái y viện về sau, Lâm Tú phát hiện cửa ra vào không có người phòng thủ, trực tiếp đi vào, vốn muốn tìm cá nhân hỏi một chút, song song cô nương có ở đó hay không, không nghĩ tới còn không có dạo bước tiến lên thái y viện cửa lớn, liền nghe đến một cái thanh âm quen thuộc. Lớn như vậy thái y viện, nhiều như vậy thái y, ngay cả một người có thể trị niếp niếp đều không có, các ngươi nói, triều đình nuôi các ngươi có làm được cái gì? Thái y viện bên trong, hơn 10 người thái y đứng thành một hàng, nhao nhao cúi đầu nhìn mũi chân của mình, không dám thở mạnh, ung dung hoa quý quý phi nương nương khí ngực chập trùng không dứt, trên đầu châm cài tóc nhoáng một cái nhoáng một cái. Lâm Tú một chân đã bước vào thái y viện cửa lớn, thầm nghĩ trong lòng không tốt, quý phi nương nương thế mà ở chỗ này, hơn nữa nhìn bộ dáng ngay tại nổi nóng, hiện tại thời cơ không đúng, hay là rút lui trước thì tốt hơn. Không nghĩ tới, một tên thái y dư quang thấy được có người tiến đến, nhịn không được ngẩng đầu nhìn một chút cửa ra vào. Không nhìn con khá, hắn ngẩng đầu một cái, quý phi nương nương chú ý tới cử động của hắn, theo bản năng quay đầu cong lên, sau đó vui mừng quá đỗi, nói ra, Lâm Tú, ngươi tới vừa vặn, ngươi mau đến xem nhìn xem bản cung niếp niếp thế nào. Chương 33, Linh Sủng Chi Tật. Muốn chạy trốn, lại bị quý phi nương nương nhìn thấy, Lâm Tú đau cả đầu, nhưng việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể kiên trì lên. Hắn đi đến trong viện, trước đối với quý phi cung kính không lời, nói ra, gặp qua quý phi nương nương. Quý phi khoát tay áo, nói ra, miễn lễ, ngươi mau nhìn xem niếp niếp thế nào. Quý phi đối với nàng sủng thú thật đúng là quan tâm, không tiếc tự mình đến thái y viện, Lâm Tú thầm than một tiếng, đi đến ôm sủng thú song song cô nương trước người, hỏi, nương nương sủng thú thế nào. Song song cô nương than nhẹ một tiếng, nói ra, không biết làm sao vậy, từ hôm qua bắt đầu, nó sẽ không ăn không uống, cũng không có một chút tinh thần, thế nhưng là ta kiểm tra qua, trên người nó không có vết thương, thể nội cũng không có vấn đề, chúng ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Để ngự y cho động vật chẩn trị, thật đúng là làm khó bọn hắn, Lâm Tú rỗi ra hai tay, nói ra, ta đến xem đi. Song song cô nương cẩn thận đem sủng thú đưa tới Lâm Tú trong ngực, sau đó liền đem toàn bộ lực chú ý đều thả trên người Lâm Tú, nàng muốn nhìn một chút, Lâm Tú là thế nào vì nó chẩn trị. Lâm Tú đem sủng thú này ôm vào trong ngực, phát hiện nó không nhúc nhích, trong con mắt như đá quý, cũng không có một chút hào quang, cái này hiển nhiên là không bình thường. Lâm Tú rỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng đụng đụng cái mũi của nó. Tiểu gia hỏa này nhìn cũng không nhìn hắn, thiếu khí vô lực nói, đừng đụng bản công chúa phiền đây. Đương nhiên, tại quý phi nương nương cùng các ngựa y nghe, đây bất quá là vài tiếng meo 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 mà thôi. Lâm Tú tiếp tục đùa lấy nó, mặc dù hắn có thể nghe hiểu tiểu gia hỏa này nói chuyện, nhưng nó lại không thể nghe hiểu Lâm Tú lời nói, chỉ có để nó nhiều lời vài câu, Lâm Tú mới có thể biết nó chỗ nào không thoải mái. Thật nham chán a, bản công chúa sắp bị ngạt chết. Ai tới cứu cứu ta, ta không muốn đợi ở nơi này. Meo, 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 meo. Đám người chỉ thấy, tại Lâm Tú không ngừng đùa dưới, quý phi nương nương sủng thú không ngừng phát ra gào thét, quý phi nương nương nhìn tâm đều nhanh nát, nhưng từ đối với Lâm Tú tin tưởng, nàng hay là nhịn đến bây giờ, mới nhịn không được mở miệng nói, thế nào, nhìn ra cái gì tới rồi sao? Lâm Tú đình chỉ đùa, hắn đã được đến hắn muốn biết hết thảy. Người người đều hâm mộ trong cung phi tử, nhưng chân chính để bọn hắn lưu cư thâm cung, ở một cái chính là mấy năm thậm chí mấy chục năm, chỉ sợ không có mấy người chịu được. Lịch đại hoàng đế trong cung, rất nhiều phi tử chính là như vậy buồn bực sầu não mà chết. Người như vậy, động vật cũng giống vậy. Lâm Tú trước kia đã từng nhìn qua rất nhiều tương tự tin tức, trong vườn thú rất nhiều động vật, đột nhiên trở nên mặt ủ mày chau, không yêu hoạt động, thèm ăn hạ thấp, thậm chí tính khí nóng nảy, vòng quanh lộ tuyến cố định xoay quanh vân vân. Đây thật ra là bệnh trầm cảm biểu hiện. Rất hiển nhiên, quý phi nương nương sủng thú cũng hợp vực. Lần trước Lâm Tú liền biết được, nó là từ nơi ở bị bắt tới vương đô, rời đi cha mẹ người thân, rời đi đồng bạn đồng thời, cũng đã mất đi tự do, bị vây ở trong một tòa cung điện nho nhỏ, cùng những động vật kia vườn động vật khác nhau ở chỗ nào, xuất hiện hợp vực triệu chứng cũng khó tránh khỏi. Lâm Tú nhìn xem quý phi nương nương, nói ra, hồi quý phi nương nương, học sinh đã tìm được linh sủng nguyên nhân bệnh. Quý phi nương nương trên mặt hiện ra vui mừng, nói ra, thật sao, niếp niếp thế nào? Lâm Tú nói, nương nương sủng thú hợp vực. Quý phi đẹp mắt lông mày nhíu lên, hiển nhiên cũng không minh bạch, hỏi, cái gì là hợp vực? Lâm Tú nghĩ một hồi, giải thích nói, hồi nương nương, linh thú này bị từ ra đời địa phương bắt được một cái lạ lâm chỗ, ngày bình thường có thể hoạt động địa phương, cũng bất quá là Trường Xuân cung một mảnh bầu trời, dần ra, trong lòng liền sẽ tích tụ khó bình, cụ thể biểu hiện tại không ăn không uống, mặt ủ mày chau, không yêu hoạt động, cho đến chết. Lâm Tú sau khi nói xong, quý phi nương nương không có trả lời, mà là ánh mắt kinh ngạc nhìn qua nơi nào đó, lâm vào trong thất thần. Một lát sau, nàng mới lấy lại tinh thần, sau đó hỏi Lâm Tú nói, vậy niếp niếp bệnh, có thể cứu sao? Lâm Tú suy nghĩ một lát, nói ra, nếu như nương nương cho phép, có thể để người đem sủng thú mang ra cung đi, mở mang kiến thức một chút càng rộng lớn hơn thiên địa, kể từ đó, bệnh tình của nó hẳn là sẽ có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Quý phi nương nương khẽ gật đầu, sau đó đối với sau lưng tiểu cung nữ nói, Linh Lung, các ngươi mang niếp niếp xuất cung nửa ngày, bản cung có chút mệt mỏi, về trước cung nghỉ ngơi. Nói xong, tại mấy tên cung nữ đi theo, nàng có chút mất hết cả hứng rời đi thái y viện. Lâm Tú chú ý tới, tại hắn nói xong linh thú này bệnh tình đằng sau, quý phi nương nương cảm xúc cũng phát sinh một chút cải biến. Có lẽ, nàng là nghĩ đến chính mình, nàng mặc dù là cao quý quý phi, nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó nói, nàng cùng sủng thú kia, không cũng không khác biệt gì. Cho quý phi nương nương sủng thú chữa bệnh, thái y viện tự nhiên cũng phải có người đi theo, nhân tuyển này chuyện đương nhiên là Bạch Song Song, đồng thời, Lâm Tú cũng phải một đường đi theo. Mặt khác, còn có mấy đạo nhân ảnh xa xa đi theo phía sau bọn họ, hẳn là quý phi nương nương phái tới bảo hộ linh sủng. Nàng đối với linh sủng này như thế bà bối, khẳng định không yên lòng chỉ làm cho một tiểu cung nữ đưa nó mang ra cung. Vị kia gọi là Linh Lung cung nữ, chính là Lâm Tú tại Trường Xuân cung đã cứu tiểu cô nương, nàng ôm sủng thú kia, trên mặt cũng đầy là hưng phấn cùng kích động, từ khi tiến cung đằng sau, đây là nàng lần thứ nhất xuất cung, ngay cả đi đường đều là nhún nhảy một cái. Trên đường, Lâm Tú cảm khái nói, quý phi nương nương giống như rất ưa thích con linh thú này. Quý phi là thật sủng ái con linh thú này, để Lâm Tú sinh ra một loại người không bằng thú cảm giác. Linh Lung nói ra, đó là đương nhiên à, nghiếp nghiếp là quý phi nương nương mẫu thân qua đời trước, đưa cho nàng lễ vật, nương nương có thể bảo bối đây, nó sinh bệnh thời điểm, nương nương ngay cả cơm đều ăn không vô. Lâm Tú không biết sủng thú này còn có loại này lai lịch, như vậy liền nói thông được, mẫu thân lưu cho quý phi nương nương di vật, nàng có một phần đặc thù tình cảm cũng không kỳ quái. Lúc này, Bạch Song Song cũng tò mò nhìn về phía Lâm Tú, hỏi: "Lâm công tử, ta biết người nếu là đã mất đi tự do, trường kỳ giam cầm tại trong một chỗ đơn nhất hoàn cảnh, sẽ có trí ước khuynh hướng, động vật cùng sủng thú cũng sẽ có sao?" Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói ra: "Đương nhiên, động vật cũng là có linh trí, những sủng thú này linh trí cao hơn, có mấy nhân loại sẽ hoạn bệnh, bọn chúng cũng sẽ mắc, không tin ngươi nhìn, xuất cung đằng sau, nó chẳng phải thay đổi một cái bộ dáng sao?" Linh Lung cùng Bạch Song Song lực chú ý đều trên người Lâm Tú, nghe hắn nói xong, lập tức nhìn về hướng Linh Lung trong ngực sủng thú. Chỉ gặp không biết lúc nào, linh thú này trong mắt có thần thái, chính nằm trong ngực Linh Lung, chỉ nhô ra một cái đầu, hết nhìn đông tới nhìn tây quan sát lấy hết thảy xung quanh, nhìn tinh thần nhiều. Thật tốt hơn nhiều. Bạch Song Song thán phục một tiếng, sau đó sùng bái nhìn xem Lâm Tú, nói ra, hôm nay vừa học đến một chút đồ vật, đa tạ Lâm công tử. Lâm Tú mỉm cười, nói ra, ta cũng có rất nhiều địa phương không bằng ngươi, về sau nhiều hơn giao lưu, lấy thừa bù thiếu là được. Sau đó, hắn đối với Bạch Song Song nói, đúng rồi Song Song cô nương, ta có kiện sự tình muốn mời ngươi hỗ trợ. Bạch Song Song nói, Lâm công tử không cần khách khí như thế, ngươi đã giúp ta hai lần, có chuyện gì nói thẳng cũng được. Lâm Tú mỉm cười, nói ra, kỳ thật cũng không phải việc đại sự gì, là ta có một vị bằng hữu bị bệnh, ăn rất nhiều thuốc cũng không thấy tốt, có thể hay không xin ngươi đi vì nàng trần trị trần trị. Bạch Song Song lộ ra khuôn mặt tươi cười, nói ra, đây coi là thỉnh cầu gì à, đại phu vốn chính là muốn cứu người, ngươi vị bằng hữu kia ở nơi nào, chúng ta bây giờ liền đi đi. Bọn hắn xuất cung mục đích chính là vì cho quý phi nương nương sủng thú giải sầu, cũng là không quan trọng đi nơi nào. Rất nhanh, Lâm Tú đưa các nàng đưa đến thải y chỗ ở, Bạch Song Song nắm thải y tay, không cần một lát, thải y sắc mặt tái nhợt liền biến hồng nhuận phân phớt, nàng từ trên giường ngồi xuống, sợ hãi than nói, quá thần kỳ, ta cảm giác thân thể đã hoàn toàn tốt. Lâm Tú nói, đó là tự nhiên, Song Song cô nương thế nhưng là thái y viện thái y, như thế nào chỉ là hư danh, tốt, ngươi bệnh nặng mới khỏi, vẫn là phải hảo hảo tinh dưỡng, qua hai ngày ta trở lại thăm ngươi. Rời đi thải y nơi ở, Lâm Tú các nàng sau đó phải làm chính là dạ phố. Vật nhỏ này quả nhiên là ở trong cung bị nhịn gần chết, tại hoàng cung thời điểm mặt ủ mày chau, xuất cung lập tức liền sinh long hoặc hổ, nếu như không phải có một sợi dây từng buộc lấy nó, chỉ sợ sớm đã không biết bay đến đi nơi nào. Lâm Tú biết được nó nói một mình, cho nên hắn biết rõ nó muốn đi nơi nào chơi, muốn ăn cái gì, mỗi lần đều vô thanh vô tức thuần nó, đây càng để tiểu gia hỏa này tâm tư chơi bời đạt được rất lớn thỏa mãn, biểu hiện không gì sánh được sinh động, nơi nào còn có ở trong cung lúc hề vải suy sụp dáng vẻ. Bạch Song Song trong lòng lấy làm kỳ không thôi, nhìn về phía Lâm Tú trong ánh mắt khâm phục cùng vẻ ngưỡng mộ càng đậm. Nàng rất rõ ràng, nếu như không có dị thuật năng lực, nàng chẳng là cái thá gì, mà dưới rất nhiều tình huống, dị thuật cũng không phải là mọi việc đều thuận lợi, tỉ như hai lần này. Nàng mơ ước lớn nhất chính là trở thành một tên chân chính đại phu, mà trở thành danh y cũng không dễ dàng, nàng phải hướng Lâm công tử học tập, còn có rất nhiều. Chương 34, không dám trèo cao. Lâm Tú cảm thấy mình có trở thành thuần thú sư tiềm chất, lúc trước tại sao không có đề nghị Hải Đường cô nương đi làm một chuyến này, nàng về sau tựa như là dự định bán đậu hũ tới. Ở thế giới này, gia đình có quyền thế, dưỡng linh sủng thế nhưng là không ít, những người kia căn bản không quan tâm tiền, một chuyến này tuyệt đối bạo lợi, so chế băng còn bạo lợi. Bất quá, trước kia không thể nghe hiểu động vật lúc nói chuyện, làm thuần thú sư cũng không có gì. Nhưng nhìn thấy quý phi nương nương sủng thú hậm hực dáng vẻ, Lâm Tú suy nghĩ liền phát sinh dao động, làm thuần thú sư không bằng làm thú y tốt. Căn cứ Lâm Tú hiểu rõ, bác sĩ thú y cái nghề này, thế giới này tựa như là không có. Từ xưa đến nay, chỉ có chuyên môn y người, nào có chuyên môn y thú, tuy nói có một phần nhỏ người như Hải Đường cô nương một dạng, có thể nghe hiểu thú ngữ, nhưng có thể nghe hiểu động vật nói, không có nghĩa là có thể cho chúng nó chữa bệnh. Nếu như không phải quý phi nương nương sủng thú vừa lúc hoạn chính là hợp vực, Lâm Tú đối với cái này cũng không có biện pháp, nhưng chỉ cần hắn đạt được song song năng lực, lập tức liền có thể cầm chứng vào cương vị. Lâm Tú đã quyết định, nếu như về sau trong nhà không có tiền, hắn ngay tại Vương Đô mở một nhà y quán, chỉ y thú, không y người, đến lúc đó, còn không phải kiếm tiền như đoạt tiền. Đúng, khi đó có thể đem Hải Đường chiêu tiền đến, còn có thể tránh cho có người hoài nghi mình. Ngày thứ hai, Lâm Tú lần nữa đi hoàng cung chế băng, đi vào Trường Xuân cung lúc nhìn thấy quý phi nương nương ôm sủng thú, tinh thần so với hôm qua thật tốt hơn nhiều, quý phi nương nương hiển nhiên tâm tình cũng không sai, nụ cười trên mặt liền không có biến mất qua. Chủ tử cao hứng, bọn hạ nhân tự nhiên cũng không cần như giẫm trên băng mỏng, toàn bộ Trường Xuân cung bầu không khí đều tươi đẹp rất nhiều. Quý phi ôm sùng thú, dùng dò xét nhân tài ánh mắt đánh giá Lâm Tú, hỏi lần nữa, ngươi thật không cân nhắc tiến cung? Lâm Tú vội vàng nói, tạ nương nương nâng đỡ, chỉ là học sinh chính là con trai độc nhất trong nhà còn muốn dựa vào học sinh nối dõi tông đường, tha thứ học sinh khó mà tòng mệnh. Quý phi nương nương tiếc nuối thở dài, nhưng cũng không tiếp tục kiên trì, nói ra, đã ngươi không nguyện ý, bản cung đành phải thưởng ngươi một chút khác. Từ hoàng cung đi ra, Lâm Tú trong tay lại nâng một cái hộp gấm. Triệu Linh em tựa ở bên cạnh xe ngựa, hỏi, thứ gì? Lâm Tú đem hộp gấm tiện tay đưa cho nàng, nói ra, quý phi nương nương ban thưởng, ta không cần đến, đưa ngươi. Quý phi nương nương cũng thật là hào phóng, hai lần thưởng cho Lâm Tú đồ vật đều có giá trị không nhỏ, bất quá cái này cũng không kỳ quái, phàm là trong cung đồ vật, lại nào có vật tầm thường, cung phi mỗi tháng từ nội vụ ti nhận lấy nguyệt lệ có hạn, không có khả năng thưởng hắn mấy trăm hơn ngàn lượng bạc, nhưng quý báo đồ trang sức lại không ít, ban thưởng đứng lên đều không mang theo đau lòng. Triệu Linh em mở ra hộp gấm, sau một khắc, liền cảm giác con mắt bị lung lay. Trong hộp là một cái xanh biếc vòng ngọc, hơi mở vòng ngọc tính chất tinh tế tỉ mỉ, đều tiên diễm, không có một chút tạp chất cùng vết rạn, hiển nhiên là trong ngọc cực phẩm, so với lần trước châm cái kia, càng thêm chân quý. Triệu Linh em theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng lại lo lắng hiện tại nàng cự tuyệt, Lâm Tú quay đầu liền đem vật này đưa cho những nữ nhân khác, thế là nàng đem hộp gấm nhận lấy, giải thích nói, ta thay tỷ tỷ thu. Lâm Tú nhún vai, tùy ngươi. Hắn chỉ là không thích nợ nhân tình, Linh em đối với hắn tốt, gần với bình an bá vợ chồng, một cái châm cải hoàn lại không được nàng tình, cho nên có đồ vật tốt gì, Lâm Tú trước tiên nghĩ đều là cho nàng. Về phần nàng sẽ làm như thế nào xử trí, hắn liền không xem vào. Ngày thứ hai không cần đi hoàng cung, Lâm Tú ăn cơm trưa, liền cùng Tôn Đại Lực đi bộ ra cửa. Lê Hoa Huyện. Lầu hai trong nhà các, Lâm Tú nhìn xem Thải Y, hỏi, Thải Y cô nương, thân thể khá hơn chút nào không? Thải Y cảm kích nói, đa tạ công tử, Thải Y đã khỏi hẳn. Lâm Tú nghĩ nghĩ, nói ra, ngươi nếu là thật cảm ơn ta mà nói, cũng đừng để chủ gánh thu ta nhiều bạc như vậy, nếu là mỗi lần tới nghe hát đều phải tốn mấy lượng bạc, ta coi như thật nghe không dậy nổi. Thải Y che miệng cười khẽ, nói ra, lần trước ngân lượng đầy đủ công tử tháng này mỗi ngày đều tới, lần sau công tử nếu là muốn nghe khúc, đến trong lâu tìm ta chính là, ta không thu ngươi ngân lượng. Lâm Tú suy nghĩ, làm sao gái lầu xanh không thu tiền của hắn, con hát linh nhân cũng không thu, hắn chẳng lẽ lúc nào đã thức tỉnh chơi miễn phí năng lực. Một lát sau, Thải Y nhìn về phía Lâm Tú, hỏi, công tử hôm nay hay là nghe khúc này xích linh sao? Lâm Tú lắc đầu, nói ra, không, hôm nay sẽ dạy ngươi một bài tân khúc, gọi là tham song. Sau gần nửa canh giờ, khi Thải Y một câu cuối cùng hát thôi, Lâm Tú từ từ mở mắt. Thải Y thanh âm dễ nghe mà xâm nhập linh hồn, nghe nàng ca hát là một loại cực hạn hưởng thụ, thậm chí để Lâm Tú có chút nghiện. Thải Y không biết Lâm Tú nghe hát thời điểm trong lòng đang suy nghĩ gì, nàng đem khúc này mắt hát cho tỷ muội nghe thời điểm, các nàng cũng không cảm thấy chỗ nào sáng chói, cũng chỉ có trước mắt công tử có thể say mê trong đó. Lúc này dưới lầu, mấy tên người trẻ tuổi nhanh chân đi tiến Lê Hoa Huyện, một người trong đó nói, Thải Y cô nương đâu, nhanh để nàng đi ra, đã lâu lắm không có nghe nàng hát khúc. Lê Hoa Huyện chủ gánh vội vàng chào đón, một mặt thầy này nói, mấy vị công tử ra chờ một lát, vừa mới có một vị công tử điểm Thải Y, chờ nàng đi ra, ta lập tức liền để nàng cho các ngươi hát. Ha ha, nô minh, nàng để cho chúng ta chờ. Không biết là công tử nhà nào đó, như thế có mặt mũi, để cho chúng ta nhiều người chờ như vậy hắn một cái. Xem ra người ta là không có đem nô minh để vào mắt ta. Nghe đám người ngôn ngữ, nô thanh nhíu nhíu mày, hắn cũng không phải tức giận hí lâu này chủ gánh, mà là bên cạnh những này rượu thịt bằng hữu. Hắn nô thanh cũng không phải cái gì siêu cấp nhị thế tổ, bất quá là có một cái ở trong nha môn làm việc lão tử. Vương đô này người không cần đem hắn để ở trong mắt, làm gì cũng phải có cái sấp xỉ 1000. Ở loại địa phương này, dám không phân tình huống ra vẻ ta đây, đã sớm chết đã không biết bao nhiêu lần. Chỉ bất quá, nơi này cũng không phải là vương đô phồn hoa khu vực, phụ cận ở, không phải bình dân, chính là có mấy cái tiền trinh thương nhân, bình thường người có quyền thế, sẽ không tới loại này keo kiệt hí kịch nhỏ lâu, hắn cũng là không cần quá mức cẩn thận. Mà lại hắn đã nhìn qua, hí lâu cửa ra vào không có hộ vệ, trong hí lâu cũng không có, càng là nói rõ nơi này không có cái gì người có thân phận có địa vị. Đã như vậy, hắn liền không còn gì phải lo lắng. Hơn nửa tháng qua đến, hắn một mực tại nuôi trong nhà thường, đã sớm tức sôi ruột, muốn tìm cái địa phương phát tiết một chút, nếu là liên lụy đến người nào, chỉ có thể oán chính hắn không may. Hắn đối với chủ gánh hừ lạnh một tiếng, nói ra, ta ngược lại muốn xem là ai như thế có mặt mũi. Lầu hai nhà các, Lâm Tú đang chuẩn bị sẽ dạy Thải Y một ca khúc, nhà các cửa đông nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Nơi này cửa là không có khóa, vì phòng ngừa không quy củ khách nhân ở bên trong đối với trong lâu cô nương làm những gì, bình thường không có tình huống ngoài ý muốn, cũng sẽ không có người tùy ý xâm nhập. Lần này hiển nhiên là có ngoại ý muốn tình huống. Mấy tên người trẻ tuổi đứng tại cửa ra vào, tựa hồ kẻ đến không thiện, đứng tại phía trước nhất, đúng lúc là Lâm Tú nhận biết. Nô Thanh nhìn thấy trong phòng Lâm Tú lúc, mặt đều bị dọa trắng. Lần trước bởi vì hắn bị lao cha đánh tơi bời một trận, ở nhà trọn vẹn nuôi nửa tháng thương, hôm nay mới khỏi bệnh đi ra ngoài. Hắn cũng là về sau mới biết được, người này là tại hoàng cung làm việc, ngày đó trong cung thái giám tổng quản đều tìm tới Đông Thành nha, cha của hắn cũng thiếu chút mũ quan khó giữ được. Vì định bợ một cái nhất đẳng hậu, kém chút đắc tội đương kim bệ hạ, biết chân tướng đằng sau, Nô Thanh thậm chí cảm thấy đến lao cha đánh nhẹ. Hắn là thật tâm a. Biết rất rõ ràng không lâu sau đó, bệ hạ liền sẽ triệu hắn tiến cung, hắn còn cố ý bị bắt được Đông Thành nhà, để trong cung tổng quản tìm không thấy người, chuyện kia nếu như làm lớn chuyện, đầu của mình bảo đảm khó giữ được ở còn hai chuyện. Nghĩ đến đây chuyện, hai chân của hắn liền bắt đầu như nhũ ra. Từ đó về sau, Nô Thanh tâm lý đối với Lâm Tú liền tràn đầy cảnh giác. Nếu là lần nữa trêu chọc đến hắn, hắn không chừng lúc nào sẽ bị âm chết. Lâm Tú nhìn thấy Đông Thành Úy Chi Tử đứng tại cửa ra vào, hồi lâu không động, chủ động đứng người lên, hỏi, lại là đến bắt ta đi nha môn. Nô Thanh lập tức không người, nói ra, không có ý tứ, đi nhầm. Nói xong, hắn xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại. Ba bước cũng làm hai bước, nhanh chóng đi xuống cầu thang về sau, Nô Thanh co cẳng liền chạy, cũng không để ý chính mình trọng thương mới khỏi, một khi động tác biên độ quá lớn, cái mông liền chui tâm đồng dạng đau nhức. Mà đi theo hắn tới chỗ này người, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng không có chủ tâm cốt, bọn hắn cũng rất nhanh tan tác như chim ong. Lâm Tú nhìn xem đi theo lên chủ gánh, nghi hoặc hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Chủ gánh cẩn thận từng ly từng tí đi tới, thử hỏi Lâm Tú nói, xin hỏi công tử, ngài là kinh thành nhà nào đại nhân vật? Lâm Tú khoát tay áo, nói ra, hạng người vô danh, không đáng nhắc đến. Chủ gánh thấp thỏm nói, ngài nói đùa, nói đùa. Một cái hạng người vô danh, như thế nào lại nhận biết thái y? Một cái hạng người vô danh, làm sao lại để nhà Đông Thành Úy công tử nhìn một chút liền dọa đến chạy trối chết? Chỉ là Lâm Tú không nói, nàng cũng không dám hỏi nhiều. Lâm Tú biết chủ gánh không tin, nhưng hắn thực sự nói thật. Vương đô loại địa phương này, chính là không bao giờ thiếu quyền quý, tinh thần xa suốt quyền quý, người khác ngay cả nghe đều không có nghe qua, không phải hạng người vô danh là cái gì, hắn chẳng qua là mượn hoàng cung đại kỳ, hồ giả hồ uy một lần mà thôi. Bị người quấy rầy hào hứng, Lâm Tú cũng không có nghe hát tâm tư, cùng thải y cáo biệt đằng sau, liền rời đi hí lâu. Lầu 2 trong nhà các, ban kia chủ nhìn xem thải y đi, nói ra, cô nương à, vị công tử này hiển nhiên không phải người bình thường, ngươi cần phải hảo hảo nắm chắc cơ hội, ta xem ra đến, hắn cùng những thiếu gia ăn chơi kia không giống với. Nói không chừng đây chính là ngươi bay lên đầu cảnh biến phượng hoàng cơ hội. Thái y nhếch miệng mỉm cười, nói ra, ta nào có loại này mệnh. Chủ gánh lắc đầu nói, mệnh của mình là muốn dựa vào chính mình đi tranh thủ, muốn ta năm đó, ai, được rồi, chuyện năm đó không đề cập tới cũng được. Thái y lắc đầu nói, chủ gánh hay là không nên nói lung tung, công tử thật không có loại ý tứ này. Giống các nàng dạng này linh nhân, kết cục tốt nhất cũng bất quá là bị nhà có tiền coi trọng, nên vào cửa đi làm thiết thất, tuổi già có cái chỗ dung thân. Vị công tử này sinh tuấn thiếu, làm người chính trực, lại biết được quan tâm người chiếu cố người. Có thể có dạng này dựa vào, tự nhiên là vô cùng tốt, cho dù là làm tì làm thiếp, nàng cũng là nguyện ý, chỉ tiếc nàng xem đi ra, đối phương đối với nàng vô ý, chưa bao giờ có một tia vượt khuôn chi nâng. Chuyện hôm nay, càng là nói rõ thân phận của hắn vô cùng tôn quý, nàng căn bản không dám trèo cao. Nhiệt huyết tùy ý tiêu dao, đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đạp mây cưới gió tố thánh hồn. Chương 35, ngự tứ canh ba. Trong nháy mắt, Lâm Tú đi vào thế giới này, đã một tháng có thừa. Tối hôm qua vương đô hạ một trận mưa, sáng sớm hôm nay, thời tiết liền biến mát mẻ rất nhiều. Một cơn mưa thu một trận mát, trận mưa này qua đi, thời tiết hẳn là rốt cuộc không nóng. Vương đô bách tính tự nhiên là niềm vui vui sướng, đã qua một tháng, vương đô gặp mấy chục năm không gặp nóng bức thời tiết, bây giờ, rốt cuộc không cần lại thụ cái kia nóng bức nỗi khổ. Dựa theo lệ cũ, Lâm Tú hôm nay là muốn tiến cung, cho nên hắn thật sớm liền đi tới Trích Nguyệt lâu. Lần này, Trích Nguyệt lâu trưởng quỹ không để cho hắn chế băng, mà là để hạ nhân dâng lên một cái hộp gỗ, vừa cười vừa nói, những ngày này, làm phiền công tử, đây là 100 lượng bạc, là phủ phò mã một chút tâm ý, hy vọng công tử vui vẻ nhận. Lâm Tú minh bạch hắn ý tứ. Thời tiết đã chuyển mát, Trích Nguyệt lâu tự nhiên cũng không cần hắn đến chế băng, cái này 100 lượng là sau cùng trả thù lao. Lâm Tú rất thẳng thắn nhận lấy cái này 100 lượng, nói ra, hợp tác vui vẻ. Trích Nguyệt lâu trưởng quý cười nói, hy vọng sang năm còn có cùng công tử cơ hội hợp tác. Lâm Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, sang năm sợ là không có cơ hội như vậy. Năm nay đột nhiên xuất hiện nóng bức, đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp, ngay cả hoàng cung chữ băng đều thật sớm dùng hết, trừ Trích Nguyệt lâu bên ngoài, các đại cửa hàng sinh ý, không biết bị bao nhiêu ảnh hưởng. Ngã một lần khôn hơn một chút, vì để tránh cho tương tự tình huống sang năm lại xuất hiện, năm nay mùa đông, bọn hắn nhất định sẽ trả thù tính tồn băng, sang năm tất nhiên không có khả năng lại xuất hiện băng nguyên khan hiếm tình huống. Trở về Lâm phủ, Lâm Tú kiểm lại hơn một tháng này tới thu hoạch. Một tháng trước, Lâm gia đã tinh thần sa sút đến cần chủ mẫu làm rơi đồ trang sức mới có thể duy trì sinh hoạt hàng ngày hoàn cảnh, hiện tại, bày ở trong dương bạch ngân, liền có kém không nhiều một vạn lượng. Đây đều là Lâm Tú một tháng này kiếm lời. Một vạn lượng, đối với bách tính bình thường tới nói, là một cái con số trên trời, đối với vương đô đỉnh cấp quyền quý lại là không đáng giá nhắc tới, chút tiền ấy chỉ có thể mua được vương đô phồn hoa khu vực một tiểu viện tử. Chu Quân đem Lâm Tú gọi vào một bên, nghĩ, nói ra, Tú Nhi, mẹ cùng cha ngươi thương lượng một chút, dự định tại thành Đông mua cho ngươi một cái viện, đến lúc đó, ngươi vô luận muốn đi dị thuật viện, vẫn là đi thanh lại thì, đều thuận tiện một chút. Lâm gia chỗ ở, khoảng cách hoàng cung rất xa, cho dù là cưỡi xe ngựa, cũng muốn thời gian không ngắn. Không chỉ có như vậy, khu Tây thành rời xa hoàn thành, chỉ an cũng là khác nhau một trời một vực, nguyên nhân chính là như vậy, thích khách kia mới đưa động thủ địa điểm, tuyển tại Lâm gia phụ cận. Lâm Tú biết bọn hắn là vì an toàn của mình suy nghĩ, nhưng một vạn lượng bạc, tại thành Đông căn bản mua không được cái gì tốt tòa nhà, không đủ bọn hắn một nhà người ở lại, mâu thân ý là, bọn hắn hay là ở chỗ này, để Lâm Tú một người ở tại nhà mới. Có thể Lâm Tú đã thành thói quen nhà cảm giác, trong cái nhà này, có người cùng hắn ăn cơm, có người cùng hắn nói chuyện, có người quan tâm hắn chiếu cố hắn, nơi ở mới với hắn mà nói, không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Huống chi, dùng những bạc này mua tòa nhà, Lâm gia lại sẽ thay đổi giống như trước một dạng quân bách. Hắn lắc đầu, nói ra, mẹ, không cần, ta trong nhà rất tốt, thời tiết lạnh, bệ hạ hẳn là cũng sẽ không lại triệu ta tiến cung, về sau cũng sẽ không trở về đã trễ thế như vậy. Bạc tựa hồ làm sao kiếm lời đều là không đủ, trước kia Lâm Tú liền sẽ không nghĩ đến tại hoàng cung phụ cận mua phòng ốc, bây giờ hắn xem như phát một phen phát tài, có thể nghĩ mua đồ vật hay là mua không nổi. Xem ra, hắn là thời điểm phải nghiêm túc suy tính một chút, tại Vương đô mở một gian viện thú y vấn đề. Lâm Tú coi là hôm nay Lý tổng quản sẽ không tới, nhưng sau cơm trưa hay là gặp được hắn. Trải qua hơn một tháng ở chung, hai người đã rất quen, Lý tổng quản vô vô bờ vai của hắn, nói ra, cái thời tiết mắc toi này, rốt cục mát mẻ chút ít, năm nay lại cuối cùng tiến cung một lần, về sau cũng không cần đi. Lâm Tú nghe vậy, trong lòng thoáng có chút tiếc nuối. Những ngày gần đây, tại nguyên tinh tác dụng dưới, thực lực của hắn đang nhanh chóng tăng lên, chỉ cần lại tiến cung mấy lần, hẳn là có thể lần thứ hai thức tỉnh, đáng tiếc trời bất toại người hoán, đã mất đi nguyên tinh gia trì, thời gian này chỉ sợ còn muốn trì hoãn mấy tháng. Một tháng qua, Lâm Tú đối với hậu cung đã hết sức quen thuộc. Vị nào ở trong cung lấy cái gì phi tần, mỗi một vị phi tần lại là cái gì tính tình, có cái gì kiêng kỵ, hắn đều nhất thanh nhị sở, đây đều là Lý tổng quản nói cho hắn biết, vì chính là sợ Lâm Tú nói nhầm làm sai sự tình, đắc tội các nàng, cho tự thân thu nhận mầm thai vạn. Hôm nay vẫn như cũng là dựa theo lệ cũ, từ hoàng hậu nương nương nơi đó bắt đầu, dựa theo phi tần vị thứ, lần lượt trên cung điện cửa. Cùng lần thứ nhất khác biệt, Lâm Tú lần này tới đến quý phi nương nương Trường Xuân cung lúc, nàng còn ngoại lệ ban thưởng hắn hai khối dưa hấu. Quý phi nương nương tính tình không tốt lắm, cái này tại hậu cung mọi người đều biết, có lẽ là bởi vì Lâm Tú hai lần chưa khỏi nàng ái sủng, nàng đối với Lâm Tú vẫn còn có chút đặc thù. Lại một lần nữa đi vào thuộc phi nương nương trong cung lúc, Lâm Tú có chút ngoài ý muốn. Bình thường đến Thiên Thu cung, trong viện chỉ có mấy vị cung nữ cùng hòa quan, hôm nay thì nhiều hơn không ít bóng người, đám người phía trước nhất, thuộc phi nương nương cùng một vị nam tử trung niên đứng chung một chỗ, ngay tại thưởng thức trong bồn hoa từ khi hoa cúc nở rộ. Lâm Tú ánh mắt tại trung niên nam tử trên thân đảo qua, không thể không thừa nhận, người này dáng dấp rất anh tuấn, so với chính mình cũng không kém bao nhiêu, mà lại bởi vì niên kỷ quan hệ, trên người hắn còn có một loại Lâm Tú không có châm ổn. Đây là thuộc về thành thục nam nhân đặc biệt mị lực, là đối với nữ tử toàn tuổi trẻ thông sát mị lực. Nhưng Lâm Tú rất rõ ràng, nam nhân ở trước mắt chỉ thích thiếu phụ. Không hề nghi ngờ, trừ Lâm Tú bên ngoài, có thể tại hậu cung xuất hiện, còn có thể cùng thuộc phi nương nương đứng chung một chỗ nam nhân, chỉ có một cái, đó chính là đại hạ hoàng đế. Lý tổng quan bước nhanh về phía trước, quỳ trên mặt đất, cung kính nói, nô tài tham kiến bệ hạ. Lâm Tú cũng tới trước một bước, chắp tay không người nói, thần tham kiến bệ hạ. Đại hạ hoàng đế hiển nhiên biết Lâm Tú, nhìn xem hắn nói ra, ngươi chính là Bình An bá chi tử đi, một tháng qua vất vả ngươi, ngươi muốn cái gì ban thưởng có thể cùng chăm sách. Lâm Tú hay là biết quý củ, nghe vậy lần nữa không người nói, hồi bệ hạ, thần chính là dị thuật viện học sinh, an triều đình bổng lộc, vì bệ hạ phân ưu, là thần việc nằm trong phận sự, thần không cần ban thưởng. Bên cạnh Lý tổng quản giật giật ống tay áo của hắn, nói ra, Lâm công tử, bệ hạ từ trước đến nay công tội rõ ràng, có công tất thưởng, có tội tất phạt, ngươi muốn cái gì ban thưởng có thể trực tiếp cùng bệ hạ nói. Lâm Tú trong lòng phiền muộn, nào có dạng này cho người ta ban thưởng. Hắn lại không biết hoàng đế tâm lý danh giới cuối cùng, vạn nhất muốn nặng, hắn không cho làm sao bây giờ, để hoàng đế xuống đài không được, xui xẻo hay là chính mình. Mà vạn nhất muốn nhẹ, chính mình chẳng phải là thua lỗ. Lâm Tú trong lòng lâm vào lưỡng nan, muốn nói hắn muốn, thật là có, hắn muốn tới gần hoàng cung một tòa nhà lớn, phụ mẫu hạ nhân chuyển tới đều có thể ở đến dưới loại kia, bình thường vô luận muốn đi dị thuật viện hay là thanh lại ti đều không cần đi lâu như vậy, nhưng dạng này tòa nhà, giá cả có thể không rẻ, hắn không biết hoàng đế có thể hay không cho. Thời gian nhìn như chỉ có một cái chớp mắt, nhưng Lâm Tú trong lòng đã nấn ná vô số lần, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ, đáng tiếc là đáng tiếc điểm, nhưng cũng may sẽ không nói sai. Lúc này, Thục Phi bỗng nhiên nhìn về phía Hạ Hoàng, nói ra, bệ hạ, theo thần tiếp nhìn, không bằng đưa hắn một tòa hoàng thành phụ cận trạch viện đi, bệ hạ ưa thích ướp lạnh tự nhưỡng, đến lúc đó liền có thể tùy thời triệu hắn tiến cung, không cần chờ lâu như vậy. Hạ Hoàng nhớ tới, mỗi lần hắn triệu Lâm Tú tiến cung, hoàn toàn chính xác muốn thời gian rất lâu, nghe vậy nhẹ gật đầu, nói ra, hay là Thục Phi suy tính chú đáo, Chu Cẩm, ngươi đi nội vụ ti tra một chút, chọn một tòa khoảng cách hoàng cung gần sân nhỏ bàn cho hắn. Phía sau hắn một tên hoạn quan nói, tuân chỉ. Lâm Tú còn cứ thế tại nguyên chỗ, không có tỉnh táo lại, bị Lý tổng quản lần nữa giật giật tay áo, mới phản ứng được, không người nói, thần tạ ơn bệ hạ ban thưởng. Trong lòng của hắn cũng hỉ, kiếm lời, lần này kiếm lợi lớn, Thục Phi nương nương một câu, liền cho hắn đã giảm mất đi mấy vạn lượng bạc, mấy vạn lượng, đến kiếm lời bao lâu mới có thể kiếm được, hắn đơn giản yêu chết Thục Phi nương nương. Phốc phốc. Đứng tại Hạ Hoàng bên cạnh Thục Phi, đột nhiên không khỏi bật cười. Hạ Hoàng quay đầu, nghi hoặc hỏi, ái phi thế nào? Thục Phi che miệng, dường như vô ý lườm Lâm Tú một chút, cố nín cười ý, nói ra, không có gì, thần thiếp chỉ là nghĩ đến một kiện buồn cười sự tình. Chương 36, bắt tại trận. Người trong cung làm việc chính là lưu loát, sau nửa canh giờ, Lâm Tú liền lấy đến thành đông một tòa nhà khế nhà cùng khế đất. Tòa nhà không lớn, tiêu chuẩn tam tiến tứ hợp viện, cùng Lâm phủ diện tích không sai biệt lắm, nhưng chỗ hoàng cung phụ cận, chung quanh ở lại đều là quan to hiền quý, giá cả bù đắp được Lâm phủ gấp 10 lần còn nhiều. Nói đến thật đúng là đúng dịp, hắn vừa vặn thiếu một tòa nhà, hoàng đế liền đưa hắn một tòa nhà. một tháng này mặc dù mỗi ngày đều bị hắn hậu phi bóc lột một dọn không dư thừa, nhưng là đáng giá. Bình An ba vợ chồng biết được việc này, tự nhiên rất là vui sướng, lập tức liền phân phó hạ nhân thu dọn đồ đạc, chuẩn bị dọn nhà. Lâm gia trước kia chính là ở tại thành Đông, chỉ là về sau xuống dốc, ngay cả cuộc sống đều không thể tiếp tục được nữa, đành phải bán sạch tòa nhà, đem đến xa xôi khu Tây Thành, bây giờ cũng coi là trở lại chốn cũ. Chờ đến đem trong nhà trọng yếu đồ vật đều chuyển tới, mua thêm xong đồ dùng trong nhà mới, lại đem toàn bộ trạch viện đều quét dọn một lần, đã là 3 ngày sau sự tình. Lúc này, khoảng cách dị thuật viện khai viện cũng chỉ còn lại 2 ngày. Dị thuật viện hàng năm sẽ có 2 lần nghỉ dài hạn, để các học sinh về nhà thăm người thân, theo thứ tự là mùa hè lúc nóng nhất, cùng ngay Tết trước sau, đợi đến khai viện, trong viện liền sẽ tương ứng mở một chút chương trình học, thờ đám học sinh tự do lựa chọn. Đối với cái này, Lâm Tú trong lòng đã sớm có dự định. Dị thuật tu hành không có đường tắt có thể đi, hắn đi theo linh âm tu hành liền tốt, phương diện này dị thuật viện không giúp được hắn quá lớn một tay, cũng sẽ không tốn hao thời gian cùng tài nguyên đi bồi dưỡng một cái viện chữ hoàng học sinh. Giống Lâm Tú loại này không bị coi trọng học sinh, lưu tại dị thuật viện tác dụng duy nhất chính là chờ đợi năng lực của bọn hắn ngày nào có thể bị triều đình dùng tới. Cũng tỉ như Lâm Tú, đi qua một tháng, nếu không phải hắn, hoàng đế đám kia hậu phi có thụ. Khai viện đằng sau, Lâm Tú dự định hệ thống học tập một chút võ đạo. Hắn có sức mạnh dị thuật tại thân, tu hành võ đạo có thể làm ít công to, trong khoảng thời gian ngắn tăng lên thực lực của mình. Đến bây giờ, Lâm Tú còn không biết đến cùng là ai muốn giết hắn, lần tiếp theo sẽ ở lúc nào động thủ, thực lực của hắn mỗi tăng lên một phần, liền nhiều một phần năng lực tự bảo vệ mình. Ngoài ra, Lâm Tú bức thiết kỳ vọng khai viện nguyên nhân trọng yếu nhất, đương nhiên là hy vọng quảng giao bằng hữu, bạn mới càng nhiều, năng lực mới thì càng nhiều, trong cơ thể hắn nguồn lực lượng kia đã đói khát khó nhịn. Hai ngày đằng sau, chỉ sợ nhàn rỗi thời gian liền không nhiều lắm, hai ngày này lại bận bịu quá sức, Lâm Tú dự định buông lòng một chút. Hắn buông lòng phương thức, tự nhiên là Lê Hoa Huyền nghe hát. Lê Hoa Huyền. Tôn Đại Lực ngồi tại hí lâu bên ngoài trên bậc thang, trên mặt biểu lộ rất là ưu sầu. Thiếu gia gần nhất rất ưa thích tới đây, mà lại mỗi lần đều tìm một cái con hát, còn mỗi lần đều lên lầu 2, cũng không biết hai người trong phòng làm những thứ gì. Làm hộ vệ, hắn vốn không nên quản thiếu gia sự tình. Nhưng hắn tại Lâm phủ nhiều năm, sớm đã đem nơi này xem như nhà mở dạng, thiếu gia cùng Triệu gia có hú nước, còn cả ngày chạy đến bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, cái này nếu như bị nhị tiểu thư biết, nhưng rất khó lường. Hắn không biết muốn hay không đem chuyện nào nói cho lão gia cùng phu nhân. Nói cho đi, vậy liền phản bội thiếu gia. Không nói cho đi, vạn nhất thiếu gia trầm mê xuống dưới, đối với Triệu gia tới nói, cũng không phải là một chuyện tốt. Ngay tại Tôn Đại Lực trong lòng do dự khó quyết lúc, bên hai bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Ngươi ngồi ở chỗ này làm gì? Tôn Đại Lực ngẩng đầu, nhìn thấy đi tới nữ tử lúc, da đầu lập tức hơi tê tê. Hắn lập tức vô vô cái mông đứng lên, nói ra, nhị tiểu thư, ta đi mệt, ngay ở chỗ này ngồi nghỉ một lát. Ngã một lần khôn hơn một chút, lần này, ánh mắt của hắn không có dám hướng hí lâu loạn liếc, nhưng Triệu Linh Âm hay là nhìn về hướng Lê Hoa Huyền, hỏi, Lâm Tú ở bên trong. Tôn Đại Lực chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, trong lòng cầu nguyện, thiếu gia tốt nhất chỉ là ở bên trong nghe hát, bằng không, hôm nay khả năng một trận đánh đập là tránh không khỏi. Lê Hoa Huyền, lầu 2 nha gian. Thải Y nắm bước lan hoa chỉ, bước liên tục nhẹ nhàng, thanh âm huyền chuyển, nàng hát tha hương ngộ cố chi, một bước một câu là tương tư, dưới đài người kim bảng chính đề tên, chưa từng nhận trên đài quen biết cũ. Lâm Tú thật đang nghe khúc. Thải Y hiện tại hát, vẫn như cũng là một thế giới khác một bài hí khang ca khúc, tên là Tham Song, nàng cô nương vốn là con hát, hí khang cũng nhất là dễ nghe, trùng hợp Lâm Tú đời trước cũng rất ưa thích nếp xưa hí khang ca khúc, thế là liền nhiều dạy nàng vài bài. Nghe, Lâm Tú trên mặt nổi lên vẻ nghi hoặc. Lê Hoa Huyền bên trong, giỏi hát linh nhân không ít, nhưng lại không ai thanh âm, có nàng loại này thẳng vào linh hồn sức cuốn hút, mới đầu Lâm Tú cảm thấy là nàng nghệ thuật hát cao minh, nhưng nghe nhiều đằng sau, Lâm Tú dần dần ý thức được, vấn đề tựa hồ không phải xuất hiện ở nghệ thuật hát bên trên. Hắn giống như là nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu hỏi, Thải Y cô nương, ngươi thế nhưng là đã thức tỉnh dị thuật. Thải Y mặt lộ mê mang, sau đó lắc đầu nói, không có a. Lâm Tú do dự một chút, sau đó nói, Thải Y cô nương có thể vươn tay, để cho ta vì ngươi bắt mạch một phen. Bắt mạch nhưng thật ra là Lâm Tú lấy cớ, phải chăng đã thức tỉnh dị thuật, cũng vô pháp thông qua bắt mạch biết được, nhưng hắn cũng không thể nói, Thải Y cô nương có thể vươn tay để cho ta kiểm tra, người ta trong sạch cô nương, khả năng cho là hắn là loại người không đứng đắn kia. Mặc dù thật sự là hắn không đứng đắn, nhưng giờ phút này thật không có một chút tâm tư khác. Thải Y cũng không suy nghĩ nhiều, thoải mái vươn tay. Nàng cùng trước mắt công tử trẻ tuổi đã thấy qua quá nhiều lần, nàng rất rõ ràng hắn không phải sẽ thừa cơ chiếm chính mình tiện nghi người. Mạ muội. Lâm Tú nói với nàng một câu, sau đó duỗi ra ba ngón tay, đặt ở Thải Y trên cổ tay. Hai người da thịt chạm nhau một khắc này, Lâm Tú tâm lý liền có đáp án. Quả nhiên, trong cơ thể hắn một nguồn lực lượng tự động tiến nhập Thải Y thể nội, đồng thời bắt đầu phục chế năng lực của nàng. Nếu như không phải Lâm Tú ý tưởng đột phát, chỉ sợ ngay cả chính nàng cũng không biết, trong cơ thể nàng còn có dạng này một loại năng lực. Thế gian dị thuật vô số, cũng không phải là tất cả dị thuật sau khi thức tỉnh đều có hết sức rõ ràng biểu hiện, tỉ như lực lượng tăng trưởng, có thể là có thể chế tạo khối băng, nghe hiểu động vật nói các loại, có chút dị thuật, sơ kỳ biểu hiện 10 phần mịt mờ. Nếu như Lâm Tú không có đoán sai, Thải Y cô nương thức tỉnh hẳn là âm chi dị thuật. Loại năng lực này lần đầu thức tỉnh lúc chỉ biểu hiện tại thanh âm thủy biến, người thức tỉnh loại năng lực này, thanh âm sẽ thay đổi vô cùng dễ nghe, hát từ khúc, tự nhiên cũng có một loại người khác không cách nào bắt chước vật bị. Lâm Tú tại dị thuật viện nhìn không ít sách, trong sách ghi chép, trong lịch sử đã từng xuất hiện không ít danh linh, đều là âm chi dị thuật người sở hữu. Bất quá, dị thuật này hạn mức cao nhất không cao, trong lịch sử có ghi lại người có được loại lực lượng này, năng lực nhiều nhất đã thức tỉnh 3 lần. Giống như là băng, hỏa, lôi, cùng lực lượng dị thuật, đều là có minh sắc phương pháp tu hành, thông qua không ngừng tôi luyện chính mình, không ngừng siêu việt tự thân cực hạn, liền có thể lần lượt thức tỉnh. Nhưng giống thú ngữ loại năng lực này, hẳn là làm sao tu hành? Bởi vì không cách nào tu hành, cho nên không cách nào nhiều lần thức tỉnh. Âm chi dị thuật cũng là dạng này, mặc dù Lâm Tú biết, dị thuật này có được cực cao hạn mức cao nhất, sóng âm lực lượng, không thua gì bất luận cái gì thiên giai dị thuật, nhưng không có phương pháp tu hành, tự nhiên cũng không có người có thể đem bọn họ tu hành đến cảnh giới kia. Trừ phi, có được loại năng lực này chính là hắn. Khác dị thuật sư, chỉ có một con đường có thể đi, con đường này như bị phá hỏng, liền không có bất kỳ biện pháp nào, nhưng Lâm Tú khác biệt, một con đường không thông, hắn có thể đi một đầu khác, dù sao thức tỉnh bản chất là nguyên lực chất biến, hắn đem băng chi dị thuật thức tỉnh 3 lần, lại sử dụng thú ngữ năng lực lúc, có thể điều động cũng là 3 lần thức tỉnh nguyên lực, không biết khi đó loại năng lực này lại có cái gì biến hóa mới. Giờ phút này Lâm Tú còn không biết những này, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai đem đơn nhất thú ngữ năng lực tu hành đến loại trình độ kia. Đồng dạng, nếu như có được âm chi dị thuật chính là Lâm Tú, loại năng lực này hạn mức cao nhất liền sẽ bị tăng lên rất nhiều. Lâm Tú nghĩ đến bà chủ nhà sư Hương Công, cái kia uy lực có thể một chút cũng không nhỏ. Đang lúc Lâm Tú tính toán làm thế nào chiếm được thải y năng lực lúc, nơi đây nhã gian cửa bỗng nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Triệu Linh Âm vừa đẩy cửa ra, liền thấy Lâm Tú đang sờ con gái người ta tay. Chương 37, tuổi nhỏ không biết ngự tỷ tốt. Lâm Tú thất phục, Linh Âm chẳng lẽ liền không có chính mình sự tình sao, làm sao ở nơi nào đều có thể gặp được nàng. Triệu Linh Âm nhanh chân đi tiến đến, nhìn chằm chằm Lâm Tú cùng thải y tay, hỏi, ngươi đang làm gì? Lâm Tú trên yết hầu bên dưới giật giật, hỏi, nếu như ta nói ta là tại cho vị cô nương này bắt mạch, ngươi tin không? Triệu Linh Âm trên mặt xương lạnh một mảnh, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Lúc này, thải y tức thời thu tay về, chủ động giải thích nói, phu nhân hiểu lầm. Lâm công tử thật chỉ là đang vì ta bắt mạch. Triệu Linh Âm nhìn thải y một chút, nữ nhân ngu xuẩn ngực to mà không có não này, Lâm Tú có bao nhiêu bản sự, nàng có thể không rõ ràng sao? Hắn chỗ nào biết bắt mạch, nhất định là mượn bắt mạch lý do, sờ tay của nàng khinh bạc nàng, thua thiệt nàng còn vì hắn nói chuyện. Người này cái gì cũng tốt, chính là rất ưa thích hái hoa ngắt cỏ. Sau đó nàng mới ý thức tới một việc, cau mày nói, phu nhân, cái gì phu nhân? Linh Âm, có chuyện gì, chúng ta ra ngoài nói. Lâm Tú nắm lên Triệu Linh Âm cổ tay, đối với thải y ấy nãy cười cười, nói ra, thải y cô nương, thật có lỗi, ta đi về trước, lần sau lại cùng ngươi giải thích. Lôi kéo Triệu Linh Âm đi ra Lê Hoa huyện, Triệu Linh Âm một thanh hất ra Lâm Tú tay, lạnh lùng hỏi, ngươi có phải hay không quên ta và ngươi nói qua cái gì rồi? Lâm Tú giải thích nói, hiểu lầm, thật hiểu lầm. Triệu Linh Âm hừ lạnh một tiếng, nói ra, ta tận mắt thấy ngươi cùng nữ tử khác tay trong tay, ngươi cùng ta nói đây là hiểu lầm, trong mắt ngươi còn có phần hôn ước kia sao? Mặc dù Lâm Tú không thẹn với lương tâm, nhưng đứng tại Linh Âm góc độ, nàng cũng hoàn toàn chính xác có sinh khí cùng chất vấn lý do. Kỳ thật Lâm Tú đã sớm muốn cùng nàng nói rõ, nhưng nàng một mực không có đã cho Lâm Tú cơ hội. Hắn thở sâu, nhìn xem Triệu Linh Âm, nói ra, kỳ thật Linh Âm, ta chưa từng có nghĩ tới muốn cưới một người chưa từng gặp mặt nữ tử, mặc kệ dung mạo của nàng bao nhiêu xinh đẹp, dị thuật thiên phú cao bao nhiêu. Triệu Linh Âm nói, phụ mẫu chi mệnh, hôn nhân nói như vậy, mà lại có hôn thư tại, đây không phải ngươi có muốn hay không sự tình. Lâm Tú hỏi, đổi lại là chính ngươi, ngươi sẽ nguyện ý gả cho một cái giữa lẫn nhau không có tình cảm nam từ sao? Triệu Linh Âm sửng sốt một chút, bờ môi giật giật, ta. Lâm Tú gặp nàng do dự, lại rèn sắt khi còn nóng nói, ta nghĩ, tỷ tỷ của ngươi hẳn là cũng không nguyện ý gả cho ta, nếu chúng ta cũng không nguyện ý, vì cái gì không lẫn nhau buông tha lẫn nhau đâu? Triệu Linh Âm biểu lộ càng thêm do dự, lẩm bẩm nói, thế nhưng là, việc này liên quan hai cái gia tộc tín dự. Lâm Tú trực tiếp hỏi, tại trong lòng ngươi, là tỷ tỷ của ngươi hạnh phúc trọng yếu, hay là gia tộc tín dự trọng yếu? Triệu Linh Âm trầm mặc. Lâm Tú biết, hắn thành công. Đại gia tộc đem tín dự nhìn không gì sánh được trọng yếu, nhưng cũng phải nhìn người. Linh Âm là cái 10 phần tỷ không không thể nghi ngờ, Lâm Tú nhìn ra được, nàng đối với mình tỷ tỷ 10 phần để ý, bằng không cũng sẽ không mỗi ngày chuyện đứng đắn không làm, liền nhìn chằm chằm Lâm Tú, nàng có thể không quan tâm khác, nhưng tuyệt đối sẽ không không quan tâm Triệu gia vị kia thiên chi tiểu nữ. Lâm Tú thừa thắng xông lên, tiếp tục nói, cho nên, ta tính toán đợi đến tỷ tỷ ngươi trở về, ta cùng nàng cộng đồng thuyết phục Lâm gia cùng Triệu gia, hủy bỏ phần hôn ước kia, ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Linh Nghiêm ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, ngươi thật nghĩ như vậy? Lâm Tú đưa tay chỉ thiên, nói ra, như có nửa câu hoang ngôn, liền để ta trời giáng ngũ lôi oanh, chết không yên lành. Hắn nói đích thật là lời trong lòng, câu câu phát ra từ đáy lòng, bởi vậy cũng không sợ thể. Triệu Linh Âm nhìn xem ánh mắt của hắn, nói ra, tỷ tỷ dung mạo thắng ta gấp trăm lần, thiên phú cũng không có người có thể bằng, ngươi đến lúc đó lại hối hận, liền đã trưởng. Nàng không chỉ có là cái tỷ khống, hay là cái tỷ thổi, chính nàng dung mạo tại Lâm Tú trong lòng đã có thể đánh 90 điểm trở lên, liền xem như đẹp hơn nữa nữ tử, cũng so với nàng đẹp mắt không đến đi đâu. Lâm Tú dùng một loại thất vọng ánh mắt nhìn xem nàng, hỏi, tại trong lòng ngươi, ta chẳng lẽ chính là như thế người nông cạn? Linh Âm a Linh Âm, tư tưởng của ngươi giác ngộ còn có đợi đề cao, dung mạo đối với một nữ hài tử cố nhiên trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất hay là linh hồn. Một người đi dạo thanh lâu, nói cái gì linh hồn? Triệu Linh Âm, ta cho ngươi biết, ta Lâm Tú đời này giữ mình trong sạch, còn duy trì trong sạch chi thân, ngươi có thể trà đạp thân thể của ta, nhưng ngươi không có khả năng trà đạp linh hồn của ta. Ngươi còn có trong sạch chi thân. Lừa ngươi ta đi ra ngoài bị xe ngựa đụng. Triệu Linh Âm trầm mặc một lát, tạm thời tin tưởng Lâm Tú, sau đó mở miệng nói ra, coi như ngươi không có gạt ta, nhưng ở phần hôn ước kia chân chính giải trừ trước đó, ngươi không thể cùng bất kỳ nữ tử nào có thân mật quan hệ. Lâm Tú không phục nói, cái này không công bằng đi, ta. Nhìn xem Triệu Linh Âm trên thân tuôn ra hà khí, Lâm Tú quả quyết nói, ta đáp ứng ngươi, ta không cùng các nàng phát sinh siêu hữu nghị quan hệ là được, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta tu hành tốc độ, đương nhiên, Linh Âm ngươi ngoại trừ. Kỳ thật Lâm Tú rất đồng ý Triệu Linh Âm nói, người không giữ chữ tín khó mà thành công, huống chi là hai cái gia tộc, từ đạo đức phương diện đã nói, tại phần hôn ước kia giải trừ trước đó, hắn cũng hẳn là vì Triệu Linh Quân thủ thân như ngọc. Điểm này cũng không khó làm đến. Nói câu lời trong lòng, đối với hiện tại Lâm Tú mà nói, những cái kia cổ quái kỳ lạ, đủ loại dị thuật, nhưng so sánh nữ nhân đối với hắn lực hấp dẫn lớn hơn, đời trước của hắn, cái gì loại hình nữ nhân chưa thấy qua, cái gì tư thế không có chơi qua, không đến mức háo sắc như vậy. Hôm nay là dị thuật viện khai viện thời gian. Trừ tình huống đặc biệt, tất cả dị thuật viện học sinh đều muốn đến học viện đưa tin. Lâm Tú vừa mới rời nhà mới, khoảng cách hoàng cung cùng dị thuật viện cũng không xa, nhưng hắn hay là thật sớm tiến vào cung, đi tới trong dị thuật viện. Cùng mấy lần trước tới đây khác biệt, thời điểm đó dị thuật viện 10 phần quận cũ é, trên đường đi không nhìn thấy vài bóng người, nhưng mà hôm nay, trong viện tất cả con đường bên trên đều bóng người đông đảo, đám học sinh đàm tiếu tiếng gió, vô cùng náo nhiệt. Lâm Tú đứng ở trong đám người, trong mắt dị sắc liên tục, tựa như là xông vào bầy gà hồ ly. Mỗi một vị học sinh đều là dị thuật năng lực giả dị thuật viện, đối với Lâm Tú tới nói, tựa như thiên đường. Rất sớm trước đó, Lâm Tú liền đã nghiên cứu qua, dị thuật viện bây giờ tổng cộng có học sinh hơn 200 người, trong đó, viện chữ thiên 10 người, viện chữ địa hơn 30 người, viện chữ huyền hơn 70 người, còn lại hơn 100 người, đều là viện chữ hoàng học sinh. Trong những học sinh này, chỉ có 3 vị trí đầu viện học sinh lại nhận học viện coi trọng, phần lớn người như Lâm Tú một dạng, chỉ là triều đình mời chào dự trữ nhân tài, triều đình không trông cậy vào bọn hắn có cái gì lại dụng, chỉ cần đang dùng đạt được bọn hắn thời điểm, lợi dụng năng lực của bọn hắn, vì triều đình ra một phần lực là được. Hôm nay là khai viện ngày, buổi trưa viện trưởng sẽ ở Sùng Văn Điện nói chuyện, tứ viện học sinh đều phải trình diện. Lúc này khoảng cách buổi trưa còn có thời gian không ngắn, Lâm Tú thật sớm đi vào Sùng Văn Điện, đã có vài chục vị học sinh trước hắn một bước đến. Lâm Tú quan sát một chút, trong điện học sinh, lấy nam tử chiếm đa số, nhưng nữ tử cũng không ít, không biết bọn hắn đều là năng lực gì, Lâm Tú một người cũng không nhận ra, tự nhiên cũng không tốt tiến lên bắt chuyện. Linh Âm còn không có đến, một mình hắn đứng tại đại điện nơi hẻo lánh, một đoạn thời khắc, chợt có người tại cửa ra vào la lớn, mau đến xem, Minh Hà công chúa đến rồi. Phần phật. Hắn thoại âm rơi xuống, trong điện nam tính đám học sinh, liền giống như là sôi trào một dạng, chợt một chút tất cả đều đã tuân ra đại điện, Lâm Tú chung quanh lập tức giống đứng lên. Lâm Tú hướng ngoài cửa nhìn một cái, sau đó lắc đầu nói, tuổi nhỏ không biết ngự tỷ tốt, đem nhầm thiếu nữ xem như bảo. Minh Hà công chúa có gì đáng xem, lại thấp vừa đen, tuổi còn nhỏ liền có được một tòa sân bay, thật không biết những người này thích nàng cái gì, từ tình huống vừa rồi đến xem, nàng ở trong viện, tựa hồ còn có được không thấp nhân khí. Lâm Tú trong lòng đang đậu đen rau muốn lấy Minh Hà công chúa, bên hai bỗng nhiên chuyển đến một thanh âm. Xin hỏi huynh đài, ngự tỷ, là có ý gì? Lâm Tú quay đầu, phát hiện lưu tại trong điện nam tử không chỉ hắn một cái, cách đó không xa cạnh cây cột còn dựa vào một thanh niên. Giờ phút này thanh niên kia rời đi cây cột, đi đến Lâm Tú bên người, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Lâm Tú không có cùng hắn cụ thể giải thích, mà là ánh mắt hướng một phương hướng khác lườm liếc. Tại hắn cuối tầm mắt, đứng đấy một bóng người. Đó là một vị nữ tử tuổi trẻ, dáng người như Linh Âm đồng dạng cao gầy, nhưng lại so với nàng càng thêm đầy đặn, trước sau lồi lõm, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, toàn thân cao thấp liền rõ ràng lấy một loại tự nhiên mà thành mỹ thái. Lâm Tú mới vừa tới đến trong điện này lúc, liền chú ý tới nàng. Người này dung mạo cực phẩm, dáng người cực phẩm, khí chất cũng là cực phẩm, 10 phần ngự tỷ phong phạm. So với Minh Hà công chúa, đây mới là hắn ưa thích loại hình. Thanh niên kia thuận Lâm Tú ra hiệu phương hướng nhìn một chút, sửng sốt một cái chớp mắt đằng sau, lại nhìn về phía Lâm Tú lúc, trên mặt lại toát ra gặp được chi kỷ đồng dạng biểu lộ, hạ giọng nói, anh hùng sở kiến lược đồng, không dối gạt huynh này, tại hạ cũng cảm thấy, trong dị thuật viện này lớn nhất nữ tử mỹ lực, chính là Huyền Nhi cô nương. Lâm Tú nhìn hắn một cái, nói ra, người ánh mắt không tệ. Đi vào thế giới này về sau, Lâm Tú chỉ thừa nhận hai người thẩm mỹ. Một cái là đại hạ hoàng đế, một cái chính là người này. Thanh niên kia cười nói, huynh đài cũng không tệ, anh hùng sở kiến lược đồng, những tên kia căn bản không hiểu được thưởng thức nữ tử vẻ đẹp. Lâm Tú đến dị thuật viện, chuyện trọng yếu nhất chính là kết giao bằng hữu. Thật vất vả gặp được một cái thẩm mỹ online, đương nhiên sẽ không bỏ qua, hắn đối với thanh niên này chắp tay, nói ra, tại hạ Lâm Tú, xin hỏi tên họ đại danh. Lâm Tú. Nghe được tên Lâm Tú đằng sau, thanh niên kia sửng sốt một chút, sau đó không xác thực tin hỏi, ngươi chính là Lâm Tú, Bình An bá chi tử Lâm Tú. Chương 38, nguy hiểm nữ nhân. Lâm Tú trong lòng bất đắc dĩ đến cực điểm, rõ ràng Bình An bá chỉ là một cái tiểu quyền quý, rõ ràng hắn biết điều như vậy, Vương Đô lại là cá nhân đều nghe qua tên của hắn, hắn vị kia chưa từng thấy qua mặt vị hôn thê, đến cùng là đến cỡ nào ưu tú. Nhìn xem thanh niên kia kinh ngạc ánh mắt, Lâm Tú nhẹ gật đầu, là ta. Thanh niên nghe vậy, nổi lòng tôn kính, chắp tay nói, cửu ngưỡng đại danh. Lâm Tú khoát tay nói, vô danh tiểu bối, huynh đài nói quá lời. Thanh niên lắc đầu nói, Lâm Minh không cần kiêm tốn, có thể ôm tiên tử hạ phàm trần, như thế nào hạng người vô danh?
Tiên tử?
Lâm Tú nhìn thanh niên kia một chút, hỏi, huynh đài gặp qua nàng? Thanh niên gật gật đầu, nói ra, tự nhiên gặp rồi. Như thế nào, dung mạo của nàng đẹp không?
Nào chỉ là đẹp, đơn giản tuyệt mỹ.
So với Uyển Nhi cô nương đâu?
Thanh niên trầm mặc một lát, mở miệng nói ra, thiên chi tiêu nữ cô nhiên đẹp, nhưng tại hạ hay là ưa thích Uyển Nhi cô nương.
Không nghĩ tới gia hỏa này vẫn rất có nguyên tắc, Lâm Tú lại một lần nữa đối với hắn nhìn với con mắt khác, sau đó nhân tiện nói, còn không biết tên họ đại danh.
Thanh niên cười cười, nói ra, tại hạ Lý Bách Trương.
Hắn tựa hồ đối với Lâm Tú sự tình cảm thấy rất hứng thú, hỏi, Triệu gia vị thiên kiêu kia, thế nhưng là ngay cả thái tử cầu hôn đều cự tuyệt, vương đô không biết bao nhiêu người hâm mộ Lâm Minh, có dạng này một vị vị hôn thê.
Lâm Tú không muốn nói về việc này, nói sang chuyện khác, không biết Lý huynh tại cái nào viện, dị thuật năng lực là cái gì.
Thanh niên lắc đầu nói, hổ thẹn, tại hạ mặc dù lĩnh ngộ lôi đỉnh chi lực, nhưng lại không có gì tu hành thiên phú, năm nay vừa tiến vào dị thuật viện, chỉ là tại viện chữ hoàng không lý tưởng, huynh ngài đâu?
Lôi đỉnh.
Lâm Tú nhìn xem người này, mừng rỡ trong lòng, không nghĩ tới vừa mới đến dị thuật viện, liền nhặt được cái bảo, Lôi đỉnh à, đây chính là hiếm thấy thiên giai dị thuật, uy lực so băng chi dị thuật chỉ có hơn chứ không kém.
Giờ khắc này, Lâm Tú đã quyết định, người bạn này, hắn giao định.
Nụ cười trên mặt hắn càng thêm sáng lạ, đối với thanh niên này nói đến ta cùng Lý huynh đồng bệnh tương liên, ta cũng là vừa mới đã thức tỉnh băng chi dị thuật, lại chỉ có thể ở viện chữ hoàng không lý tưởng.
Giống nhau cảnh ngộ, giống nhau thẩm mỹ, lập tức kéo gần lại khoảng cách giữa hai người.
Băng chi dị thuật, lôi chi dị thuật đều là thiên giai dị thuật bên trong xếp hạng hàng đầu, hơi thiên phú tốt một chút, tại bất kỳ địa phương nào đều là các đại thế lực tranh đoạt đối tượng, tương lai trụ cột nước nhà. Làm sao hai người đều là chỉ có năng lực, không có thiên phú, nói đến còn không bằng thức tỉnh một cái hoàng giai năng lực, chí ít sẽ không cảm thấy đáng tiếc.
Cứ như vậy, đồng bệnh tương liên hai người, mới quen đã thân, liền tại nguyên chỗ sốt ruột nói chuyện phiếm.
Mà lúc này, trong điện không thiếu nữ tử ánh mắt, cũng đều nhìn về phía hai người.
Minh Hà công chúa vừa đến, trong điện nam tử liền đều đi ra ngoài nhìn nàng, cái này khiến cùng điện nữ tử trong lòng rất là khó chịu, nếu mà so sánh, còn lưu tại trong điện, không bị Minh Hà công chúa sắc đẹp mà thay đổi hai người, tự nhiên là thu được các nàng lưu ái.
Hai vị này đồng môn, sinh đều rất tuấn thiếu đâu.
Không chỉ có tuấn thiếu, ánh mắt cũng tốt, Minh Hà công chúa có gì đáng xem, những tên kia giống như là chó gặp xương cốt một dạng, vẫn là bọn hắn ổn trọng.
Ta thích bên trái vị kia, các ngươi không nên cùng ta đoạn.
Ta thích bên phải vị kia, bạch bạch tịnh tịnh, không biết ra thế có được hay không.
Nhìn hắn quần áo khí độ, hẳn là cũng không tệ lắm, làm sao, tiểu nhi tử xuân tâm manh động.
Các nữ tử tập hợp một chỗ, chủ đề đặc biệt mở ra, nếu là người ra mặt mỏng không cẩn thận nghe được, khó tránh khỏi mặt đỏ tới mang tai, bất quá Lâm Tú cùng Lý Bách Trương cũng không có chú ý tới đối diện đám nữ tử kia ánh mắt.
Lâm Tú trong đầu quay đi quay lại trăm ngàn lần, nghĩ đến làm sao lặng yên không tiếng động thu hoạch được lôi đỉnh chi lực.
Lý Bách Trương đối với Lâm Tú gặp nhau hận muộn, hận không thể dẫn hắn làm nhân sinh tri kỷ, trò chuyện càng nhiều, hắn liền càng thưởng thức Lâm Tú, nhất là thưởng thức hắn thưởng thức nữ tử ánh mắt, cùng nhiều lần ra cao ngôn cao ngữ.
Trực giác nói cho hắn biết, người này cùng hắn là người trong đồng đạo.
Mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng hai người lại giống như là quen biết hồi lâu, ở trong đại điện không coi ai ra gì trò chuyện, thẳng đến một đoạn thời khắc, có người từ bên ngoài đi tới, trong điện lại chuyển tới một trận xôn xao.
Linh Âm cô nương, là Linh Âm cô nương.
Hôm nay vậy mà đồng thời gặp được Minh Hà công chúa cùng Linh Âm cô nương, đáng giá đáng giá.
Nàng đến đây, nàng đi đến nơi này tới.
Triệu Linh Âm từ ngoài điện đi tới, đưa tới một trận không nhỏ hành động, nhưng nàng đối với cái này mắt điếc tai ngơ, đi thẳng tới Lâm Tú bên người, nói khẽ, làm sao tới sớm như vậy?
Lâm Tú nói, dù sao cũng không có chuyện gì, liền đến sớm chút.
Lâm Tú thoại âm rơi xuống, trong điện lần nữa truyền đến xôn xao, sau đó, hắn liền thấy một đạo hỏa hồng thân ảnh từ bên ngoài bước vào trong điện.
Minh Hà công chúa vẫn là một bộ váy đỏ, nàng đi vào đại điện đằng sau, ánh mắt quét một vòng, phát hiện vô luận chỗ nào đều có người, mà cơ hồ tất cả nam tử đều dùng ánh mắt mong đợi nhìn xem nàng.
Minh Hà công chúa cuối cùng lựa chọn một cái phương hướng, sải bước đi tới, Lâm Tú gặp nàng đứng ở bên cạnh mình, chỉ có thể nhắm mắt nói, gặp qua công chúa điện hạ.
Minh Hà công chúa chỉ là nhìn hắn một cái, ánh mắt trên người Triệu Linh Âm có chỗ dừng lại, sau đó nhìn lướt qua Lý Bách Trường, liền biểu lộ bình tĩnh nhìn qua phía trước.
Lâm Tú không nghĩ ra trong điện này nhiều địa phương như vậy, nàng vì cái gì hết lần này tới lần khác tuyển nơi này, như thế rất tốt, một cái Linh Âm, một cái Minh Hà công chúa, lập tức hấp dẫn trong điện phần lớn người ánh mắt. Hai người bọn họ cũng đều trầm mặc không nói, để không khí chung quanh lộ ra rất xấu hổ.
Lâm Tú chỉ có thể chủ động đánh vỡ phần này trầm mặc, hỏi Lý Bách Trương nói, Lý Minh, chúng ta mới vừa nói đến chỗ nào?
Lý Bách Trương nghĩ, nói ra, mới vừa nói đến, trong đại điện này, Uyển Nhi cô nương là xinh đẹp nhất, thứ hai xinh đẹp, tưởng là ai?
Cái này đích xác là hai người vừa rồi thảo luận đề.
Hai cái đại nam nhân cùng một chỗ có thể thảo luận cái gì? Lâm Tú cùng Lý Bách Trương lưu tầm lưu, mã tầm mã, chủ đề tự nhiên là trong điện nữ đồng môn, hai người nhất trí cho rằng, Tần Uyển Nhi vô luận là khí chất, nhan trị, hay là dáng người, đều là không hề nghi ngờ thứ nhất.
Nhưng đó là vừa rồi.
Hiện tại Linh Ấm ngay tại bên cạnh hắn, ở trước mặt nàng thảo luận cái đề tài này, chẳng phải là tự tìm đường chết?
Lâm Tú mí mắt giật một cái, sau đó đối với Lý Bách Trương trừng mắt nhìn, cười nói, chúng ta vừa rồi có thảo luận qua cái đề tài này sao?
Lý Bách Trương nghi ngờ nói, không có sao, Lý huynh không phải nói, nơi này trừ Uyển Nhi cô nương bên ngoài, hẳn là Tiết Ngưng Nhi đẹp mắt nhất à. Lâm Tú bén nhạy phát giác được, trung quanh nhiệt độ không khí có chỗ hạ xuống. Lý Bách Trương lại hoàn toàn không biết, tiếp tục nói, ta cùng Lý huynh sở kiến lược đồng, trừ Huyền Nhi cô nương bên ngoài, Ngưng Nhi cô nương dung mạo, dáng người, khí chất, đều nhất là xuất chúng, không biết Lâm huynh cảm thấy, nữ tử rất nhiều đặc chất bên trong, cái nào trọng yếu nhất? Minh Hà công chúa rốt cục nghe không nổi nữa, chán ghét nhìn Lâm Tú cùng Lý Bách Trương một chút, lạnh lùng nói, tại đàn ông các ngươi trong mắt, nữ tử trừ dung mạo cùng dáng người, còn có khác sao? Linh hồn. Linh hồn. Lâm Tú cùng Lý Bách Trương chăm miệng một lời, sau đó nhìn nhau cười một tiếng, giờ khắc này, hai người ánh mắt lại đồng dạng không gì sánh được thanh tịnh. Lý Bách Trương nhìn về phía Minh Hà công chúa, ánh mắt thâm thúy nói, nữ tử dung mạo cùng dáng người cố nhiên trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất hay là linh hồn. Minh Hà công chúa không biết nói cái gì, lườm hai người một cái đằng sau, cũng không có lại mở miệng. Triệu Linh Âm thì trong lòng hơi kinh ngạc, bởi vì người này cùng Lâm Tú trước đó nói lời thế mà giống nhau như lúc, chẳng lẽ bọn hắn thật cảm thấy như vậy sao? Rất nhanh, bên ngoài có tiếng chuông vang lên, xung văn điện đám học sinh có thứ tự xếp thành hàng, đứng thẳng người. Một vị lão giả tóc trắng từ bên ngoài đi tới, đứng ở trước điện trên một tòa đài cao. Lâm Tú lúc trước nhập viện thời điểm, gặp qua vị lão nhân này, biết hắn chính là dị thuật viện viện trưởng. Mỗi lần khai viện, viện trưởng đều sẽ triệu tập tất cả học sinh, ở chỗ này dạy bảo, giảng nội dung, cũng đơn giản là viện quy bên trong những cái kia, nói cho những học sinh mới, cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, sau đó lại phát biểu một phen đối bọn hắn tương lai mong đợi, thẳng đến một canh giờ trôi qua, Lâm Tú đã mệt mỏi muốn ngủ, hôm nay nghi thức mới cuối cùng kết thúc. Các học sinh có thứ tự rời khỏi sùng văn điện, Tân Uyển Nhi từ bọn hắn bên cạnh lúc đi qua, Lý Bách Trương ánh mắt, một mực theo thân ảnh của nàng biến mất ở ngoài điện. Lâm Tú muốn nhìn, nhưng không dám nhìn, bởi vì Linh Âm ngay tại bên cạnh hắn. Dù vậy, Triệu Linh Âm giống như hồ xem thấu nội tâm của hắn ý nghĩ, hai người rời đi đại điện về sau, nàng 10% chú nhìn Lâm Tú, nói ra, nữ nhân kia rất nguy hiểm, ngươi tốt nhất cách xa nàng một chút. Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói ra, ta đã biết. Hắn sẽ đương nhiên sẽ không hoài nghi Linh Âm. Khi nàng dùng loại này vẻ mặt nghiêm túc nói chuyện cùng hắn lúc, đại biểu Lâm Tú cũng cần chăm chú. Nàng nói nữ nhân kia rất nguy hiểm, nữ nhân kia liền nhất định rất nguy hiểm. Hắn đối với Triệu Linh Âm mỉm cười, nói ra, yên tâm đi, đáp ứng ngươi sự tình, ta sẽ làm đến, tại hôn ước giải trừ trước đó, ta sẽ thủ thân như ngọc, không cho bất kỳ nữ nhân nào thời cơ lợi dụng. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng sinh ra mấy phần hiếu kỳ, có thể bị Linh Âm định nghĩa là nguy hiểm nữ nhân, năng lực đến tột cùng là cái gì? Nàng lại là chỗ nào nguy hiểm, có cơ hội có thể thể nghiệm một chút. Nhiệt huyết tùy ý tiêu dao, đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đạp mây cưới gió tố thánh hồn. Chương 39, luyện thế nào? Khai viện nghi thức kết thúc, cũng không đại biểu Lâm Tú sự tình kết thúc. Học viện hàng năm đều sẽ mở một chút chương trình học, bao quát kinh nghĩa, lịch sử, dị thuật, võ đạo, các học sinh có thể căn cứ từ mình cần, mang tính lựa chọn báo danh. Những chương trình học này chủ yếu là nhằm vào viện chữ Huyền cùng viện chữ Hoàng học sinh mở. Viện chữ Thiên đám thiên tài bọn họ, mỗi một người đều có mấy tên giáo viên chỉ đạo, như giống như quần tinh vây quanh vòng trăng, đem học viện tài nguyên tốt nhất chút xuống trên người bọn hắn. Viện chữ địa học sinh cũng riêng phần mình đều có chuyên môn lão sư phụ trách, thuộc về tiểu ban giảng bài, cũng rất thụ học viện coi trọng. Viện chữ Huyền cùng viện chữ Hoàng cũng chỉ có thể rất nhiều người đi học chung, đối với học viện loại này an bài, Lâm Tú cũng không kỳ quái. Hắn trước kia đến trường lúc, trường học cũng chia lớp thanh bắc, lớp trọng điểm, lớp phổ thông, cùng cản trở lớp học sinh kém, muốn trách chỉ có thể trách năng lực chính mình cấp thấp, thiên phú quá kém, không đáng học viện chút xuống tài nguyên. Lâm Tú đối với kinh nghĩa cùng lịch sử không có hứng thú, dị thuật chương trình học nghe tựa hồ hữu dụng, nhưng tốt nhất lão sư ngay tại bên người, hắn căn bản không cần lãng phí thời gian, đi theo Linh Âm tu hành liền có thể. Trong những chương trình học này, hắn duy nhất cảm thấy hứng thú là võ đạo ban. Mặc dù Lâm Tú xem như cái pháp sư, nhưng hắn đẳng cấp quá thấp, nếu là cùng người đánh nhau, sử dụng năng lực còn không bằng vật lộn phần thắng cao, mà lại có được lực lượng dị thuật hắn, vô luận là lực lượng hay là thân thể cường độ đã vượt qua nhân loại bình thường cực hạn, võ đạo hiển nhiên là trong khoảng thời gian ngắn tăng lên hắn thực lực hữu hiệu nhất phương pháp. Cho nên, Lâm Tú không chút do dự báo danh tiết võ đạo. Dị thuật viện học sinh hay là tương đối tự do, nói đến, bọn hắn không giống như là học sinh, càng giống là triều đình nuôi dị năng nhân sĩ, tiết võ đạo 3 ngày mới lên một lần, tiết khóa thứ nhất ngay tại buổi sáng ngày mai. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tú ra cửa trước tại bên đường cửa hàng bánh bao ăn điểm tâm, sau đó đi thanh lại ti quẹt thẻ, tại trong nha phòng ngồi một hồi, mới không nhanh không chậm hướng hoàng cung phương hướng đi đến. Không bao lâu, dị thuật viện, giáo trưởng. Lâm Tú xa xa nhìn thấy một bóng người đứng ở nơi đó, đi qua hỏi, Lý huynh, ngươi cũng tới tiết võ đạo sao? Lý Bách Trương quay đầu lại, nhìn xem Lâm Tú, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, nói ra, chẳng lẽ Lâm huynh cũng báo danh, tiết võ đạo cũng không nhẹ nhõm, Lâm huynh thân thể, không nhất định chịu được. Lâm Tú cười cười, nói ra, không thử một chút làm sao biết có chịu đựng được hay không ở. Lúc này, Lý Bách Trương tới gần Lâm Tú, lộ ra một cái LFG đều hiểu dáng tươi cười, nhỏ giọng nói, chẳng lẽ nói, Lâm huynh cũng là đến xem. Hắn nói, ánh mắt hướng một cái phương hướng liếc qua, Lâm Tú hướng hắn ra hiệu phương hướng trông đi qua, trước mắt cũng là chợt sáng lên. Phía trước cách đó không xa, một đám nữ tử tập hợp một chỗ, tạo thành một đạo tịnh lệ phong cảnh. Các nàng mặc cũng không phải là trong ngày thường rộng rãi quần trang, tất cả mọi người đều là trang phục màu trắng cách ăn mặc, tu thân huấn luyện phục kề sát thân thể, phần eo cũng giống nam tử một dạng buộc lên, đem nữ tử tư thái phát họa càng nguyện chuyển, đồng thời có thể dùng nữ tử bình thường không có đủ khí khái hào hùng. Này một đám tư thế hiên ngang nữ tử đứng ở nơi đó, nhìn xem đều mười phần đẹp mắt. Lâm Tú cùng Lý Bách Trương liếc nhau, trên mặt hiện ra lẫn nhau nhìn hiểu dáng tươi cười, đồng thời trong lòng cũng hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Người đời ta. Lâm Tú cũng là giờ phút này mới biết được, Tiết Võ Đạo là cùng nữ đồng môn cùng tiến lên, mặc dù các nàng có nữ giáo viên sẽ cùng nam tử tách ra, có thể lên khóa địa điểm cùng thời gian cùng bọn hắn giống nhau như lúc. Nam tử bên này lựa chọn Tiết Võ Đạo học sinh có hơn 30, nữ tử bên kia cũng có mười mấy người dáng vẻ. Dị thuật sư đồng thời kiêm tu võ đạo là rất có cần thiết. Đại bộ phận dị thuật năng lực giả kỳ thật đều có thể tính làm phép sư, năng lực của bọn hắn tổn thương cố nhiên rất cao, nhưng lại hay là phàm nhân thân thể, một khi bị cận thân tập kích, khả năng không đợi đến kịp phản ứng, liền đã khó giữ được tính mạng. Tu tập võ đạo có thể cho bọn hắn thêm ra một phần năng lực tự bảo vệ mình, chỉ cần không có bị người miểu sát, liền có phản sát đối phương cơ hội. Nói đơn giản, tu tập võ đạo chính là ra giòn pháp sư cho mình ra một kiện lục trang. Lâm Tú bọn hắn Tiết Võ Đạo giáo viên là một cái vóc người hán tử khôi ngô, tất cả học sinh đều đến đông đủ đằng sau, hắn đi đến trước mặt mọi người, ánh mắt liếc nhìn một chút, trầm giọng nói: "Ta họ Tôn, là dạy cho ngươi bọn họ võ đạo giáo viên, các ngươi có thể gọi ta Tôn giáo viên." Đám người chăm miệng một lời: "Tôn giáo viên tốt." Tôn giáo viên ánh mắt lần nữa liếc nhìn, sau đó chậm rãi nói ra: "Ta biết, mỗi người các ngươi đều là dị thuật năng lực giả, đều có không giống bình thường lực lượng, đến tu ta Tiết Võ Đạo, chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ, có lẽ còn có nguyên nhân gì khác, nhưng từ giờ trở đi, ta sẽ đem các ngươi xem như lính của ta một dạng huấn luyện, nếu có người chịu không được, hiện tại liền có thể rời khỏi, không cần chờ đến một hồi kêu cha gọi mẹ." Tôn giáo viên thoại âm rơi xuống, cũng không có người rời đi. Môn học tự chọn Tiết Võ Đạo trước đó, bọn hắn liền biết tu hành môn học này rất khổ, cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, lúc này rời khỏi, chẳng phải là sẽ bị đối diện nữ đồng môn chế giễu. Tôn giáo viên nhìn xem sừng sững bất động đám người, nhẹ gật đầu, nói ra: "Rất tốt, hy vọng sau một canh giờ, các ngươi sẽ không cải biến chủ ý, hiện tại tất cả mọi người tản ra, nguyên địa làm tốt thông bộ." Nguyên địa thung bộ chính là trung bình tấn, đám người nghe được tôn giáo viên mệnh lệnh đằng sau, riêng phần mình ở trên giáo trường tản ra, làm tốt tư thế. "Ngươi, hai chân tách ra, cái mông chìm xuống, song quyền cất vào bên hông." Tôn giáo viên trong tay cầm một cây gậy gỗ, ở trong đám người đi tới đi lui, khi thì uốn nắn một chút các học sinh động tác, đi đến Lâm Tú bên người lúc, khẽ gật đầu. Từ một cái thung bộ động tác, liền có thể nhìn ra rất nhiều, trước mắt người học sinh này hạ bản rất ổn, rõ ràng có thể thấy được, hắn là có nhất định cơ sở. Thung bộ động tác nhìn như đơn giản, nhưng muốn kiên trì, cũng không có dễ dàng như vậy. Bất quá chỉ qua mấy chục hơi thở, liền có người hai chân như nhũn ra, xuất mồ hôi chán, bắp thịt trên mặt không ngừng run run, hiển nhiên là đến cực hạn. Rốt cục, có người rốt cuộc nhịn không được, đặt mông ngồi dưới đất. Có người đầu tiên, liền có cái thứ hai, chỉ nghe phủ 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 thanh âm, càng ngày càng nhiều người bắt đầu từ bỏ, cuối cùng kiên trì nổi, chỉ có mười mấy người. Mà lúc này, thời gian đã qua gần nửa canh giờ. Mười mấy người này bên trong, đại bộ phận đều là đang khổ cực kiên trì, trên người bọn họ quần áo đã bị ướt đẫm mồ hôi, hai chân cũng đang run rẩy nhẹ nhẹ. Tôn giáo viên nhìn một chút cuối cùng những người này, nhẹ gật đầu, nói ra: "Được rồi." Phù phù, phù phù. Hắn thoại âm rơi xuống, còn sót lại những người kia, cũng có hơn phân nửa trực tiếp ngồi trên mặt đất. Lâm Tú đứng thẳng người, trên trán ngay cả một giọt mồ hôi đều không có, để hắn ngoài ý muốn chính là, Lý Bách Trương cũng giống như hắn, vân đạm phong khinh, nhìn qua sự tình gì đều không có. Nếu là đổi lại trước kia, ngồi trung bình tấn hắn khẳng định không làm được lâu như vậy, nhưng thu hoạch được lực lượng dị thuật đằng sau, thể năng của hắn cũng đã nhận được tăng lên cực lớn, gần nhất lại mỗi ngày đi theo Tôn đại lực huấn luyện, không chút nào khoa trương, hắn có thể bảo trì động tác này mãi cho đến ngày mai. Lý Bách Trương cũng kiên trì lâu như vậy, nói rõ thể chất của hắn vô cùng tốt. Tôn giáo viên đi tới, nhìn một chút Lâm Tú cùng Lý Bách Trương, hỏi: "Hai người các ngươi, trước kia có võ đạo cơ sở?" Lý Bách Trương cười cười, nói ra: "Học qua một chút xíu." Lâm Tú nói: "Chưa có tiếp xúc qua võ đạo, chỉ là thường xuyên rèn luyện thân thể." Hắn cũng không sợ người khác hoài nghi, dù sao đứng trung bình tấn loại chuyện này, người bình thường trải qua rèn luyện, cũng có thể kiên trì lâu như vậy. Mà năng lực của hắn, cho dù là không chảy mồ hôi cũng sẽ không khiến người hoài nghi. Tôn giáo viên nhẹ gật đầu, đối với mấy cái này kiên trì nổi người nói: "Nghỉ ngơi một hồi." Lúc này, bên người Lý Bách Trương đối với Lâm Tú chớp chớp mắt, nói ra: "Lâm huynh, ngươi nhìn, đối diện các nữ tử đang nhìn chúng ta. Vừa rồi bọn hắn làm thung bộ thời điểm, đối diện các nữ tử cũng đang làm, nhưng các nàng kiên trì thời gian ít một chút, lúc nghỉ ngơi, vẫn tại xa xa dò xét tình huống bên này." Lâm Tú cùng Lý Bách Trương các loại người kiên trì lâu nhất, đương nhiên càng thêm thụ các nàng chú ý. Lý Bách Trương nhìn thật sâu Lâm Tú một chút, nói ra: "Lâm huynh quả nhiên là người đời ta, thân là nam nhân, nhất định phải có cường kiện thể phách, không phải vậy ngày sau như thế nào ngao du bụi hoa, thể hư lực suy, sợ là chỉ có thể có lòng không đủ lực." Lâm Tú cho là hắn đã đủ tú, không nghĩ tới có người so với hắn còn tú. Hắn tu luyện võ đạo là vì tăng lên thực lực của mình, tăng cường năng lực tự vệ. Lý Bách Trương tu luyện võ đạo là vì cường kiện thể phách, ngao du bụi hoa, đợt này Lâm Tú tại tầng thứ nhất, hắn tại tầng khí quyển. Nghỉ ngơi không đến một khắc đồng hồ, Tôn giáo viên lần nữa đi tới, nói với mọi người nói: "Cởi xuống y phục của các ngươi." Có người ngẩng đầu, nghi ngờ nói: "Giáo viên, vì cái gì?" Tôn giáo viên không có giải thích, nói ra: "Dựa theo ta nói làm." Tôn giáo viên nói chuyện làm việc đều có một loại quân nhân thiết huyết phong cách, thân là học sinh, tự nhiên không dám chống lại giáo viên mệnh lệnh, đám người đành phải chậm rãi cởi hết quần áo. Lâm Tú ngược lại là đoán được Tôn giáo viên để bọn hắn cởi quần áo nguyên nhân, mặc quần áo huấn luyện sẽ có trói buộc cảm giác, ảnh hưởng huấn luyện hiệu quả, cũng không tốt làm một chút động tác, hắn ở nhà rèn luyện thời điểm, cũng là mình trần ra trợn. Lên tiết võ đạo cần mặc thống nhất huấn luyện phục, cởi xuống áo ngoài cùng áo lót, còn có một đầu quần dài. Rất nhanh, tất cả mọi người liền cởi bỏ áo, lộ ra nửa người trên. Thế giới này nam nữ đại phương không có nghiêm trọng như vậy, bởi vì đương thời cường giả bên trong cũng không ít nữ tử, mặc dù số lượng không sánh bằng nam tử, nhưng cũng khiến cho nữ tử địa vị tăng lên không ít, xã hội tập tục cũng mở ra một chút. Dù sao cũng là nam tử, chỉ cần không thoát sạch sành sanh, tại nữ tử mặt mũi cởi trần thân trên, cũng không cần tị húy cái gì. Bọn nam tử cởi quần áo ra, cách đó không xa các nữ học sinh cũng nhịn không được che mắt, nhưng vẫn là có ánh mắt từ trong khe hở dò dỉ ra tới. Mặc quần áo, còn nhìn không ra cái gì, nhưng cởi quần áo ra đằng sau, đám người chênh lệch liền rõ ràng thể hiện đi ra. Có người gầy như quét ủi, phản phất một trận gió liền có thể thổi ngã, có người bụng phệ, đầy người thịt thừa, quả nhiên là mỗi người hình thể đều có đặc điểm. Ngay vào lúc này, cách đó không xa nữ tử bên trong, đột nhiên chuyển đến một tràng thốt lên. Thậm chí có người bùng ra che mắt tay, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm một bóng người. Thân ảnh kia thon dài thẳng tắp, phần bụng không có một tia thịt thừa, cơ bụng sáu múi phát họa ra rõ ràng vết tích, nhưng lại không có quá mức đột ngột, địa phương khác cũng vừa đúng, không cho người ta một loại cơ bắp cầu lên khôi ngô cảm giác, cũng tuyệt không phải gầy yếu. Dạng này thân thể, liếc nhìn lại cực kỳ mỹ cảm. Tăng một trong phân quá mập, giảm một trong phân lại quá gầy, ánh mắt một khi ném đi lên, liền rốt cuộc không rời ra. Lâm Tú Nguyên bản thân thể dĩ nhiên không phải dạng này. Nhưng lực chi dị thuật thức tỉnh, vốn là sẽ tăng cường thân thể của hắn, vô luận là lực lượng hay là thân thể cường độ, đều cùng trước đó có biến hóa nghiêng trời lệch đất, lại thêm Lâm Tú một tháng qua, mỗi ngày đi theo Tôn Đại Lực rèn luyện, liền biến thành hiện tại cái dạng này. Rầm. Trong các nữ tử, có người âm thầm nuốt nước miếng, có người yên lặng đỏ mặt, e lệ rời đi ánh mắt, sau một khắc lại lặng lẽ lại ngắm một chút. Rời đi, lại ngắm. Rời đi. Lại ngắm. Nhìn thấy cơ hồ tất cả nữ đồng môn đều đang nhìn Lâm Tú, Lý Bách Trương đánh giá Lâm Tú thân thể, một mặt hâm mộ hỏi, Lâm Vinh, ngươi đây là luyện thế nào? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, thợ săn cùng con mồi. Dị thuật viện, giáo trường. Mấy chục đạo mình trần thân ảnh, như bùn nhau đồng dạng, nằm ở giáo trường trên mặt đất, thở hững hộp, ngay cả một đầu ngón tay đều không muốn động. Bọn hắn đầu tiên là đứng thật lâu thung bộ, sau đó vừa học lấy hết xanh một dạng, ở trên giáo trường nhảy một cái vừa đi vừa về. Cuối cùng còn vòng quanh giáo trường chạy dòng dã 20 vòng, có người cuối cùng một vòng, thậm chí là bỏ hoàn thành. Mệt mỏi, quá mệt mỏi. Giờ phút này đã có không ít người đang hối hận, tại sao muốn lựa chọn như thế một môn khóa, tiết võ đạo giáo viên, theo bọn hắn nghĩ, tựa như ác ma. Lâm Tú cũng nằm trên mặt đất, giả bộ như rất mệt mỏi bộ dáng. Không trang không được, thể năng của hắn cùng lực lượng đã vượt ra khỏi nhân loại bình thường cực hạn, nếu như làm xong những này, còn mặt không đỏ hơi thở không gấp, người khác không nghi ngờ hắn có vấn đề mới là lạ. Một bên khác, các nữ tử vừa mới vòng quanh giáo trường chạy 10 vòng, mặc dù cũng mệt mỏi quá sức, nhưng cũng còn bận tâm lấy thuộc nữ phong độ, không có như bên kia nam đồng môn một dạng nằm trên mặt đất. Các nàng vừa vặn có thể đứng ở đằng xa, ở trên cao nhìn xuống thưởng thức cố kia mê người thân thể. Có người nhịn không được nhỏ giọng hỏi, vị công tử kia là ai à, dáng dấp như vậy anh tuấn, thân thể cũng như thế hoàn mỹ, trước kia làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Không biết ta, cũng không biết hắn bao lớn niên kỷ, hôn phối không có. Nếu ai gả cho hắn, thật là quá hạnh phúc. Các nàng ngày bình thường thuộc nữ khắc chế, nhưng kỳ thật tự mình bên trong, cũng sẽ trò chuyện một chút không quá đoan trang tư mật thoại đề. Không thể không nói, đối diện vị công tử trẻ tuổi kia, là không thiếu nữ tử trong lòng hoàn mỹ lang quân. Hình dạng tạm thời không nói, vẹn vẹn là hắn cái kia mê người thân thể, lại có ai có thể không thèm. Đúng lúc này, trong đám người một vị nữ tử nói, các ngươi cũng đừng nằm mơ, đó là nhà Bình An bá Lâm Tú công tử, người ta là có chủ. Lời vừa nói ra, chúng nữ lập tức xôn xao. Là ai, ai có loại này phúc khí? Bình An bá chi tử. Lâm Tú. Cái tên này nghe, làm sao có chút quen thuộc. Tại Vương Đô, chưa từng gặp qua Lâm Tú có khối người, cũng không có nghe nói qua tên hắn. Ít càng thêm ít, rất nhanh liền có người nhớ tới, cả kinh nói, Lâm Tú, không phải liền là cùng Triệu gia vị kia. Chính là hắn, lần này các ngươi tuyệt vọng rồi a. Biết được Lâm Tú thân phận đằng sau, đối với hắn có ý tưởng nữ tử, chỉ có thể tiếc nuối thở dài. Bình An bá chi tử Lâm Tú cùng Triệu gia vị thiên chi kiêu nữ kia hôn ước, Vương Đô cơ hồ mọi người đều biết, ai cũng biết hắn là Triệu Linh Quân vị hôn phu, các nàng ai có bản lĩnh giành được qua Triệu Linh Quân. Đó là một cái chỉ nhắc tới đến danh tự, liền để toàn bộ Vương Đô nữ tử sinh không nổi tương đối chi tâm nữ tử. Ở trước mặt nàng, Vương Đô nữ tử bên trong bao nhiêu ưu tú minh châu đều ảm đạm phai mờ, cho nên nàng cũng bị Vương Đô các nữ tử chỗ không thích. Nếu có một cái Vương Đô nữ tử kẻ đáng ghét nhất bỏ phiếu, Triệu Linh Quân nhất định cao ở đứng đầu bảng. Lúc này trong đám người truyền đến một tiếng khinh thường cười khẽ, Triệu Linh Quân làm sao vậy? Triệu Linh Quân cũng giống như chúng ta, một cái lỗ mũi, hai con mắt, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, nàng lại không tại Vương Đô, ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Hắc hắc, Tiết Ngưng Nhi, ngươi chẳng lẽ đối với Triệu Linh Quân vị hôn phu có ý tưởng? Dựa vào cái gì? Chỗ tốt gì đều là nàng, ngay cả tốt như vậy nam nhân cũng là nàng. Ta ủng hộ ngươi, tình cảm loại chuyện này vốn là không có tới trước tới sau. Ta cũng ủng hộ ngươi. Triệu Linh Quân là ai? Đại Hạ Vương Triều Thiên Chi kiều nữ, Vương Đô tất cả cùng tuổi nữ tử từ nhỏ đã hâm mộ và ghen tị đối tượng, từ nàng xuất sinh đến nay, liền hưởng thụ lấy các loại ca ngợi, nhân sinh chi lộ thuận buồm xuôi gió. Thức tỉnh cường đại dị thuật năng lực, toàn cả gia tộc một bước lên trời, còn nhỏ liền đến bái danh sư, ngay cả bệ hạ đều đối với nàng ký thác kỳ vọng, nàng từ nhỏ không có trải qua bất luận cái gì ngăn trở, nếu như vị hôn phu của nàng bị người khác đoạt, sợ rằng sẽ trở thành vương đô buồn cười lớn nhất. Cho đến lúc đó, mọi người liền sẽ biết, cái kia cao cao tại thượng tiên nữ, tựa hồ bất quá cũng như vậy, ngay cả mình vị hôn phu đều nhìn không nổi. Nghĩ đến có thể đem vị kia tiên nữ kéo xuống thần đàn, trong lòng các nàng liền ẩn ẩn có chút kích động. Tiết Ngưng Nhi hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, luận ra thế, nàng so Triệu Linh Quân càng tốt hơn, luận mỹ mạo, nàng cũng tự nhận không thua bởi nàng, nhưng từ nhỏ đến lớn, nữ tử kia, liền từ đầu đến cuối đứng tại đỉnh núi, nàng chỉ có ngưỡng vọng phần, nếu như vị hôn phu của nàng thích chính mình, có tính không là nàng đánh bại nàng. Ý nghĩ này từ trong nội tâm nàng dâng lên, liền rốt cuộc ức chế không nổi. Nàng thật khát vọng đánh bại nữ nhân kia, một lần, dù là chỉ có một lần. Từ từ, ánh mắt của nàng chậm rãi nhìn về phía nằm dưới đất đạo thân ảnh kia, trong mắt hiện ra một tia dị sắc, tựa như là thấy được con mồi. Lâm Tú cởi trần, từ dưới đất ngồi dậy đến, bỗng nhiên lòng có cảm giác, ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Ánh mắt cuối cùng là một đám nữ tử, trong các nàng một người, đang dùng một loại dị thường lửa nóng ánh mắt, nhìn xem chính mình. Lý Bách Trương cùng Lâm Tú ngồi cùng một chỗ, cảm khái nói, Lâm Hình, ta cảm thấy Tiết Ngưng Nhi coi trọng ngươi, nàng xem ngươi ánh mắt không đúng, ta cảm thấy nàng đã đem ngươi coi thành con mồi. Ngữ khí của hắn hơi xúc động, cũng có chút hâm mộ. Rất hiển nhiên, Lâm Tú cùng hắn là người trong đồng đạo, nhưng hắn muốn so tự mình làm càng tốt hơn, nếu không, Tiết Ngưng Nhi coi trọng chính là hắn, mà không phải Lâm Tú. Lý Bách Trương đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nếu như nàng là Tiết Ngưng Nhi, hắn cũng sẽ lựa chọn Lâm Tú. Khỏi cần phải nói, liền thân thể này, ai có thể chịu nổi a? Hắn thua tâm phục khẩu phục. Lâm Tú không có đem Lý Bách Trương lời nói để ở trong lòng, hắn đã đáp ứng Linh Âm, tại hôn ước giải trừ trước đó, muốn thủ thân như ngọc, nam tử hán đại trợ phu, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, cho dù là có một cái mỹ nhân tuyệt thế không mảnh vải che thân nằm ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không kích động. Lại nghỉ ngơi một hồi, tôn giáo viên để đám người buông lỏng thân thể một cái, liền tuyên bố hôm nay tiết võ đạo kết thúc. Lâm Tú hôm nay cũng không có học được thứ gì, nhưng hắn cũng không nóng lòng, một tiết này tiết võ đạo, hiển nhiên chỉ là tôn giáo viên tại đối với đám người dò xét, đối với đằng sau tiết võ đạo, trong lòng của hắn tràn đầy chờ mong. Mặc quần áo tử tế, Lâm Tú cùng Lý Bách Trương hướng giáo trường đi ra ngoài. Một nữ tử từ nàng bên cạnh đi qua, đột nhiên thân thể một cái lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống, Lâm Tú theo bản năng đỡ lấy nàng, sau đó phát hiện, nữ tử này chính là cái kia Tiết Ngưng Nhi. Tiết Ngưng Nhi bị Lâm Tú vịn, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, nhỏ giọng nói, "Đa tạ công tử." Lâm Tú buông nàng ra, đồng dạng đối với nàng đáp lại mỉm cười, nói ra, "Cô nương khách khí." Tiết Ngưng Nhi đang muốn rời đi, lại lông mày có chút nhăn lại, nói với Lâm Tú, "Công tử, ta giống như trèo chân." "Ngưng Nhi cô nương, ta dịu ngươi trở về." "Ngưng Nhi cô nương, ta có ngươi." "Đi ra, ta đến có Ngưng Nhi cô nương." Tiết Ngưng Nhi vừa dứt lời, vừa mới lên xong tiết võ đạo đám người liền vây quanh, tranh nhau chen lấn giống bên người nàng chen. Tiết Ngưng Nhi chỉ là thản nhiên nhìn bọn hắn một chút, hỏi, "Thế nhưng là, các ngươi còn có khí lực sao?" Nàng giống như là một bầu nước lạnh, tới tắt đám người trong lồng ngực nhiệt tình hòa diễm. Mới vừa rồi là bị sắc đẹp làm choáng váng đầu óc, lúc này mới ý thức tới, bị tôn giáo viên một trận trà đạp đằng sau, chính bọn hắn đi đường đều khập khiễng, cần lẫn nhau nâng, còn chỗ nào đọc được động mỹ nhân. Lúc này, Tiết Ngưng Nhi dùng bất lực ánh mắt nhìn xem Lâm Tú, hỏi, "Vị công tử này, ngươi còn có hay không khí lực, có thể hay không cùng ta trở về?" Cơ hội tốt như vậy, Lâm Tú đương nhiên hết sức vui vẻ. Không phải là bởi vì hắn háo sắc, mà là bởi vì lấy giúp người làm niềm vui là dân tộc Trung Hoa truyền thống mỹ đức, coi như Linh Em hỏi hắn cũng có lý do giải thích, càng bởi vì hắn vừa rồi nâng Tiết Ngưng Nhi thời điểm, thể nội nguồn lực lượng kia có phản ứng. Còn không đợi Lâm Tú đáp ứng, vị kia nữ giáo viên liền từ phía sau đi tới, đối với Tiết Ngưng Nhi nói, "Làm bị thương chân sao, ta đưa ngươi trở về." Tiết Ngưng Nhi mặc dù trong lòng ngầm mực, trên mặt nhưng vẫn là hiện ra cảm kích biểu lộ, nói ra, "Vậy liền phiền phức giáo viên." Nếu như nàng lại kiên trì, ngược lại lộ ra có ý khác, chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo cơ hội. Nhìn xem vị kia nữ giáo viên con Tiết Ngưng Nhi rời đi, Lý Bách Trương cảm thán nói, "Nàng là thật đem ngươi trở thành con mồi, Lâm Hinh hảo thủ đoạn, nhập viện ngày đầu tiên, liền đem dị thuật viện tứ mỹ một trong tâm nhất đi." "Dị thuật viện tứ mỹ?" Lâm Hinh còn không biết sao, "Linh Em cô nương, Minh Hà công chúa, Uyển Nhi cô nương, còn có Tiết Ngưng Nhi, có dị thuật viện tứ mỹ tên." Lâm Tú mỉm cười, nói ra, "Cũng là lần đầu tiên nghe nói." Lý Bách Trương nhìn thoáng qua Tiết Ngưng Nhi biến mất phương hướng, đồng nhiên nói với Lâm Tú, "Mỹ nhân cảm mến cố nhiên tốt, có thể Lâm huynh cũng muốn nghĩ lại, Tiết Ngưng Nhi bối cảnh thâm hậu, tổ phụ đứng hàng quốc công, những năm này quanh quẩn một chỗ ở bên cạnh hắn quý công tử vô số kể, nàng nhưng lại chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào chủ động qua, vì sao hết lần này tới lần khác đối với Lâm huynh ngoại trừ?" Lâm Tú trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm, xem ra, hắn vị hôn thê kia, thật đúng là làm người ta không thích a. Đều là hồ ly ngàn năm, vị này Ngưng Nhi cô nương cùng hắn chơi cái gì liêu trai, nữ nhân ở giữa tranh giành tình nhân, tâm cơ đấu tranh sự tình, Lâm Tú đã thấy nhiều, hắn khác không hiểu, duy chỉ có hiểu nữ nhân, lần này, thế nhưng là chính nàng đưa lên. Hắn mỉm cười, dường như vô tình hỏi, không biết Ngưng Nhi cô nương đã thức tỉnh năng lực gì. Lý Bách Trương nghĩ nghĩ, nói ra, tựa hồ là phi hành. "Phi hành a?" Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói ra, "Là cái không tệ năng lực." Chính mình biết bay còn muốn cho Lâm Tú cõng, không phải đem hắn trở thành con mồi là cái gì. Bất quá, Tiết Ngưng Nhi đem hắn xem như con mồi, nàng sao lại không phải Lâm Tú con mồi? Nếu như nàng thật có một loại nào đó tâm tư, Lâm Tú sẽ để cho nàng minh bạch, ưu tú nhất thợ săn thường thường là lấy con mồi phương thức xuất hiện. Chương 41, kết giao bằng hữu. Tạm thời trước mặt kệ Tiết Ngưng Nhi, Lâm Tú kinh ngạc nhìn xem Lý Bách Trương, hỏi: "Lý huynh không phải vừa tới dị thuật viện sao, làm sao biết tất cả mọi chuyện?" Lý Bách Trương thần bí cười một tiếng, nói ra: "Đây coi là không là cái gì, khi tiến vào dị thuật viện trước đó, ta liền sưu tập không ít tin tức, Lâm huynh còn muốn hiểu rõ vị cô nương nào, trực tiếp hỏi ta là được." Nghĩ không ra Lý Bách Trương hay là một cái bách sự thông, dị thuật viện bên trong, người nào có được năng lực gì, đây chính là Lâm Tú cần biết được, có hắn ở bên người, có thể vì hắn tiết kiệm tự mình thu thập tin tức quá trình. Lâm Tú đem cánh tay khoác lên Lý Bách Trương trên bờ vai, cảm khái nói ra: "Ta cùng Lý huynh thật sự là gặp nhau hận muộn." Lý Bách Trương cũng đồng dạng phát ra từ đáy lòng nói: "Nếu như có thể sớm mấy năm gặp được Lâm huynh, ta cũng sẽ không như thế cô độc." Ôm lấy Lý Bách Trương bả vai lúc, kỳ thật Lâm Tú thể nội một đạo lực lượng đã tiến nhập trong cơ thể của hắn, chỉ tiếc nhất thời không có gì, nếu là lâu dài bảo trì động tác này, là cá nhân đều có thể nhìn ra không thích hợp. Nóng đội không chiếm được lôi đình chi lực, hay là trước cùng hắn thành lập Hải Vương ở giữa hữu nghị, chờ tìm cơ hội thích hợp quá chén hắn, sau đó lại, ha ha ha. Thế là Lâm Tú tức thời thu tay lại, nói ra: "Ta đi về trước, lần sau ước Lý huynh uống rượu với nhau." Lý Bách Trương mỉm cười, nói ra: "Vui lòng phục buổi." Lâm Tú lúc đầu nghĩ đến, đợi đến qua mấy ngày lại động thủ, không nghĩ tới Lý Bách Trương phối hợp như vậy, thế là hắn dứt khoát nói: "Chọn ngày không bằng đụng ngày, dù sao hiện tại cũng đến ăn cơm thời gian, Trích Nguyệt lâu, ta mời khách, ngươi ta không say không về." Lý Bách Trương cũng không có chối từ, cười ha ha một tiếng, nói ra: "Nhân sinh gặp tri kỷ, nên uống cạn một chén lớn, đi." Sau đó không lâu, Trích Nguyệt lâu, hai đạo nhân ảnh cất bước đi vào. Tiền trưởng quỹ ngay tại trong quầy tính sổ sách, ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó liền lập tức thả ra trong tay sống, nở nụ cười đi tới, nói ra: "Lâm công tử, mang bằng hữu tới dùng cơm à, hôm nay các ngươi tùy tiện ăn, tùy tiện điểm, ta mời khách." Đối với Lâm Tú, tiền trưởng quỹ trong lòng thế nhưng là cảm kích gấp. Tuy nói bây giờ thời tiết đã mát xuống, có thể những khách nhân một tháng qua hình thành thói quen, lại không phải dễ dàng như vậy cải biến. So với một tháng trước, Trích Nguyệt lâu sinh ý tăng vọt, mỗi ngày đều có rộng lượng bạc doanh thu, tiền trưởng quỹ làm công thần lớn nhất, đã bị thăng làm phủ phò mã quản sự, mà hết thảy này đều là nắm Lâm Tú phúc. Cùng tiền trưởng quỹ cũng là bạn cũ, Lâm Tú không có khách khí, nói ra: "Đây chính là tiền trưởng quỹ ngươi nói à, giúp chúng ta tìm một cái an tĩnh nhà gian, lại đến mấy đạo chiêu bài đồ ăn, đến một vò rượu, nhớ kỹ nhất định muốn các ngươi nơi này rượu mạnh nhất." Lâm Tú tận lực tăng thêm mãnh liệt nhất hai chữ. Tiền trưởng quỹ cười ha ha, nói ra: "Công tử yên tâm, nhất định an bài cho các ngươi thỏa thỏa thiết thiết, tiểu nhị tới, trước mang hai vị công tử lên lầu." Tiền trưởng quỹ quả nhiên là cái người thực tế, tính cả Tôn Đại Lực ở bên trong, Lâm Tú bọn hắn cũng mới ba người, hắn lại làm cho người lên tràn đầy cả bàn đồ ăn. Tôn Đại Lực giết hầu đã không biết động bao nhiêu lần, Lâm Tú nhưng thủy chung nhớ kỹ, hắn mục đích tới nơi này không phải ăn cơm, hắn cầm lên bầu rượu, đem chén rượu lấy ra, trực tiếp mang tới hai cái bát, rót đầy đằng sau, đối với Lý Bách Trương nói: "Đến, Lý huynh, ngươi ta cùng uống chén này." Hai người bưng lên bát uống một hơi cạn sạch, Lâm Tú lần nữa rót đầy, nói ra: "Một chén này, kính ngươi ta gặp nhau hận muộn. Một chén này, kính Uyển Nhi cô nương. Một chén này, kính dục ngựa lao nhanh. Một chén này, kính bệ hạ cùng nương nương. Một chén này." Lâm Tú tỉnh lại thời điểm, trời đã tối rồi. T. Hắn từ trên giường đứng lên, vuốt vuốt nở đầu, một hồi lâu mới nhớ lại chuyện gì xảy ra. Hắn tại Trích Nguyệt lâu mời khách, muốn đem Lý Bách Trương qua chén, tốt thu hoạch hắn lôi đỉnh chi lực, vì thế, hắn còn để tiền trưởng quỹ lên Trích Nguyệt lâu rượu mạnh nhất. Kế hoạch hoàn mỹ vô khuyết, nhưng Lâm Tú đánh giá thấp Lý Bách Trương, đánh giá cao chính mình. Không sai, tiền trưởng quỹ là lên rượu mạnh nhất, có thể Lý Bách Trương không có say, Lâm Tú say. Nghĩ hắn đời trước quanh năm trà trộn quậy rượu quán ăn đêm, không nói ngàn chén không ngã, nhưng tiểu lượng cũng còn có thể, một thế này thân thể, tiểu lượng làm sao lại kém như vậy? Chủ quan. Lâm Tú cảm thụ một chút, trừ hắn tự thân thức tỉnh, một mực gần nút tại thể nội lực lượng bên ngoài, trong thân thể của hắn, hay là chỉ có ba loại lực lượng, nói rõ hẳn là Tôn Đại Lực dẫn hắn trở về. Xem ra, thông qua rót rượu thu hoạch được Lý Bách Trương năng lực phương pháp, là triệt để không thể thực hiện được. Lâm Tú chỉ có thể trước cùng hắn củng cố quan hệ, lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ngủ cả ngày, Lâm Tú một chút đều không buồn ngủ, thật vất vả nhịn đến hừng đông, hắn liền rời đi cửa chính. Bởi vì lên quá sớm, trên đường cái đều không có người nào, bất quá cửa hàng bánh bao, hàng bán cháo này một ít bán điểm tâm, cửa hàng ngược lại là mở cửa. Lâm Tú ăn một lồng bánh bao, uống chén cháo, còn ăn một bát tàu phớ, lúc này mới không nhanh không chậm hướng dị thuật viện đi đến. Lúc này, người đi trên đường phố đã dần dần nhiều hơn, dị thuật viện mới vừa vặn mở cửa, Lâm Tú đi đến tàng thư các lúc, nơi này không có bất kỳ ai. Hắn từ trên giá sách tìm kiếm một phen, tìm vài cuốn sách, sau đó trong góc tìm một vị trí, tập trung tinh thần nhìn lại. Hôm nay Lâm Tú đoán thư tịch đều là liên quan tới võ đạo. Đoạn thời gian trước không phải vội vàng tu hành, chính là vội vàng hoàng cung sự tình, một mực không có cơ hội giải võ đạo phương diện này kiến thức, hôm nay vừa vặn nhàn rỗi, Lâm Tú dự định bù lại một phen. Linh Âm trước đó đã nói với hắn, võ đạo là trước đây thật lâu, người không có thức tỉnh dị thuật, sáng lập một đầu khác con đường tu hành. Võ đạo nhập môn đằng sau, trong thân thể cũng sẽ sinh ra một loại lực lượng, gọi là chân khí. Chân khí là tu hành võ đạo cơ sở, tựa như nguyên lực là thi triển dị thuật cơ sở một dạng. Đem chân khí bám vào tại thân thể, có thể là trên binh khí, có thể phát huy ra vượt qua nhân loại cực hạn lực lượng, cùng dị thuật khác biệt chính là, võ đạo người người có thể tu hành, chỉ là quá trình càng thêm gian nan. Theo Lâm Tú, dị thuật sư cùng võ đạo cường giả, nhưng thật ra là dị năng giả cùng võ lâm cao thủ khác nhau. Chỉ là loại này võ lâm cao thủ, so với bình thường trong tiểu thuyết võ hiệp cao thủ càng thêm cường đại, cho dù là dị năng giả trong tay bọn hắn, cũng chưa chắc có thể chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Căn cứ trên sách nói, tu hành võ đạo, tựa hồ muốn trước có nhất định thân thể cơ sở, nếu không có hại vô ích, khó trách tiết trước tôn giáo viên muốn trước đối bọn hắn tiến hành dò xét. Võ đạo nhập môn, cần tại thân thể có nhất định cơ sở điều kiện tiên quyết, do một tên địa giai cường giả đem tự thân một tia chân khí độ đến trong cơ thể của hắn, sau đó tự chủ dẫn đạo tia này chân khí, dựa theo nhất định lộ tuyến tại thể nội vận hành. Phối hợp nhất định huấn luyện, lặp lại quá trình này nhiều lần về sau, mới có thể đem tia này chân khí lưu tại trong cơ thể mình. Đương nhiên, một chút kỳ tài ngút trời, cũng là có thể tự mình sinh ra chân khí, nhưng này cần thời gian càng lâu cũng càng khó, đại đa số người võ đạo nhập môn đều cần người khác chỉ dẫn. Cho dù là địa giai hạ cảnh võ đạo cường giả, cũng kém không nhiều tương đương với năng lực đã thức tỉnh 5 lần dị thuật sư, có chút võ quán chuyên môn coi đây là sinh ý, đương nhiên giá cả cũng rất đắt đỏ, dị thuật viện giáo viên thì là miễn phí, đây cũng là dị thuật viện tài nguyên một trong. Lâm Tú chậm rãi lật qua lại trang sách, mà theo thời gian trôi qua, trong tàng thư các học sinh cũng dần dần nhiều hơn. Đột nhiên, Lâm Tú ngửi được một sợi mùi thơm đập vào mặt, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Tiết Ngưng Nhi từ phía trước đi tới, ngồi ở đối diện với của hắn. Tiết Ngưng Nhi ngẩng đầu nhìn một chút, thấy là Lâm Tú, ngoài ý muốn nói, "À, là công tử à, thật là khéo." Lâm Tú đồng dạng đối với nàng mỉm cười, nói ra, "Đúng vậy à, thật là khéo, lại gặp được Ngưng Nhi cô nương." Tiết Ngưng Nhi kinh ngạc nói, "Công tử nhận biết ta sao?" Lâm Tú nói, "Dị thuật viện tứ mỹ, làm sao có thể không biết?" Lại nói, "Ngày hôm qua chút đồng môn, không biết la lên bao nhiêu lần Ngưng Nhi cô nương danh tự." Tiết Ngưng Nhi cúi đầu xuống, ngượng ngập nói, "Vậy cũng là người hiểu chuyện loạn sắp xếp." Lâm Tú lắc đầu, nói ra, "Dị thuật viện nữ tử không phải số ít, Ngưng Nhi cô nương có thể đứng hàng tứ mỹ, tự nhiên có chỗ hơn người, không cần khiêm tốn." Tiết Ngưng Nhi đương nhiên rất đẹp, điểm này là Lâm Tú cùng Lý Bách Trương hai cái nhân sĩ chuyên nghiệp công nhận. Dung mạo của nàng so với Tần Uyển, Triệu Linh Âm cùng Minh Hà công chúa hơi kém một chút, có lẽ chỉ có nửa bậc, nhưng dáng người lại so Minh Hà công chúa muốn tốt, khí chất so Linh Âm lại càng dễ để cho người ta tiếp cận, người như vậy lại càng dễ thụ nam nhân hoan nghênh. Đương nhiên, Lâm Tú cùng Lý Bách Trương cũng đã đạt thành chung nhận thức, Tiết Ngưng Nhi mặc dù không tệ, nhưng Uyển Nhi cô nương hay là vĩnh viễn thần. Tiết Ngưng Nhi ngồi tại Lâm Tú đối diện, một hồi lũng khép lại sợi tóc, một hồi bĩu môi một cái môi, hiển thị do nữ tử nhu thái cùng mỹ thái. Nhưng khi nàng ánh mắt lơ đãng liếc nhìn Lâm Tú lúc, mới phát hiện hắn căn bản không có nhìn nàng, con mắt cho tới bây giờ đều không có rời đi sách. Tiết Ngưng Nhi trong lòng tức giận, như thế một đại mỹ nhân ngồi đối diện hắn, hắn thế mà thờ ơ, nhìn cũng không nhìn một chút, cái này khiến nàng đối với mình mị lực sinh ra thật sâu hoài nghi. Bất quá, loại tâm tình này, rất nhanh liền bị Tiết Ngưng Nhi ném đến sau đầu. Lâm Tú hình dạng đoan chính anh tuấn, giờ phút này lặng lặng ngồi tại đối diện với của nàng, chậm rãi lật qua lại trang sách, để Tiết Ngưng Nhi cảm nhận được một loại chăm chú nam nhân mị lực. Lại nghĩ tới hắn cái kia hoàn mỹ không một tì vết thân thể, Tiết Ngưng Nhi mà không khỏi đỏ lên. Nếu như hắn không phải nữ nhân kia vị hôn phu, nếu như gia thế của hắn lại hiển lộ hách một chút, Lâm Tú chính là nàng lý tưởng nhất như ý lang quân, mỗi lúc trời tối ôm dạng này thân thể chìm vào giấc ngủ, là một loại dạng gì hạnh phúc. Ngẫm lại cũng làm người ta thân thể nóng lên. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới nam nhân như vậy lại là Triệu Linh Quân, trong lòng của nàng liền cực không phục. Dựa vào cái gì từ nhỏ đến lớn, tất cả chuyện tốt đều để nàng độc chiếm, liền ngay cả loại này nam nhân tốt đều là nàng, lần này, nàng hết lần này tới lần khác muốn Triệu Linh Quân vị hôn phu, vì dưới gấu quần của nàng. Đến lúc đó, nữ nhân kia ở trước mặt nàng, còn có tư cách bảo trì cao cao tại thượng bộ dáng sao? Bất chi bất giác, thời gian đã qua một canh giờ. Lâm Tú nhìn một canh giờ sách, Tiết Ngưng Nhi nhìn một canh giờ Lâm Tú. Lại qua một lát, Lâm Tú ngẩng đầu, nói với Tiết Ngưng Nhi, "Ngưng Nhi cô nương, ngươi nhìn ta như vậy, không phải là đối với ta có ý tứ chứ? Ta thế nhưng là người đã có hôn thê." Tiết Ngưng Nhi hơi đỏ mặt, sau đó liền sáng giọng, "Lâm công tử nghĩ chỗ nào đi, Ngưng Nhi tự nhiên biết ngươi có vị hôn thê, nhưng Ngưng Nhi chỉ là muốn cùng ngươi làm bằng hữu a, chẳng lẽ cái này cũng không được sao?" Nàng quả nhiên biết mình thân phận, nói cách khác, Lâm Tú những suy đoán khác cũng hẳn là đúng. Bất quá, Tiết Ngưng Nhi mà nói, Lâm Tú nghe vẫn cảm thấy là lạ. Ta chỉ là muốn cùng ngươi làm bằng hữu, đây không phải chính mình trước kia tán gái dùng thủ đoạn sao? Nghĩ không ra hắn Lâm Tú cũng có bị gái để qua một ngày. Đưa tới cửa con ngồi, nào có đạo lý buông tha. Hắn đối với Tiết Ngưng Nhi mỉm cười, nói ra, thì ra là như vậy à? Đương nhiên có thể, ta thích nhất kết giao bằng hữu. Chương 42, cơ hội tới. Từ giờ trở đi, Lâm Tú tại dị thuật viện có hai vị bằng hữu. Lý Bách Trương cùng Tiết Ngưng Nhi. Chỉ bất quá, cái này hai đoạn hữu nghị, hoặc nhiều hoặc ít xen lẫn một chút không đơn thuần đồ vật. Lâm Tú đối với Lý Bách Trương động cơ không tinh khiết, Tiết Ngưng Nhi đối với Lâm Tú động cơ không tinh khiết, Lâm Tú cũng tương tự tính cô nàng, có thể nói là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, đến tột cùng ai có thể chiếm được ai tiện nghi, liền nhìn thủ đoạn của chính mình. Lần thứ hai tiết võ đạo, tại ba ngày sau. Một ngày này, Lâm Tú vẫn như cũng là sớm liền đến giáo trường, Lý Bách Trương đã đến, giờ phút này đang ngồi ở giáo trường bên cạnh dưới cây, trong miệng ngậm một điếu cỏ đuôi chó. Con mắt từ đầu đến cuối đều không có rời đi đối diện nữ đồng môn. Nhìn thấy Lâm Tú đi tới, hắn nổ ra cỏ đuôi chó, xa xa đối với Lâm Tú phất phất tay, lớn tiếng nói, "Lâm huynh, nơi này." Lâm Tú chậm rãi đi tới, cú cùng Lý Bách Trương sánh vai tựa ở trên gốc cây kia, nói ra, Lý huynh tiểu lượng không sai, chuyện ngày đó, thật sự là hổ thẹn. Lý Bách Trương cười cười, nói ra, không có việc gì, lần sau uống ít chút là được. Hai người tựa ở trên cây, có một câu không có một câu trò chuyện, không bao lâu, một bóng người xinh đẹp từ bên cạnh đi tới, vừa cười vừa nói, Lâm công tử, các ngươi tới đủ sớm. Nhìn thấy Tiết Ngưng Nhi đi tới, Lý Bách Trương tự giác đứng dậy, nói ra, ta đi tiểu tiện thuận tiện. Tiết Ngưng Nhi tự nhiên mà vậy ngồi ở vị trí của hắn, Lâm Tú không thể không thừa nhận, dị thuật viện tứ mỹ bên trong, Tiết Ngưng Nhi người theo đuổi nhiều nhất, không phải là không có nguyên nhân. Linh Âm cố nhiên xinh đẹp, nhưng là nàng luôn là một bộ người sống chớ gần bộ dáng, người đến gần nàng sẽ bị chết quóng. Minh Hà công chúa thân phận tôn quý, càng là chỉ có thể đứng xa nhìn. Tân Uyển rất có mị lực, có thể ra thế bình thường, mà lại nghe nói nàng tác phong không tốt, tục truyền đồng thời cùng rất nhiều nam tử bảo trì không đứng đắn quan hệ, mặc dù bên người cũng không ít người quay chung quanh, nhưng thanh danh không cách nào cùng mặt khác ba nữ so sánh. Tiết Ngưng Nhi liền không giống với lúc trước, tổ phụ là quốc công, ra thế gần với Minh Hà công chúa, mà lại nàng làm người lại rất thân hòa, cùng trong viện không thiếu nam đồng môn hòa mình, nàng muốn cái gì, sẽ có vô số người tranh cướp giành giật vì nàng mang tới, nàng đối với những người kia truy cầu, không đáp ứng cũng không cự tuyệt, cùng mỗi người đều duy trì như gần như xa quan hệ, bởi vậy, tất cả mọi người đối với nàng, trong lòng đều giữ một tia hy vọng, cũng làm cho nàng trở thành tứ mỹ bên trong được hoan nghênh nhất một vị. Dị thuật viện những này không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm yêu đương ngây thơ tiểu sử nam, đương nhiên không phân rõ cái gì là trà xanh, cái gì là hảo muội muội, nhưng nàng cầm những thủ đoạn này ở trước mặt Lâm Tú khoe khoang, cũng có chút cho lão hồ ly dạng liều trai ý tứ. Tại đẳng cấp cao hơn nàng Hải Vương trước mặt, thợ săn cùng con mồi thân phận thường thường sẽ phát sinh chuyển biến. Chỉ chốc lát sau, Tiết Ngưng Nhi liền bị Lâm Tú chọc cho che miệng cười khẽ, nũng nịu giống như giơ tay lên, tại hắn đầu vai nhẹ nhàng đánh một cái, đỏ mặt nói, "Ha ha ha, Lâm công tử, ngươi thật là xấu a." Một màn này, tất nhiên là nhìn cách đó không xa nam đồng môn nghiến răng. Trong bọn họ không ít người, sở dĩ sẽ chọn Tiết Võ Đạo, chính là hướng về phía Tiết Ngưng Nhi tới. Có thể bình thường bọn hắn tại Ngưng Nhi cô nương bên người, người trước người sau, nàng cũng không có cùng bọn hắn thân mật như vậy qua. Không nghĩ tới lúc này mới lần thứ hai lên lớp, nàng liền cùng tiểu tử kia bắt đầu liếc mắt đưa tình. Gia hỏa kia có cái gì tốt, không phải liền là lớn lên so bọn hắn đẹp mắt, dáng người so với bọn hắn tốt, sức chịu đựng so với bọn hắn kéo dài hơn à, nhìn hắn dạng như vậy, nói không chừng chỉ là một trong đó nhìn không có ích tốt mã rẻ tuổi, Ngưng Nhi cô nương nhất định là bị bề ngoài của hắn che đôi mắt. Sắp tiếp cận giờ đi học, Thiết Ngưng Nhi đứng người lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ trên váy vụ cỏ, sau đó đối với Lâm Tú nói, lập tức liền muốn lên khóa, ta đi trước. Lâm Tú nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Tiết Ngưng Nhi rời đi, nét miệng lên một tia như có như không dáng tươi cười. Lý Bách Trương từ bên cạnh đi tới, không khỏi tán thán nói, cao, thật sự là cao. Hắn ở một bên thấy rõ, ngay từ đầu là Tiết Ngưng Nhi trước bắt chuyện Lâm Tú, cũng là nàng đang tìm chủ đề, cũng không có qua bao lâu, giữa bọn hắn chủ đề liền trực tiếp bị Lâm Tú chủ đạo, Tiết Ngưng Nhi hoàn toàn đi theo hắn tiết tấu đi, bị hắn đùa khi thì thoải mái, khi thì oán trách. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hai người căn bản không tại một cái cấp bậc, hắn mới vừa quen không lâu vị này Lâm Minh là một cái chân chính cao nhân. Tôn giáo viên đã từ giáo trường bên ngoài đi tới, Lâm Tú cũng phủi mông một cái đứng người lên, nói ra, lên lớp. Hôm nay là tiết thứ hai tiết võ đạo, vừa mới bắt đầu lên lớp, tôn giáo viên liền để chúng học sinh tiếp tục vòng quanh giáo trường chạy vòng, duy chỉ có lưu lại 8 người, Lâm Tú cùng Lý Bách Trương cũng tại người lưu lại bên trong. Lâm Tú phát hiện, lưu lại 8 người này, đều là tại trong tiết trước, thể chất biểu hiện nhất là ưu dị. Tôn giáo viên nhìn xem bọn hắn, nói ra, võ đạo một đường, không thể so với dị thuật, nếu là không có thân thể cường hãn, cưỡng ép tu tập sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Ba ngày trước ta đã chắc nghiệm qua, mấy người các ngươi thể chất thượng thừa, đã có thể nhập môn, ta sẽ đem một đạo chân khí chuyển vận đến các ngươi thể nội, các ngươi nhớ kỹ đạo chân khí này vận hành lộ tuyến, sau đó chính mình nếm thử dẫn đạo. Trong 8 người, Lý Bách Trương cùng một vị khác gọi Vương Uy đã tu ra chân khí, tôn giáo viên để bọn hắn ở một bên chờ lấy, sau đó đi đến Lâm Tú bên người, nói ra, đưa tay. Lâm Tú xuể bàn tay ra, tôn giáo viên đem hắn khoan hậu bàn tay cùng Lâm Tú tay dính vào cùng nhau, Lâm Tú lực lượng trong cơ thể không có bất kỳ phản ứng nào, điều này nói rõ tôn giáo viên là một cái thuần túy võ đạo cường giả. Sau một khắc, Lâm Tú cũng cảm giác được có một đạo cương mãnh bá đạo lực lượng thông qua bàn tay tiến nhập thân thể của hắn, lực lượng này mười phần cuồng bạo, thậm chí để thân thể của hắn sinh ra một loại đau đớn. Khó trách tu hành võ đạo trước muốn tăng cường thể chất, ngay cả hắn còn như vậy, những thể chất hơi kém kia căn bản là không có cách tiếp nhận lực lượng như vậy, chỉ sợ một lần liền sẽ đối với thân thể tạo thành mãi mãi tổn thương. Loại lực lượng kia tiến vào Lâm Tú thân thể đằng sau, dựa theo một loại nào đó lộ tuyến du tẩu một vòng, tôn giáo viên nói, nhớ kỹ con đường này, thử nghiệm lưu lại đạo chân khí này. Lâm Tú nhẹ gật đầu, thử dẫn đạo lực lượng này tại thể nội vận chuyển, bởi vì chân khí này quá mức cuồng bạo, hắn cũng cần toàn lực ứng phó, vậy mà mặc dù như thế, cũng chỉ là để đạo chân khí kia tại thể nội vận chuyển nửa vòng, sau đó liền chậm rãi tiêu tán. Tôn giáo viên đối với hắn nhẹ gật đầu, nói ra, lần đầu nếm thử, có thể lưu lại lâu như vậy, đã coi như là không sai, không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 3 tháng, ngươi hẳn là có thể rảo bước tiến lên võ đạo chi môn. Lâm Tú ôm quyền nói, đà tạ tôn giáo viên. Tôn giáo viên không nói gì nữa, tiếp tục đi hướng người kế tiếp, còn sót lại trong 5 người. Có 3 người không có chịu đựng lấy chân khí đưa vào, tại chỗ thất bại, bị tôn giáo viên tiến đến chạy vòng, 2 người khác giống như Lâm Tú, đều kiên trì để một đạo chân khí tại thể nội vận chuyển một vòng. Ở giữa lúc nghỉ ngơi, một bóng người đột nhiên đi tới Lâm Tú bên người. Lâm Tú đối với người này có chút ấn tượng, hắn là nơi này duy hai đã tu ra chân khí học sinh, danh tự tựa hồ gọi là Vương Uy. Vương Uy đi đến Lâm Tú bên người, vỗ vỗ Lâm Tú bả vai, nhẹ giọng nói, ta cảnh cáo ngươi, cách Ngưng Nhi cô nương xa một chút, ngươi không xứng với nàng. Nói xong câu đó, hắn liền tự mình đi ra. Tiết Ngưng Nhi tại dị thuật viện có thật nhiều người theo đuổi, đối với Vương Uy cảnh cáo, Lâm Tú cũng không ngoài ý muốn. Lúc này, Lý Bách Trương đi tới, hỏi, hắn uy hiếp ngươi rồi? Lâm Tú cười cười, nói ra, người trẻ tuổi, có thể lý giải. Lý Bách Trương lắc đầu nói ra, người đáng thương một cái, hắn thật đúng là cho là có cơ hội ôm mỹ nhân về, tam đẳng công cháu gái, làm sao lại gả cho một cái tam đẳng hầu nhi tử, giống hắn dạng này người đáng thương, nhiều lắm. Lâm Tú đột nhiên hỏi, hắn thức tỉnh chính là năng lực gì? Lý Bách Trương nghĩ nghĩ, nói ra, tựa hồ là không gian năng lực đi, huyền giai hạ phẩm năng lực, Ngưng Nhi cô nương làm sao có thể coi trọng hắn? Lâm Tú trong lòng hơi động một chút, không gian năng lực, nghe rất mạnh, nhưng kỳ thật không có tác dụng gì, nguyên nhân chủ yếu nhất là năng lực này không có cách nào tu hành, thức tỉnh toàn bộ nhờ vật khí, trên sách có ghi lại, tựa hồ là đang vài thập niên trước, có người đem năng lực này đã thức tỉnh 3 lần. Người kia về sau bị quân đội mời chào, lợi dụng năng lực của hắn, tại đại chiến thời vận đưa lương thực, một mình hắn liền có thể bù đắp được nửa cái bộ đội hậu cần. Lâm Tú phát hiện hắn thật là một người lòng tham không đáy, thực không dám giấu giếm, không gian năng lực, hắn cũng muốn. Liền xem như không thể dùng để chiến đấu, dùng để chứa đựng đồ vật cũng không tệ, tùy thân mở không gian, thậm chí so trong tiểu thuyết túi chứa vật cùng nhận không gian còn thuận tiện. Thế nhưng là, người này đối với hắn ôm lấy lớn như vậy để ý, quá chén hắn là rất không có khả năng, trừ cái đó ra, còn có cái gì những phương pháp khác. Rất nhanh, Lâm Tú lông mày nhíu lại, kế thượng tâm đầu. Nữ tử bên kia vừa mới làm xong một chút thể năng huấn luyện, Lâm Tú từng bước một lắc lư đi qua, đi đến Tiết Ngưng Nhi bên người, cùng nàng vừa nói vừa cười. Cái này khiến Tiết Ngưng Nhi mừng thầm trong lòng, xem ra kế hoạch của nàng tiến hành 10 phần thuận lợi. Lâm Tú đã chủ động đối với nàng bắt chuyện. Có người vui, tự nhiên có người sầu. Lâm Tú dùng ánh mắt còn lại nhìn Vương Uy một chút, phát hiện sắc mặt hắn tái nhợt không gì sánh được, nhìn hắn ánh mắt giống như là muốn ăn người. Lâm Tú cùng Tiết Ngưng Nhi nói chuyện một hồi, đưa nàng chọc cho che miệng cười không ngừng, trên thân cũng chịu vài cái không đau không ngứa đôi bàn tay trắng như phấn, lúc này mới đi về tới. Vương Uy có thể bởi vì Tiết Ngưng Nhi nói chuyện cùng hắn liền đến cảnh cáo chính mình, nói rõ hắn lòng dạ không sâu, mà lại dễ dàng ăn dấm, đã như vậy, vậy liền để hắn lại thụ chút kích thích. Lâm Tú vốn cho rằng sự tình còn muốn phiền toái một chút, không nghĩ tới hắn vừa mới đi về tới, liền có một bóng người nhanh chân đi tới. Vương Uy ngực chập trùng, căm tức nhìn Lâm Tú, cắn răng nói, "Họ Lâm, ta phải hướng ngươi khiêu chiến, ngươi có dám hay không tiếp nhận?" Lâm Tú khỏe miệng có chút câu lên. "A giống, cơ hội cái này không tới." Nhiệt huyết tùy ý tiêu dao, đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đạp mây cưới gió tố thánh hồn. Chương 43, năng lực hạn chế. Trên giáo trường, Lâm Tú nhìn xem Vương Uy, hỏi, "Khiêu chiến cái gì?" Vương Uy cả giận nói, "Cùng ta đánh một trận, nếu như ta thắng, ngươi về sau liền cách Ngưng Nhi cô nương xa một chút, nếu như ngươi thắng, ta sẽ không bao giờ lại tới gần Ngưng Nhi cô nương." Dị thuật viện bên trong, tụ tập đều là một đám người trẻ tuổi nóng tính, lẫn nhau có ma sát lại chỗ khó tránh khỏi, mặc dù trong dị thuật viện cấm chỉ ẩu đấu, nhưng cũng không cấm chỉ tỉ thí, tại công bằng công chính tình huống dưới, lấy nam nhân phương thức chiến đấu một trận, điểm đến là dừng, người thua tâm phục khẩu phục, người thắng cũng quang minh chính đại. Tiết Ngưng Nhi đã sớm chú ý tới tình huống bên này, nghe vậy nắm nuốt mép váy chạy tới, bất mãn nói với Vương Uy, "Vương Uy, ngươi làm gì?" Sau đó nàng lại nhìn phía Lâm Tú, nói ra, "Lâm công tử, không nên đáp ứng hắn." Mặc dù có nam tử vì nàng tranh giành tình nhân, trong nội tâm nàng rất có cảm giác thành tựu, cũng không ghét, nhưng lần này không giống với, Lâm Tú là nàng đánh bại Triệu Linh Quân trọng yếu nhất công cụ, nếu như Lâm Tú thua, từ nay về sau cũng không tiếp tục tới gần nàng, kế hoạch của nàng chẳng phải là vừa mới bắt đầu, liền tuyên cáo thất bại. Nàng tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn xảy ra chuyện như vậy. Tiết Ngưng Nhi kế hoạch mặc dù phát sinh khó khăn chắc trở, nhưng Lâm Tú kế hoạch thế nhưng là dựa theo dự liệu tiến hành, hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn xem tới tay không gian năng lực bay đi. Hắn cùng Vương Uy ánh mắt đối mặt, nhẹ gật đầu, nói ra, "Ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi." Tiết Ngưng Nhi gấp, giang hai cánh tay cản ở trước mặt Lâm Tú, kiên định nói, "Không được, ta không đồng ý." Lâm Tú mỉm cười nhìn xem nàng, nói ra, "Ngưng Nhi cô đường, đây là nam nhân ở giữa chiến đấu, xin ngươi đừng nhúng tay." Tiết Ngưng Nhi đương nhiên biết, việc này liên quan nam nhân quan tâm nhất tôn nghiêm, việc đã đến nước này, trận chiến đấu này đã không thể tránh được. Nàng chỉ có thể ảo não thối lui đến một bên, trong lòng mong mỏi, Lâm Tú nhất định phải thắng, cho dù khả năng này rất nhỏ. Nếu như là so dị thuật năng lực, ai thua ai thắng còn chưa nhất định, có thể Vương Uy đã luyện được chân khí, đánh nhau mà nói, Lâm Tú làm sao có thể là đối thủ của hắn. Đang khi nói chuyện, Tôn giáo viên cũng đi tới. Hắn thế mà không có ngăn cản hai người, mà là hai tay vây quanh, đứng ở một bên, một bộ chỉ tính toán xem náo nhiệt bộ dáng. Hắn xuất từ quân ngũ, trong quân tỷ thí luận bản chính là chuyện thường, không có cái gì mâu thuẫn là đánh một chầu không có khả năng giải quyết, nếu như không được, vậy liền lại đánh một chầu. Vương Uy là luyện được chân khí, nhưng cũng chỉ là một tia mà thôi, có hắn ở bên cạnh nhìn xem, sẽ không ra việc đại sự gì. Gặp Tôn giáo viên không có ngăn cản, Vương Uy triệt để yên tâm, giáo trường một bên có vũ khí, đều là làm bằng gỗ, hắn chọn lấy hai thanh kiếm gỗ, một cái cầm trong tay, một cái ném cho Lâm Tú. Lâm Tú ước lượng trong tay kiếm gỗ, thanh kiếm này cũng không biết là gỗ gì làm, sách trong tay vẫn rất nặng. Coi chừng. Lúc này, Vương Uy đã dùng hai tay nắm ở chuôi kiếm, hướng Lâm Tú vào đầu chém vào mà tới. Tôn giáo viên nhíu mày, mặc dù chỉ là kiếm gỗ, nhưng lực lượng lớn như vậy bổ vào trên đầu, cũng có thể là tạo thành hậu quả nghiêm trọng, huống chi Vương Uy còn vận dụng chân khí, cái này trẻ tuổi học sinh, có chút không biết nặng nhẹ. Hắn đứng ở một bên, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Vương Uy giơ kiếm bổ tới đồng thời, Lâm Tú cũng nắm chặt chuôi kiếm, hắn không có đón đỡ, mà là đồng dạng giơ kiếm bổ tới. Đùng. Hai thanh kiếm gỗ trên không trung va nhau, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Giang giác. Trong đó một thanh kiếm gỗ, đúng là trực tiếp gây mất. Gây mất chính là Vương Uy kiếm, Lâm Tú kiếm trong tay thế đi giảm xuống, hay là tại không trung xẹt qua một đường vòng cung, đập vào Vương Uy trên trán. Vương Uy chỉ cảm thấy đầu nhận trọng kích, lúc ấy liền mắt tối sầm lại, một đầu mới ngã xuống đất, không có ý thức. Sự tình phát sinh quá nhanh, không ai từng nghĩ tới, kết cục đúng là dạng này. Chỉ một chiêu, giữa hai người liền phân ra được thắng bại. Lâm Tú nắm trong tay lấy thanh kia kiếm gỗ, hiển nhiên cũng bị khiếp sợ đến, sau đó, hắn liền một mặt vô tội nói, hắn thanh kiếm kia, giống như không quá rắn chắc. Bây giờ không phải là thảo luận kiếm gỗ có kết hay không thật vấn đề, tôn giáo viên bước nhanh đến phía trước, tại Vương Uy dưới mũi thăm dò, mới thở phào nhẹ nhõm nói, chỉ là ngất đi, nhanh đi xin mời viện y. Lúc này, Lâm Tú lại chủ động ngồi xổm người xuống, đem Vương Uy cong lên đến, đồng thời ấy này nói, là ta xông họa, ta có Vương Đồng môn đi thái y viện, ta biết nơi đó thái y. Nói xong, hắn liền đứng người lên, con Vương Uy hướng dị thuật viện cửa lớn phương hướng chạy như điên. Tôn giáo viên gặp hắn như thế hiểu chuyện, cũng không có lại nói cái gì. Trong dị thuật viện, Lâm Tú sải bước, tốc độ cực nhanh, ra dị thuật viện cửa lớn, cước bộ của hắn liền chậm lại. Từ nơi này đến thái y viện, căng hết cỡ 5 phút đồng hồ lộ trình, mà hắn cần một khắc đồng hồ mới có thể thành công phục chế Vương Uy năng lực, cho nên đoạn đường này, Lâm Tú dự định chậm rãi mài đi qua. Cùng mình giao đấu, Vương Uy cũng coi là tự rước lấy nhục. Mặc dù hắn không có chất khí, thế nhưng là hắn có sức lực a. Nhất lực hàng thập hội, hắn điểm này chất khí, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, căn bản không đáng chú ý. Con Vương Uy, Lâm Tú từ từ bước chân đi thong thả, đồng thời cũng đang không ngừng phục chế trong cơ thể hắn lực lượng. Một đoạn thời khắc, hắn bỗng nhiên cảm nhận được người trên lưng có động tĩnh. Nghĩ không ra hắn thế mà tỉnh nhanh như vậy, cái này không thể được, hắn còn cần một đoạn thời gian mới có thể phục chế thành công. Lâm Tú không chút do dự nâng tay phải lên, một cái thủ đao hướng về sau bổ tới, tinh chuẩn rơi vào Vương Uy trên gáy. Sau một khắc, người trên lưng lại yên tĩnh trở lại. Nửa khắc đồng hồ về sau, Lâm Tú mới đi tới thái y viện cửa ra vào. Để Lâm Tú ngoài ý muốn chính là, phục chế Vương Uy năng lực, kỳ thật chỉ dùng nửa khắc đồng hồ, chỉ là thu hoạch đại lực cùng hải đường cô nương năng lực lúc một nửa, cái này ba lần khác nhau là, hắn thu hoạch trước hai loại năng lực là thông qua nắm tay, hiện tại thì là con Vương Uy. Xem ra, hắn thu hoạch năng lực tốc độ, giống như cùng thân thể mặt tiếp xúc tích có quan hệ. Lâm Tú âm thầm ghi lại điểm này. Không bao lâu, thái y viện bên trong, một tên lão thái y vớt vớt sợi râu, đối với Lâm Tú nói, không có gì đáng ngại, hắn chỉ là ngất đi, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Lâm Tú cười cười, nói ra, vậy là tốt rồi, liền để hắn ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Nói xong, Lâm Tú liền vứt xuống hắn, đi đến thái y viện trong viện. Bạch Song Song ngay tại đem dược liệu kho dược liệu lấy ra phơi, Lâm Tú đi qua, từ trong tay nàng tiếp nhận hộp thuốc, nói ra, ta giúp ngươi. Hai người bận rộn một hồi, rốt cục đem cần phơi dược liệu tất cả đều rời đi ra. Lâm Tú đông nhiên nhìn về phía Bạch Song Song, nói ra, Song Song cô nương, ta có thể hay không cùng ngươi học bắt mạch à? Lần trước cho thái y bắt mạch lúc, Lâm Tú liền nghĩ đến biện pháp này. Dưới tình huống bình thường, hắn khẳng định là không có cách nào cùng Song Song cô nương bảo trì một khắc đồng hồ tiếp xúc da thịt, nhưng nếu như hắn đánh học tập ngụy trang, coi như không nhất định. Bắt mạch là một hạng việc cần kỹ thuật, nàng chỉ có thể tay nắm tay dạy, đến lúc này hay đi, cơ hội không liền đến sao? Nghe nói Lâm Tú muốn cùng nàng học y thuật, Bạch Song Song cao hứng nói, tốt. Nàng nhìn chung quanh một chút, chỉ vào trong viện một cái bàn đá, nói ra, chúng ta đến đó đi. Hai người tại bên cạnh cái bàn đá tọa hạ, Bạch Song Song nói với Lâm Tú, mạch phân chỉ mạch, trở mạch, phù mạch, số mạch, mỗi một loại mạch tượng biểu hiện cũng khác nhau, đối ứng chứng bệnh, cùng trị liệu phương pháp cũng khác biệt, ngươi muốn trước nhận biết mỗi một loại mạch tượng mới được. Nhìn ra, nàng là thật muốn dạy Lâm Tú y thuật, đem mỗi một loại mạch tượng đặc thủ, đều kỹ càng là Lâm Tú giảng giải một lần. Vẹn vẹn lý luận dạy học còn chưa đủ, nàng đem tay phải của mình ống tay áo kéo lên, lại đem tuyết trắng cổ tay trắng đặt ở trên bàn đá, đối với Lâm Tú nói, ngươi có thể xem bệnh một chút ta mạch, lần đầu bắt mạch lúc, không nên gấp gáp, khi tất yếu có thể nhiều xem bệnh mấy lần, phải nhớ đến, thà rằng nhiều xem bệnh, cũng đừng lầm xem bệnh. Lâm Tú trong lòng cảm động, Song Song cô nương thật sự chính là cho hắn suy nghĩ, một lần bắt mạch nói ít cũng có 3-5 phút đồng hồ, coi như da thịt mặt tiếp xúc tích thiếu phục chế thời gian lâu dài, nhưng xem bệnh cái 10 lần 8 lần cũng đủ rồi, hôm nay chẳng lẽ có thể xong hỉ lâm môn. Lâm Tú ngăn chặn vui sướng trong lòng, duỗi ra ba ngón tay, nhẹ nhàng đặt tại nàng trắng loãng trên cổ tay. Sau một khắc, Lâm Tú trên mặt biểu lộ hơi trầm lại. Không đúng, làm sao không có động tĩnh? Nguyên bản chỉ cần chạm đến dị thuật năng lực giả, trong cơ thể hắn nguồn lực lượng kia liền sẽ dục dịch, không nhận Lâm Tú khống chế tiến vào thân thể người khác, nhưng lúc này đây, tay của hắn đều đặt ở Song Song cô nương trên cổ tay một hồi lâu, nguồn lực lượng kia hay là một chút động tĩnh đều không có. Chẳng lẽ Song Song cô nương không có dị thuật? Điều đó không có khả năng a, Lâm Tú thấy tận mắt nàng sử dụng dị thuật, nàng cũng chính miệng thừa nhận qua, điểm này không có khả năng có lỗi. Rất nhanh, Lâm Tú liền ý thức được vấn đề. Không phải là hắn phòng chế năng lực số lượng đến hạn mức cao nhất đi. Bình thường tới nói, lần đầu thức tỉnh lực lượng nào đó, uy năng đều rất yếu, cần không ngừng thức tỉnh mới có thể dần dần mạnh lên. Mà phục chế người khác năng lực loại năng lực này, xét đến cùng cũng là một loại năng lực, rất không có khả năng lần thứ nhất thức tỉnh liền không có bất luận cái gì hạn chế. Hiện giai đoạn Lâm Tu cực hạn là phục chế 4 loại năng lực, đợi đến hắn nguyên lực đạt đến 2 lần thức tỉnh trình độ, hẳn là còn sẽ có đột phá. Nghĩ tới chỗ này, Lâm Tu mới yên tâm. Nếu như hắn năng lực hạn mức cao nhất chính là 4 loại, vậy hắn cuối cùng một loại năng lực khẳng định sẽ lựa chọn trị liệu, mà không phải không gian. Hiện tại xem ra, mặc kệ là song song cô đường, Tiết Ngưng Nhi hay là Lý Bách Trương, muốn thu hoạch được năng lực của bọn hắn, nhất định phải chờ đợi một đoạn thời gian. Bắt mạch thời điểm là không thể bị quấy rầy, cho nên Bạch Song Song cũng không có thúc giục Lâm Tú, mà là tại một bên kiên nhẫn chờ đợi. Mà lúc này, thái y viện cửa ra vào, một bóng người vội vã đi tới tới. Triệu Linh Âm nghe nói Lâm Tú trên tiết võ đạo bị thương người, liền lập tức để tay xuống bên trên sự tình, trước tiên đi vào thái y viện xem xét tình huống. Có thể nàng vừa mới bước vào thái y viện cửa lớn, liền thấy Lâm Tú lại đang sờ tay con gái người ta. Nhiệt huyết tùy ý tiêu dao, đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đạp mây cưới gió tố thánh hồn. Chương 44, coi thường hắn. Triệu Linh Âm một mặt băng hàn đi ra thái y viện cửa lớn, Lâm Tú nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau của nàng, giải thích nói, ta vừa rồi thật là tại cùng song song cô nương học bắt mạch. Triệu Linh Âm dừng bước lại, quay đầu nhìn xem hắn, nói ra, ngươi thể. Lâm Tú tay phải bốn cái ngón tay chỉ thiên, trịnh trọng nói ra, ta thể với trời, ta vừa rồi thật là tại cùng song song cô nương học bắt mạch, như có nửa câu lời nói dối, liền để ta. Lâm Tú nhìn xem Triệu Linh Âm, Triệu Linh Âm cũng nhìn xem hắn, nói ra, tiếp tục a. Lâm Tú bờ môi giật giật, lại cũng không nói gì đi ra. Cái này không đúng. Dựa theo thông thường xáo lộ, không phải là tại hắn nói ra liền để ta trời giáng ngũ lôi oanh trước đó, Linh Âm liền che miệng của hắn, kể một ít tốt tốt tin tưởng ngươi như vậy. Nàng làm sao không theo xáo lộ ra bài? Giữa bọn hắn, thật ngay cả điểm ấy tín nhiệm đều không có sao. Triệu Linh Âm gặp hắn trầm mặt xuống, nói ra, làm sao vậy, không biết làm sao thế sao, có muốn hay không ta dạy dỗ ngươi, đi theo ta nói như có nửa câu lời nói dối, liền để ta trời giáng ngũ lôi oanh, chết không yên lành. Lâm Tú làm sao có thể phát dạng này thể? Làm một cái người xuyên việt, hắn chủ nghĩa duy vật tư tưởng, khoa học sử xem, sớm đã bị viên thiên thạch kia đánh nát cặn bã đều không thắng, vạn nhất phát xong giả thể, lao thiên thật để hắn ngũ lôi oanh đỉnh, hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi? Hắn cũng không phải Lý Bách Trương, không có lấy thân kháng lôi năng lực, nhưng hắn cũng không thể nói cho Linh Âm, hắn chỉ là vì song song cô nương năng lực, cái này không khác bại lộ chính mình bí mật lớn nhất. Nhìn xem Triệu Linh Âm con mắt, Lâm Tú chỉ có thể cúi đầu xuống, chậm rãi nói ra, tốt đã ta thừa nhận, ta chính là muốn sở nữ hài tử tay, ta không muốn mặt. Lâm Tú cảm thấy làm người hay là muốn chân thành điểm, huống hồ hắn vốn cũng không phải là cái gì tốt nam nhân, hắn theo đuổi là dục ngựa lao nhanh, là nguyên một phiến ngư đường, mà không phải một con ngựa, một con cá. Linh Âm nhất định phải cải biến một chút đối với hắn nhận biết. Gặp được như thế thành thật Lâm Tú, Triệu Linh Âm thế mà không phản bắt được. Rất nhanh, trên mặt nàng liền hiện ra sắc mặt giận dữ, chất vấn, ngươi không phải đã đáp ứng ta, tại hôn ước giải trừ trước đó, không cùng nữ tử khác có quan hệ thân mật sao, ngươi không giữ lời hứa. Lâm Tú giải thích nói, có thể đây chẳng qua là giắt tay, không, ngay cả giắt tay cũng không tính. Ngươi cũng thấy đấy, mặc kệ là thải y cô đường hay là song song cô đường, ta chỉ là ngón tay đặt ở trên cổ tay của các nàng, vậy cũng là quan hệ thân mật sao? Triệu Linh Âm nhớ lại một chút, phát hiện Lâm Tú nói hình như không sai, cái này nếu là cũng coi như quan hệ thân mật, vậy mỗi cái đại phu chẳng phải là đều là đồ háo sắc. Tiếp tục như thế cũng không phải cái biện pháp, Lâm Tú hỏi, tỷ tỷ ngươi lúc nào trở về a? Hắn chờ đợi Triệu Linh Quân trở về, cùng hắn cùng một chỗ giải trừ hôn ước đâu. Triệu Linh Âm tức giận nói, không biết. Lâm Tú trong lòng đậu đen rau muống, nữ hài tử mọi nhà cả ngày ở bên ngoài chạy lung tung cái gì, đây không phải chậm trễ người khác sao, khiến cho hắn vì nữ hài tử bắt mạch, đều giống như vượt quá giới hạn một dạng, còn phải để phòng bị tương lai cô em vợ phát hiện, loại ngày này, lúc nào là kết thúc. Lúc này, Triệu Linh Âm bỗng nhiên mở miệng nói, Lâm Tú. Nàng bình thường là không gọi Lâm Tú danh tự, cử động khác thường này, để Lâm Tú trong lòng có chút không chắc, hắn cách Triệu Linh Âm xa một chút, lúc này mới hỏi, chuyện gì? Triệu Linh Âm nhìn xem hắn, hỏi, ngươi có phải hay không có người thích rồi? Lâm Tú kinh ngạc nói, vì cái gì nói như vậy? Triệu Linh Âm nói ra, từ ngươi khi còn bé, mai cho đến 18 tuổi, gặp người liền sẽ nhắc lên ngươi cùng tỷ tỷ hôn ước, hiện tại vì cái gì lại bỗng nhiên đổi ý, ngươi là có người thích sao? Lâm Tú sửng sốt một chút, không tin chắc nói, gặp người liền sách, ta có sao? Triệu Linh Âm nhẹ gật đầu. Lâm Tú thầm nghĩ đó là tiền nhiệm nổi, cùng hắn không hề có một chút quan hệ, đành phải giải thích nói, khi đó tuổi trẻ khinh cuồng không hiểu chuyện, ngươi chớ để ở trong lòng. Triệu Linh Âm tiếp tục hỏi, vậy ngươi vì sao muốn hủy đi phần hôn ước này? Phải biết, vô luận ngươi muốn cưới vị nào nữ tử, nàng đều so ra kém tỷ tỷ. Lâm Tú lúc đầu muốn nói, hắn không cần thành thân, lấy hắn hình dạng, lấy thân thể của hắn, chỉ cần hắn nguyện ý, sẽ có vô số nữ tử ôm ấp yêu thương, hắn có thể một ngày đổi một cái, một tháng đổi một cái, tại sao muốn tại trên một thân cây treo cổ? Không có gì bất ngờ xảy ra, khi hắn nói ra câu nói này lúc, nhất định sẽ chịu một trận đánh đập. Cho nên Lâm Tú quả quyết đem câu nói này để ở trong lòng. Lúc này hắn đột nhiên linh cơ khẽ động, nếu như hắn có ngưỡng mộ trong lòng nữ tử, chẳng phải là liền có đang lúc từ hôn lý do. Lâm Tú biểu lộ đột nhiên biến chăm chú, hắn nhìn xem Triệu Linh Âm, khẽ thở dài, nói ra, không nghĩ tới vẫn là bị ngươi đã nhìn ra. Triệu Linh Âm sửng sốt một chút, sau đó truy vấn, thật sự có, là ai, là Lê Hoa huyện vị kia con hát sao? Linh Âm thật sự là thân mật, ngay cả nhân tuyển đều cho hắn chuẩn bị tốt, Lâm Tú Thuận nàng nói ra, đúng thế. Triệu Linh Âm nhíu mày hỏi, ngươi cảm thấy hắn so ra mà vượt tỷ tỷ của ta? Lâm Tú lắc đầu, nói ra, ngươi không biết yêu tình, coi ngươi chân chính ưa thích một người thời điểm, trong mắt của ngươi chỉ có nàng, đừng nói tỷ tỷ ngươi, cho dù là tiên tử trên trời, ở trước mặt nàng cũng ảm đạm phai mờ. Vậy ngươi vì cái gì còn đi sờ nữ thái y kia tay? Ta còn nghe nói, ngươi ở trong dị thuật viện, cùng Tiết Ngưng Nhi rất thân cận, vì nàng cùng người khác tranh giành tình nhân, thậm chí đều đánh nhau. Lâm Tú nghĩ nghĩ, thử thăm dò, ta có thể hay không nói, ta ba cái đều ưa thích. Triệu Linh Âm bỗng nhiên cười, hỏi, ngươi không phải muốn nói, tất cả nữ tử xinh đẹp, ngươi cũng ưa thích à? Lâm Tú ngượng ngùng nói, cái này, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có nhà, ta cũng chỉ là muốn cho tất cả mỹ lệ nữ hài tử một cái mái nhà ấm áp, cái này có lỗi à? Triệu Linh Âm hừ lạnh một tiếng, nói ra, ta kém chút liền bị ngươi lừa, người như ngươi, làm sao lại không thích tỷ tỷ? Ngươi không phải là muốn tại thành thân trước, cuối cùng phóng túng à? Lâm Tú vội vàng nói, ta không có, thật không có. Triệu Linh Âm nhìn xem hắn, lạnh lùng nói, ta sẽ không lại tin tưởng ngươi, nếu như lần sau lại để cho ta nhìn thấy ngươi khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, ta nhất định sẽ không khách khí. Ngươi sống một đời, rất nhiều chuyện đều thân bất do kỷ. Từng mộng tưởng trượng kiếm tẩu thiên ngai, ai ngờ kết hôn quá sớm có em bé. Từng mộng tưởng dục ngựa lao nhanh duyệt tận phồn hoa, làm sao có một cái cô em vợ không nghe lời. Linh Âm không tin hắn, Lâm Tú không có biện pháp, bởi vì hắn đánh không lại nàng. Bất quá nàng đem Lâm Tú xem như tỷ phu tương lai, chí ít có một chỗ tốt, đó chính là nàng sẽ một mực về việc tu hành cho hắn cung cấp trợ lực. Lâm Tú bây giờ tu hành toàn bộ nhờ nàng, thật muốn không có như thế một mối liên hệ, chỉ sợ nàng liền sẽ không lại phản ứng hắn. Nhiều nhất về sau phục chế nữ tử năng lực lúc cẩn thận một chút, không bị nàng phát hiện là được. Về đến trong nhà đằng sau, Lâm Tú đóng cửa phòng, sau đó từ trong túi tiền lấy ra một thỏi bạc. Hắn đem bạc đặt ở trong lòng bàn tay, sau một khắc, bạc trong tay vậy mà hư không tiêu thất. Lâm Tú tâm niệm vừa động, thỏi bạc kia lần nữa ở trong tay xuất hiện. Đây cũng là hắn vừa mới lấy được không gian năng lực, cũng là Lâm Tú năng lực lần thứ hai thức tỉnh trước, đạt được cuối cùng một hạng năng lực. Bạc cũng không phải là hư không tiêu thất, mà là bị hắn chuyển rời đến một cái không gian tùy thân, không gian kia không lớn, chỉ có 1 mét vuông bộ dáng, không có cái gì tác dụng quá lớn, bất quá dùng để cất giữ một chút vật phẩm tùy thân ngược lại là dư xài. Liên quan tới không gian năng lực, Lâm Tú trước đó đã hiểu qua. Mỗi thức tỉnh một lần, không gian thể tích đều sẽ tăng lớn rất nhiều, 3 lần sau khi giác tỉnh, có thể sử dụng không gian liền rất lớn, có thể dùng đến vật lương, vận chuyển một chút vật nặng các loại. Nói tóm lại, chỉ cần có thể lấy tay tiếp xúc, lại không gian lớn nhỏ có thể dung nạp đồ vật, đều có thể chuyển rời đến không gian tùy thân, điều kiện tiên quyết là tử vật. Vật sống ngược lại là cũng được, nhưng lúc đi ra còn sống hay không, liền không thể bảo đảm. Về phân thức tỉnh 4 lần về sau, loại năng lực này sẽ có cái gì đổi biến, tạm thời không có ai biết, bởi vì không gian năng lực không có cách nào tu luyện, thức tỉnh toàn bộ nhờ vật khí, tiền nhân nhiều nhất thức tỉnh qua 3 lần mà thôi. Ngay tại Lâm Tú quen thuộc hắn năng lực mới lúc, một bóng người vịn cái trán, hoàng hoàng du du từ hoàng cung đi tới. Vương Uy đến bây giờ đều không nghĩ ra vì cái gì hắn sẽ bại bởi Lâm Tú, thật chẳng lẽ chính là hắn vận khí không tốt, tuyển một thanh không rắn chắc kiếm gỗ. Ngẩng đầu nhìn đến phía trước cách đó không xa ngừng một chiếc xe ngựa, Vương Uy biến sắc, vội vàng đi qua, đứng tại trước xe, cung kính nói, công tử. Trong xe ngựa truyền đến một thanh âm, thế nào? Vương Uy áo nào nói, lúc đầu có cơ hội phế đi hắn, thế nhưng là vận khí ta không tốt. Thanh âm kia dừng lại một lát, mới chậm rãi mở miệng nói, một lần là vận khí không tốt, 2 lần là vận khí không tốt, cũng không thể nhiều lần đều là vận khí không tốt, xem ra là ta coi thường hắn à. Chương 45 rất khí. Quen thuộc một hồi năng lực mới, Lâm Tú tại trong không gian kia thả một chút tán toái ngân lượng, một thanh phòng thân truy thủ, đi đến trong biển lúc, nhìn thấy Tôn Đại Lực tại nâng tạ đá. Kỳ thật từ một loại nào đó góc độ đến xem, lực chi dị thuật tu hành, cùng võ đạo tu hành, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, hai cái này đều là rèn luyện lục thể, bất quá một cái là tăng trưởng nguyên lực, một cái là vì tu luyện chân khí. Nếu như Tôn Đại Lực có thể nhập môn võ đạo, như vậy hắn sau này tu hành, chính là một phần bỏ ra, 2 phần thu hoạch. Giống như bình thường huấn luyện, nguyên lực cùng chân khí lại có thể đồng thời tăng trưởng. Hắn thiếu hụt, chỉ là có người đem hắn mang vào võ đạo chi môn mà thôi. Tôn Đại Lực làm hộ vệ của hắn, Lâm Tú tự nhiên cũng hy vọng hắn càng cường đại càng tốt, chỉ bất quá hắn không phải dị thuật viện học sinh, không có cách nào giống như Lâm Tú, miễn phí hưởng thụ dị thuật viện tài nguyên, chỉ có thể thông qua phía ngoài đường đi. Lâm Tú trở về phòng lấy chút bạc, lần nữa đi đến trong viện, nói ra, Đại Lực, cùng ta đi ra ngoài. Tu Anh Quán. Tu Anh Quán là mở tại Vương Đô khu thành Đông một nhà võ quán, có thể tại Tấp Đất Tấp Vàng khu thành Đông mở dạng này một nhà võ quán, võ quán này chủ nhân nhất định có chút năng lượng. Sự thật cũng chính là như vậy. Tu Anh Quán quán chủ là một vị địa giai võ giả, mặc dù thực lực chỉ là địa giai hạ phẩm, nhưng cũng tương đương với dị thuật năng lực đã thức tỉnh 5 lần dị thuật sư. Hắn tuổi trẻ thời điểm liền tại võ đạo giới xông ra một chút uy danh, đằng sau thoái ẩn giang hồ, bằng vào năm đó kết giao giao thiệp tại Vương Đô mở một nhà võ quán, quảng thu đệ tử, bây giờ cũng coi như triệt để tại Đại Hạ Vương Đô đứng vững bước chân. Trừ chiêu thu đệ tử bên ngoài, Tu Anh Quán cũng làm chút mặt khác sinh ý, tỷ như trợ giúp người còn chưa từng tu hành võ đạo nhập môn, chỉ là giá cả không ít, không phải bình thường gia đình có thể tiếp nhận. Mỗi lần chỉ là độ một đạo chân khí đến trong thân thể của người khác, liền muốn thu lấy 100 lượng bạc, hơn nữa còn không nhất định có thể thành công, cuối cùng có thể muốn tiêu mấy trăm thậm chí hơn ngàn lượng, đây không phải đoạt tiền là cái gì. Lâm Tú về sau nghĩ đến người nào đó đoạt tiền so với hắn còn hung ác, cũng liền không ở trong lòng đậu đen rau muống. Vật hiếm thì quý, tựa như là toàn bộ vương đô có được băng chi dị thuật chỉ có hắn cùng Linh Âm, cho nên tại mùa hè băng nguyên khan hiếm lúc, hắn có thể lấy sức một mình tả hữu vương đô băng giá. Đồng dạng, võ giả bởi vì nhập môn khó, tu luyện cũng khó, cho nên võ giả số lượng so với dị thuật sư càng ít, cao giai võ giả càng là có thể so với động vật quý hiếm, dẫn người khác nhập môn, ít nhất phải có được địa giai thực lực, mặc cả quyền tự nhiên cũng tại những này cao giai võ giả trong tay. Lâm Tú cùng Tôn Đại Lực vừa mới đi vào tụ anh quán, liền thấy một đám cởi trần hán tử. Những người này dáng người khôi ngô, trên thân cơ bắp cầu lên, nhìn rất có trùng kích cảm giác, mỗi một lần huy quyền cùng đá chân, đều có thể mang đến trận trận tiếng xé gió, nhìn Lâm Tú kinh hãi không thôi. Một tên tráng hán thấy được bọn hắn, nhanh chân đi tới, hỏi: "Hai người các ngươi, làm cái gì?" Lâm Tú nói: "Chúng ta là đến xin mời quán trưởng dẫn khí." Tráng hán kia lườm bọn hắn một chút, nói ra: "Thành công thất bại bất luận, mỗi lần dẫn khí 100 lượng bạc, xin miễn trả giá." Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói ra: "Quy củ chúng ta hiểu, bạc đã mang đến." Tráng hán nhìn một chút Tôn Đại Lực mang ôm gỗ, lắc lắc đầu, đối với hai người nói: "Đi theo ta." Lâm Tú cùng Tôn Đại Lực đi theo tráng hán này, xuyên qua tiền đường, đi tới tụ anh quán hậu viện. Vừa mới đặt chân hậu viện, Lâm Tú mí mắt liền bỗng nhiên nhảy một cái. Hắn nhìn thấy trong hậu viện này ở giữa, thình lình nằm lấy một con hổ này chiều cao chí ít có một trượng, dáng dấp cao lớn uy mãnh, một chút nhìn qua mười phần rung động. Chỉ bất quá mãnh hổ này hiện tại có chút hề bại suy sụp, vô lực nằm rạp trên mặt đất, thỉnh thoảng phát ra thống khổ gầm nhẹ. Tráng hán kia thấy được Lâm Tú cùng Tôn Đại Lực biểu tình biến hóa, khinh thường giật giật khoe miệng, nói ra: "Đừng sợ, đây là quán chủ chúng ta tọa kỵ, các ngươi không trêu chọc nó là sẽ không chủ động đả thương người." Sau đó, hắn đi đến đứng tại lão hổ trước người một tên dáng người cường tráng trung niên nhân trước mặt, nói ra: "Sư phụ, hai người kia là tìm đến ngài dẫn khí." Trung niên nhân ánh mắt tất cả con hổ này trên thân, không nhịn được phất phất tay, nói ra: "Để bọn hắn hôm nào lại đến, ta hôm nay không hứng thú." Tráng hán này mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể đối với Lâm Tú cùng Tôn Đại Lực nói ra: "Các ngươi cũng nhìn thấy, sư phụ ta bảo hôm nay không hứng thú, các ngươi hôm nào lại đến?" Lâm Tú ánh mắt nhìn chằm chằm vào lấy lão hổ, một đoạn thời khắc, hắn bỗng nhiên mở miệng nói ra: "Con hổ này bệnh, ta có thể trị." Trung niên nhân kia nghe vậy, bỗng nhiên quay đầu, nhìn xem Lâm Tú hỏi: "Ngươi có thể trị?" Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói ra: "Căn cứ ta nhiều năm trị liệu động vật kinh nghiệm, lão hổ này là bị xương cốt kẹp lại cổ họng, các ngươi đẩy ra miệng của nó, đem xương cốt lấy ra liền tốt." Tôn Đại Lực nghe không hiểu ra sao, hắn cơ hồ là nhìn xem thiếu gia lớn lên, hắn nơi nào có nhiều năm trị liệu động vật kinh nghiệm. Trung niên nhân làm việc mười phần dứt khoát, hắn dạng chân tại con hổ này trên lưng, duỗi ra hai tay, đống nhiên đem hổ miệng đẩy ra, con hổ này mặc dù thân thể không ngừng vặn vẹo phản kháng, nhưng vẫn là bị hắn một mực khống chế lại. Tên tráng hán kia thăm dò hướng hổ miệng nhìn một chút, sợ hãi than nói: "Sư phụ, thật sự có cùng xương cốt kẹt tại nơi đó." Nói xong, hắn trực tiếp đưa tay luồn vào hổ khẩu, không bao lâu liền từ lão hổ yết hầu chỗ lấy xuống một cây xương gãy, yết hầu không có dị vật, lão hổ đống nhiên nghiêng người, tránh thoát trung niên nhân trói buộc, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, trong tiếng gào tràn đầy vui sướng và giải thoát. Trung niên nhân thấy vậy đại hỉ, bận điệu đối với Lâm Tú nói: "Đa tạ vị tiểu huynh đệ này, ta sốt ruột mới vừa buổi sáng cũng không biết á hổ thế nào." Sau đó hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, nói ra: "Tiểu huynh đệ là đến dẫn khí à, tới tới tới, trong chúng ta vừa nói." Giải quyết hắn tọa kỵ vấn đề về sau, tụ anh quán quán chủ đối với Lâm Tú nhiệt tình rất nhiều, một lần nữa trở lại trong quán, Lâm Tú vừa để Tôn Đại Lực dâng lên bạc, trung niên nhân nói ra: "Tiện tay mà thôi, bạc thì không cần, coi như là cảm tạ ngươi giúp á hổ." Lâm Tú ngượng ngùng nói: "Này làm sao có thể?" Trung niên nhân khoát tay áo, nói ra: "Làm sao không thể, đây cũng không phải là chuyện phiền phức gì, thẳng đến ngươi dẫn khí thành công, ta đều không thu ngươi bạc. Có thể chơi miễn phí tự nhiên tốt nhất, ai bạc cũng không phải gió lớn thổi tới." Nói lời trong lòng, Lâm Tú hay là rất ưa thích chơi miễn phí. Học nhiều một môn ngôn ngữ, là trọng yếu đến cỡ nào, cái này chẳng phải lại bớt đi mấy trăm lượng bạc. Tu anh quán quán chủ đứng người lên, đi về phía trước hai bước, nói ra: "Hiện tại liền có thể bắt đầu." Lâm Tú đá Tôn Đại Lực một cước, nói ra: "Còn đứng ngây đó làm gì, còn không lên đi." Tôn Đại Lực sửng sốt một chút, hỏi: "Thiếu gia, là ta lên a?" Lâm Tú tức giận lần nữa để hắn một cước, nói ra: "Ngươi không lên chẳng lẽ để cho ta lên, đến cùng là ngươi bảo hộ ta vẫn là ta bảo hộ ngươi?" "A nha." Tôn Đại Lực giờ mới hiểu được, nguyên lai thiếu gia là muốn cho hắn học võ nói, trước kia hắn không phải không nghĩ tới, nhưng là võ đạo nhập môn dẫn khí quá mắc, bán hắn đi đều không đủ, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Tu anh quán quán chủ vỗ vỗ Tôn Đại Lực thân thể, tán dương: "Là cái luyện võ hạt giống tốt, đáng tiếc nhập môn quá muộn." Sau khi nói xong, hắn nắm Tôn Đại Lực cổ tay, đem một tia chân khí vượt qua, nói ra: "Nhớ kỹ đạo này chân khí tại trong thân thể ngươi vận hành lộ tuyến, sau đó thử lưu lại nó, dẫn đạo nó dựa theo con đường này vận hành." Tôn Đại Lực thân thể mạnh hơn Lâm Tú đâu chỉ gấp 10 lần, mặc dù đoán được hắn tu tập võ đạo lại so với chính mình càng nhanh, nhưng Lâm Tú cũng không nghĩ tới, hắn thế mà dẫn khí một lần liền thành công. Tôn Đại Lực thành công đem đạo kia chân khí lưu tại trong thân thể, từ nay về sau, chỉ cần đang huấn luyện đồng thời, dẫn đạo kia này chân khí dựa theo lộ tuyến cố định vận hành, đạo chân khí này liền sẽ không ngừng lớn mạnh, mà cái này chính là võ đạo con đường tu hành. Ngay cả tụ anh quán quán chủ đối với cái này đều mười phần ngoài ý muốn, nhịn không được nói ra: "Ta Trần Hùng cả đời này, người dẫn khí không có 1000 cũng có 800, nhưng một lần liền có thể thành công, cũng không có gặp được mấy cái. Tiểu huynh đệ, ngươi hộ vệ này võ đạo thiên phú không tầm thường a. Võ đạo cùng dị thuật một cái khác biệt rất lớn điểm là, dị thuật năng lực là trời cao ban cho, võ đạo tu hành lại cần phải có người dẫn nhập môn, mà lại dị thuật cùng võ đạo không có bất kỳ cái gì liên quan, dị thuật thiên phú bình thường, võ đạo thiên phú khả năng rất tốt, trái lại cũng thế. Tôn Đại Lực một lần liền có thể dẫn khí thành công, nói rõ hắn võ đạo thiên phú hơn xa dị thuật thiên phú, chỉ là nhập môn trễ một chút, nếu như hắn sớm 20 năm dẫn khí nhập môn, có lẽ đã sớm là một vị xuất sắc võ sư. Tu Anh quán quán chủ hôm nay tâm tình không tệ, đối với Lâm Tú vừa cười vừa nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi có muốn hay không cũng thử một chút? Có thể chơi miễn phí làm gì không chơi miễn phí?" Lâm Tú nhẹ gật đầu, ngượng ngùng nói, "Vậy liền phiền phức Trần quán chủ, về sau A Hổ có chuyện gì, Trần quán chủ chi bằng tới tìm ta." Lời đã nói đến đây, Trần Hùng cũng không thể hẹp hỏi, hắn phất ống tay áo một cái, nói ra, liền xông tiểu huynh đệ câu nói này, "Hôm nay ngươi võ đạo không có nhập môn, cũng đừng nghĩ trở về." Một lúc lâu sau, Lâm Tú hài lòng cùng Tôn Đại Lực đi ra Tụ Anh quán, đứng tại trên đường cái, hắn một tay nắm chặt lại quyền, cảm nhận được thể nội có một đạo lực lượng đặc thủ, đang chậm rãi lưu chuyển. Mà lúc này, Tụ Anh quán bên trong, Trần Hùng ngồi trên ghế, sắc mặt trắng bệnh, toàn thân như nhũn ra, hắn muốn đứng lên, hai chân lại một trận vô lực, lại lần nữa ngã trở về cái ghế, hắn nhìn quanh nhìn hai bên một chút, tức giận nói, "Còn đứng ngây đó làm gì, dìu ta đứng lên." Chương 46, Linh Âm Tâm Cơ. Lâm phủ. Lâm Tú một tay nắm tay, cũng không có sử dụng dị thuật lực lượng, đem thể nội đạo kia vận hành chân khí tới tay bên trên, sau đó một quyền vung ra. Mặc dù không có như Linh Âm đồng dạng huy quyền sinh ra âm bạo, có thể trong không khí cũng truyền tới một đạo thanh âm xé gió. Đây chính là võ đạo lực lượng, hoặc là nói là chân khí lực lượng. Đem vận chuyển chân khí đến thân thể bộ vị nào đó, bộ này vị lực lượng liền có thể tăng lên trên diện rộng, cái này cùng lực chi dị thuật cực kỳ tương tự, khác biệt chính là, lực chi dị thuật chỉ có thể cường hóa thân thể, chân khí còn có thể bám vào tại trên binh khí, đối với đứng tại võ đạo đỉnh phong võ giả mà nói, một kiếm chặt đứt xương ngòi cũng không phải là việc khó. Cho dù là cường đại nhất dị thuật sư gặp được bọn hắn, cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Nguyên bản dựa theo Tôn giáo viên một tiết khóa cho hắn dẫn khí một lần tốc độ, Lâm Tú chí ít cần 3 tháng mới có thể vào cửa, không nghĩ tới Trần quán chủ nhiệt tâm như vậy, ngạnh sinh sinh tại trong một ngày cho hắn dẫn khí 20 lần, cưỡng ép để Lâm Tú vào võ đạo chi môn. Nếu như dựa theo bình thường giá cả thu phí, đây chính là hơn 2000 gần 3000 lượng bạc, khó trách đám người công nhận võ đạo là kẻ có tiền mới có thể tu hành, bình thường nhà tiểu phú đều chịu không được hành hạ như thế. Cũng may võ đạo khó khăn nhất cũng chính là nhập môn, chỉ cần trong thân thể có một đạo chân khí, đằng sau chỉ cần làm từng bước tu hành liền có thể. Đây coi như là võ đạo trội hơn dị thuật một chút, mặc dù nhập môn khó, nhưng tu luyện đơn giản, bất kỳ người nào chỉ cần chịu khổ cực, đều có thể do yếu mạnh lên, dị thuật lại khác biệt, cùng loại với lực lượng, đóng băng những này, còn có thể dựa vào hoàn cảnh tu luyện, nếu là vận khí không tốt đã thức tỉnh thú ngữ, không gian có thể là khác kỳ kỳ quái quái năng lực, ngay cả tu luyện đều không cách nào tu luyện, lần đầu thức tỉnh chính là đỉnh phong. Lâm Tú đang ở trong sân huy quyền, Triệu Linh Nghiêm từ ngoài viện đi tới. Nàng là thật ưa thích màu trắng, hôm nay mặc một kiện màu xanh nhạt váy dài, thỉnh thoảng có một ít lam nhạt hoa văn. Nếu như Lâm Tú không có đoán sai, quần nàng phía dưới hẳn là còn mặc một bộ màu trắng quần dài. Từ khi biết Lâm Tú đằng sau, nàng áo phẩm liền biến không dám lấy lòng. Hôm nay là Lâm Tú đi theo nàng tu hành thời gian, thấy được nàng tới, Lâm Tú tự giác đi về phòng. Triệu Linh Âm lại nói, hôm nay không ở nơi này tu hành, những ngày này tiến bộ của ngươi rất lớn, dạng này tu hành đã không tạo nên bao nhiêu tác dụng, theo ta đi, ta dẫn ngươi đi một địa phương khác. May mắn mà có hoàng cung việc cần làm, mới khiến cho Lâm Tú mỗi hai ngày liền có thể tiếp xúc đến đại lượng nguyên tinh, ngay cả Linh Âm đều công nhận hắn tốc độ tu hành. Lâm Tú đi theo phía sau nàng, hiếu kỳ hỏi, chúng ta đi nơi nào? Triệu Linh Nghiêm không có quá nhiều giải thích, thản nhiên nói, đến liền biết. Đi theo nàng một đường đi vào dị thuật viện, xuyên qua mấy đạo cửa mặt trăng, tại một cánh cửa cuối cùng trước, Lâm Tú dừng bước. Cánh cửa này phía trên, khắc một cái to lớn chữ thiên, đi vào cánh cửa này, chính là trong truyền thuyết viện chữ thiên. Nghe nói, bây giờ viện chữ thiên bên trong có 10 vị học sinh, mỗi một vị đều là hiếm thấy dị thuật thiên tài, vô luận là dị thuật năng lực hay là thiên phú, đều thuộc về đỉnh tiêm, viện chữ thiên là bọn hắn chỗ tu hành, viện khác học sinh là không thể vào. Triệu Linh Âm nghiêng đầu nhìn một chút Lâm Tú, nói ra, đi thôi, ta đã cùng viện trưởng xin phép qua, ngươi có thể tiến. Lâm Tú đi theo nàng đi vào, phát hiện trong này là từng cái đơn độc tiểu viện, Triệu Linh Âm dẫn hắn đi vào một chỗ trước tiểu viện, đẩy ra cửa viện, nói ra, tiến đến. Lâm Tú vừa mới bước vào sân nhỏ, liền cảm nhận được một trận ý lạnh. Chẳng biết tại sao, viện này nhiệt độ so bên ngoài muốn thấp hơn rất nhiều, mà lại đi theo nàng càng vào bên trong đi, nhiệt độ liền càng thấp, đi đến một căn phòng cửa ra vào, Lâm Tú trên lông mày đã kết một tầng băng sương. Triệu Linh Âm đẩy ra cửa phòng, một trận lạnh leo thấu xương tốc thẳng vào mặt, Lâm Tú nhịn không được đánh run một cái. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trong phòng, thấy được một cái giường, sắc thực nói, là một khối băng. Gian phòng chính giữa, để đó một tấm xe trượt tuyết, vô số hàn khí từ trên xe trượt tuyết xuất hiện, tràn ngập cả phòng, để trong này nhìn có chút tiên cảnh cảm giác. Triệu Linh Âm giải thích nói, đây là huyền băng sàng, là do Đại La Vương triều cực Bắc chi địa vạn năm không thay đổi huyền băng chế thành, ta ngày bình thường chính là ở chỗ này tu hành. Lâm Tú thầm nghĩ không hổ là viện chữ thiên thiên tài, học viện vậy mà có thể vì nàng cung cấp loại tài nguyên tu hành này. Có cái này huyền băng sản tại, nàng thời gian tu hành liền không lại cực hạn vu đông trời, mà là một năm 365 ngày, chỉ cần nàng nguyện ý, mỗi ngày đều là vào đông trời đông giá rét. Lâm Tú nhìn xem tấm này huyền băng sàng, thử thăm dò, ngươi để cho ta tại trên cái giường này tu hành. Triệu Linh Âm liếc mắt nhìn hắn, nói ra, nếu như ngươi không sợ chết có mà nói, liền lên đi thôi. Lâm Tú đứng tại chỗ không hề động, hắn lại không đốc, hắn là không sợ lạnh, nhưng không sợ lạnh cũng có hạn độ, nhiệt độ quá thấp, hay là sẽ vượt qua hắn cực hạn chịu đựng. Tựa như là Minh Hà công chúa năng lực là lửa, nhưng bây giờ đem nàng ném tới trong nham tương, nàng hay là sẽ chết. Triệu Linh Âm nói, ngươi an vị tại bên giường, cùng ta cùng một chỗ tu hành đi. Nói xong, nàng đi đến xe trượt tuyết này trước, thoát giày, sau đó lên giường ngồi xếp bằng, Lâm Tú nhìn xem cũng nhịn không được dùng mình một cái. Cách thật xa hắn đều cảm thấy lạnh, ngồi như vậy, cái mông sẽ không cảm thấy băng sao? Đương nhiên hắn không dám hỏi Linh Âm cái mông băng không băng vấn đề, thành thành thật thật đi đến trước giường, ngồi xếp bằng trên mặt đất, từ trên giường này phát ra hàn khí, không giờ khắc nào không tại xâm nhập thân thể của hắn, Lâm Tú nhất định phải hết sức chăm chú vận chuyển nguyên lực chống cự. Lúc đầu hắn không có tư cách sử dụng loại tài nguyên này, đây là Linh Âm thật vất vả cho hắn tranh thủ tới. Hắn không có khả năng cô phụ nàng nỗi khổ tâm, Lâm Tú nhắm mắt lại, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, một lòng một ý vận chuyển nguyên lực chống cự. Huyền băng sàng bên trên, Triệu Linh Âm từ từ mở mắt, nàng lườm Lâm Tú một chút, khóe miệng hiện ra nụ cười như có như không. Hơn một canh giờ đằng sau, Triệu Linh Âm cùng Lâm Tú đi ra viện chữ thiên, người trước thần thái sáng láng, người sau lại sắc mặt trắng bệnh, bước chân phù phiếm, giống như là bị móc giống thân thể đồng dạng. Trên thực tế, Lâm Tú thân thể xác thực bị móc giống. Cái kia huyền băng sàng quả nhiên là tu hành băng chi dị thuật chí bảo, chỉ là tới gần nó một chút, lực lượng trong cơ thể liền sẽ tự hành vận chuyển. Lâm Tú kiên trì hơn một canh giờ, rốt cục tinh bị lực tẫn. Hắn hiện tại cái gì cũng không muốn, chỉ muốn về nhà đi ngủ. Mệt mỏi, quá mệt mỏi. Tiết Ngưng Nhi đi theo mấy tên đồng môn từ đằng xa đi tới, nhìn thấy Lâm Tú lúc, hai mắt tỏa sáng, lập tức đối với hắn vây vây tay, nói ra, Lâm công tử, trùng hợp như vậy à, chúng ta đang muốn đi du lịch mùa thu, ngươi muốn cùng một chỗ sao? Nếu như Linh Âm không ở bên người, nếu như hắn còn có khí lực, Lâm Tú liền cùng nàng đi. Nhưng bây giờ hắn chỉ muốn trở về đi ngủ. Lâm Tú phất phất tay, nói ra, thật có lỗi, Ngưng Nhi cô đường, ta hôm nay còn có chút sự tình khác, cũng không cùng các ngươi cùng đi. Tốt ta. Tiết Ngưng Nhi có chút thất vọng nhẹ gật đầu, sau đó lại nói, vậy ngày mai chúng ta đi Nam Hồ chèo thuyền du ngoạn, ngươi có thể nhất định phải tới. Lâm Tú hưu khí vô lực cười cười, nhất định, nhất định. Triệu Linh Âm không nói gì thêm, chỉ là hơi nết khỏe môi lên vểnh lên, giống như cười mà không phải cười. Lâm Tú cuối cùng không có thể cùng Tiết Ngưng Nhi chèo thuyền du ngoạn trên hồ, bởi vì cùng Tiết Ngưng Nhi ước hẹn thời gian là giữa trưa, mà hắn sáng sớm bị Linh Âm cưỡng bách tu hành hơn một canh giờ. Dày vò một chút khí lực cũng không có, cuối cùng vẫn là bị đại lực cong trở về, nơi nào còn có khí lực chèo thuyền. Sau đó mấy ngày đều là như vậy. Linh Âm trước kia là cách mấy ngày mới giúp hắn tu hành một lần, hiện tại là một ngày ba lần. Lâm Tú đã không có thời gian ứng phó Tiết Ngưng Nhi, cũng không có thời gian đi hí lâu nghe hát, chớ nói chi là cùng song song cô nương học tập y thuật, hắn mỗi ngày đều bị Linh Âm dày vò tinh bị lực tẫn, một lần lại một lần, tâm tư gì đều không có. Đương nhiên, chịu khổ chịu khó tu hành hiệu quả cũng là rất rõ ràng, Lâm Tú ẩn ẩn cảm giác được, hắn đã đụng chạm đến cái nào đó vết ngăn. Lại một lần nữa nhìn thấy Triệu Linh Âm thời điểm, Lâm Tú đã có đầy đủ chuẩn bị tâm lý, chủ động nói ra, đi thôi. Triệu Linh Âm nhìn hắn một cái, nói ra, hôm nay không cần tu hành, ta tới là muốn nói cho ngươi, ta muốn rời khỏi Vương Đô một chút thời gian, chính ngươi cũng không cần tu hành, ngươi bây giờ, đã đến bình cảnh, chờ ta trở về, hẳn là sẽ có thể giúp ngươi lần nữa đã thức tỉnh. Lâm Tú sửng sốt một chút, sau đó liền kinh hỉ nói, cái gì, ngươi muốn đi, đi bao lâu? Triệu Linh Âm lông mày nhíu lên, ta đi, ngươi thật cao hứng. Lâm Tú nhìn xuống trong lòng cũng hỉ, không có, không có. Ha ha ha. Mắt thấy Triệu Linh Âm lông mày nhỏ càng sâu, Lâm Tú vội vàng nghiêm mặt nói, thật xin lỗi, ta không phải cười cái này, ta chỉ là nghĩ đến một chút chuyện vui, ha 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 ha. Chương 47, Động Tâm. Mẫu thân của Linh Âm muốn về nhà mẹ để thăm người thân, nàng cũng sẽ theo bên người, cần rời đi Vương Đô một đoạn thời gian. Ngắn thì nửa tháng, lâu là một tháng, Lâm Tú đều không gặp được nàng. Lâm Tú đương nhiên rất vui vẻ. Mặc dù Linh Âm đối với hắn rất tốt, cho hắn tu hành nhọc lòng, chính mình lúc tu hành vẫn không quên mang lên Lâm Tú, nhưng mấy ngày nay, Lâm Tú thật một chút thời gian của mình cũng không có. Hắn nhớ thương Tiết Ngưng Nhi cùng song song cô nương năng lực, tưởng niệm thải ý thanh âm. Linh Âm vừa đi, hắn liền đi tới Lê Hoa huyện. Mấy ngày nay một mực tại cường độ cao tu hành, tinh thần thời gian dài bảo trì căng cứng, hắn bức thiết cần buông lỏng một chút. Lê Hoa huyện, lầu 2 trong nhà các. Trong mấy ngày này, thải ý thường xuyên sẽ nghĩ lên vị kia đặc biệt công tử, hắn đã thật lâu không có tới nơi này nghe nàng hát khúc, bất quá, cái này cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Vương Đô những quý công tử này, nhiều khi đều là nhất thời cao hứng, mấy ngày nay ưa thích thải ý, qua 2 ngày lại yêu thích áo xanh điệp ý, cũng đều tùy bọn hắn cao hứng, có lẽ hắn đã đem chính mình quên đi. Lần trước vị kia dung mạo cực đẹp cô nương lúc rời đi, tựa hồ rất không vui, đó là thê tử của hắn sao? Có lẽ vậy. Vị cô nương kia mới là thật xinh đẹp, trên thân cũng lộ ra một loại quý khí, hai người bọn họ đứng chung một chỗ 10 phần xứng, tựa như một đôi bích nhân. Nàng khẽ thở dài, lúc ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy Lâm Tú từ bên ngoài đi tới. Lâm Tú đưa tay cùng Thải Y lên tiếng chào, nói ra, Thải Y cô nương, đã lâu không gặp, mấy ngày nay đang bận sự tình khác, không có thời gian tới nghe hát. Thải Y lấy lại tinh thần, vội vàng nói, tất nhiên là công tử chính sự quan trọng, sự tình lần trước, phu nhân không có sinh khí à. Nghe được phu nhân hai chữ, Lâm Tú trước tiên không có kịp phản ứng, sau đó mới ý thức tới nàng nói chính là Linh Âm, giải thích nói, ta còn không có thành hôn, ở đâu ra phu nhân. Thải Y hơi sững sờ, sau đó trong lòng hơi vui, nói ra, thật có lỗi, là Thải Y hiểu lầm, hôm nay hay là nghe công tử dạy qua ta những từ khúc kia sao. Lâm Tú nhẹ gật đầu, sau đó lại nói, việc này không nội, kỳ thật ta hôm nay tới, còn có một chuyện khác muốn cùng ngươi nói. Hắn nhìn xem Thải Y, nói ra, Thải Y cô nương có lẽ không biết, ngươi đã sớm đã thức tỉnh một loại dị thuật, chính là loại dị thuật này, khiến cho ngươi cùng người khác thanh âm rất là khác biệt. Thải Y nhớ tới lần trước Lâm Tú vì nàng bắt mạch sự tình, y nguyên có chút khó mà tin được, không tin chắc nói, công tử nói là ta sao, nhưng ta chính mình làm sao không biết. Lâm Tú cười cười, nói ra, dị thuật này tên là âm chi dị thuật, sau khi giác tỉnh, chỉ biểu hiện tại thanh âm vô hình biến hóa, chính ngươi không biết cũng là bình thường. Lâm Tú từ trong tay áo lấy ra một quyển sách thật mỏng, đưa cho Thải Y, nói ra, trên quyển sách này có quan hệ với âm chi dị thuật kỹ càng ghi chép, ngươi trước tiên có thể nhìn xem, sau đó sao chép một phần. Quyển sách này đương nhiên là Lâm Tú từ dị thuật viện tàng thư các cho mượn tới, cuốn sách này đối với Thải Y Y hẳn là không nhỏ tác dụng, trong sách còn ghi chép vài bài ca khúc mục lục, cũng đánh dấu có hoàn chỉnh âm luật, nghe nói là có trợ giúp âm chi dị thuật lần thứ hai thức tỉnh. Đem trong tay sách lật vài tờ đằng sau, Thải Y liền tin tưởng Lâm Tú. Bởi vì trong sách này miêu tả, cùng nàng tự thân tình hình giống nhau như lúc, thanh âm của nàng nguyên bản cùng mọi người không sai biệt lắm, có một ngày bỗng nhiên phát sinh biến hóa, bọn tỷ muội đều nói thanh âm của nàng biến dễ nghe, nàng vẫn cho là đoạn thời gian kia luyện cuống họng kết quả, không nghĩ tới lại là nàng đã thức tỉnh dị thuật. Hồi lâu, nàng mới lấy lại tinh thần, đối với Lâm Tú nói, đa tạ Lâm công tử, nếu như không phải ngươi, ta còn không biết chính mình cũng có được dị thuật đâu. Lâm Tú khoát tay áo, nói ra, ta cũng là trùng hợp đoán chúng mà thôi. Sau đó, hắn hơi kinh ngạc mà hỏi, Thải Y cô nương làm sao biết ta họ Lâm? Hắn nhớ kỹ chính mình là không có nói cho Thải Y danh tự. Thải Y mỉm cười, nói ra, lần trước Bạch Ngự Y vì ta chữa bệnh lúc, ta nghe được nàng gọi ngươi Lâm công tử. Thì ra là như vậy. Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói ra, quên nói cho ngươi biết, ta gọi Lâm Tú. Hắn còn chưa nói xong, Thải Y liền mặt lộ kinh ngạc, nhịn không được nói, Lâm Tú, công tử chính là Lâm Tú, cùng Triệu gia đại tiểu thư có hôn ước Lâm Tú. Lâm Tú đã thành thói quen người khác nghe được tên hắn phản ứng, lạnh nhạt nhẹ gật đầu, nói ra, là ta. Nhìn xem đã đánh giá chính mình một hồi lâu Thải Y, Lâm Tú hỏi, thế nào, trên mặt ta có hoa sao? Thải Y hơi đỏ mặt, sau đó cúi đầu xuống, nói ra, không có, chỉ là ta rất sớm đã nghe qua công tử tên, trong lâu tỉ muội cũng rất tò mò, đến cùng là dạng gì nam tử, mới có thể đem vị cô nương kia lấy về nhà. Lâm Tú cười cười, hỏi, bây giờ thấy, có phải hay không cũng cảm thấy ta không xứng với nàng? Thải Y nói liên tục, không có không có, công tử nói đùa, ngài sinh tuấn tú lịch sự, nơi nào có không xứng với nữ tử, ngài cùng Triệu cô nương là trai tài gái sắc, châu liên bích hợp. Lâm Tú khoát tay áo, nói ra, tốt tốt, ta cũng biết ta không xứng với người ta, không nói những này, ta vẫn là ưa thích nghe Thải Y cô nương hát khúc, chậm chút thời điểm, ta sẽ dạy ngươi một bài mới từ khúc. Thải Y cô nương thanh âm thật chạm đến linh hồn, nghệ thuật hát tăng thêm dị thuật năng lực, âm nhạc mị lực, tại trong thanh âm của nàng, có thể đạt được hoàn mỹ nhất thuyết minh. Cho nên, xưa nay có được âm chi dị thuật người, mặc kệ nam nữ, cuối cùng phần lớn trở thành một đời danh linh. Lấy Thải Y thực lực, tương lai cũng sẽ có một ngày như vậy. Lâm Tú cảm thấy, hắn đến sớm làm cùng nàng tạo mối quan hệ, nếu không, đợi đến nàng triệt để đỏ lên đằng sau, còn muốn nghe nàng hát khúc, nhưng liền không có hiện tại dễ dàng như vậy. Mà thanh âm của nàng, lại là chữa trị Lâm Tú nội tâm duy nhất lương phương. Nói thật, Lâm Tú đối với nàng đã động tư tâm, thậm chí muốn đem nàng giữ ở bên người, dạng này, liền có thể tùy thời tùy chỗ nghe được nàng cái này không gì sánh được dễ nghe thanh âm. Mà lại, dễ nghe như vậy thanh âm, chỉ là dùng để nghe hát, không khỏi quá mức đáng tiếc. Lấy thanh âm như vậy giao lưu nghiên cứu thảo luận nhân sinh, cái này ai chịu nổi a? Nếu không, dứt khoát của nàng. Lâm Tú ngẩng đầu nhìn một chút chính đầu nhập hát khúc Thải Y, trong lòng ý nghĩ này càng thêm mãnh liệt. Nàng mỹ lệ hào phóng, ôn nhu tài trí, chính là Lâm Tú ưa thích ngự tỷ loại hình, mặc dù không có Tần Uyển Nhi loại kia từ trong ra ngoài tán phát trí mạng mỹ lực, nhưng nàng tiếng trời lại là một cái rất lớn thêm điểm hạng. Lâm Tú nhìn ra, Thải Y đối với hắn là có chút hảo cảm, đây là một cái hải vương trực giác. Chỉ cần hắn nguyện ý, có thể trong vòng một tháng, đem tia này hảo cảm biến thành ưa thích, thậm chí là yêu. Đây là bởi vì Lâm Tú dự định khai thác tiến hành theo chất lượng, nhuận vật tế vô thanh phương thức, nếu như dùng cấp tiến một chút thủ đoạn, để đối với hắn đã có một ít hảo cảm Thải Y triệt để luân hãm, chỉ cần 3 năm ngày. Vấn đề ở chỗ, công hãm Thải Y không khó, thuyết phục Linh Âm không đánh gãy chân hắn, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Chí ít, cũng muốn chờ cùng Triệu gia hôn ước sau khi giải trừ. Trước lúc này, hay là cùng nàng bảo trì thuần khiết hữu nghị tốt một chút. Rời đi Lê Hoa huyện lúc, Lâm Tú vốn định trả tiền, nhưng Thải Y lại kiên trì không thu, nàng nhìn xem Lâm Tú, ánh mắt kiên định nói, Thải Y tuy là con hát, nhưng cũng biết dị thuật phương pháp tu hành cực kỳ chân quý, công tử chữa bệnh tri ân Thải Y còn chưa báo đáp, lại nhận được công tử tặng sách, bất quá là vì công tử hát vài bài từ khúc mà thôi, nếu như cũng muốn thu lấy trả thù lao, chẳng phải là thành người vong ân phụ nghĩa. Lâm Tú luôn luôn không thích chiếm người tiện nghi, lần trước cửa hàng bánh bao lão bản đưa hắn một lồng bánh bao, hắn đều tìm cơ hội trả lại. Linh Âm đối với hắn tốt, Lâm Tú cũng đang nghĩ biện pháp báo đáp, quý phi nương nương hai lần tặng chân quý đồ trang sức, Lâm Tú không chút suy nghĩ liền đưa cho nàng. Nhưng lần này, hắn nhưng không có lại kiên trì. Sớm muộn đều là người của hắn, về sau chiếm nàng tiện nghi thời điểm còn nhiều lấy, cũng không kém lần này hai lần. Lê Hoa huyện cửa ra vào, Thải Y đưa mắt nhìn Lâm Tú đi xa, sau đó ở trong lòng khe khẽ thở dài. Lâm công tử vị hôn thê, là Triệu thị vị thiên chi tiêu nữ kia, nàng làm một cái con hát, cũng đã được nghe nói chuyện xưa của nàng, hai người trai tài gái sắc, chính là trời đất tạo nên một đôi, buồn cười nàng đã từng còn có như vậy một lần si tâm vọng tưởng. Nàng tự giễu cười cười, đem lấy lòng cái kia một tia tình cảm, vĩnh viễn chôn ở đáy lòng. Nhiệt huyết tùy ý tiêu dao, đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đạp mây cưới gió tố thánh hồn. Chương 48, sơ hở. Lại một lần lên tiết võ đạo lúc, tôn giáo viên kinh ngạc nhìn xem Lâm Tú, hỏi: "Ngươi dẫn khí thành công?" Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói ra: "Có cái mở võ quán bằng hữu giúp ta." Dẫn khí chí ít cần giống như hắn địa cấp võ giả, tôn giáo viên không ngờ Lâm Tú còn có loại bằng hữu này, nhưng cũng không có nhiều lời, chỉ là nói: "Đã ngươi dẫn khí thành công, hôm nay chương trình học của ngươi liền muốn làm chút cải biến." Dẫn khí thành công hay không, tiết võ đạo nội dung cũng là khác biệt. Còn không có dẫn khí, cùng tố chất thân thể quá thấp, lấy để cao tố chất thân thể làm chủ, vì đó sau dẫn khí làm chuẩn bị, mà dẫn khí thành công, như Lý Bách Trương cùng Lâm Tú, thì là lấy võ đạo tu luyện làm chủ. Mà bọn hắn tu luyện trọng điểm là đối với chân khí khống chế. Như đem chân khí trong cơ thể vận chuyển tới thân thể bộ vị nào đó công kích, có thể là đem chân khí bám vào tại trên binh khí, đây đối với Lâm Tú tới nói, vẫn còn có chút khó khăn, trong thân thể của hắn chỉ có yếu ớt một đạo chân khí, mà lại vận chuyển tốc độ rất chậm, tụ lực quá trình cần thật lâu, mà đem chân khí bám vào tại binh khí, trước mắt hắn còn không cách nào làm đến điểm này. Nghỉ giữa khóa lúc nghỉ ngơi, Tiết Ngưng Nhi từ nơi không xa đi tới, nàng từ trong tay áo tay lấy ra thiếp mời, đưa cho Lâm Tú, nói ra: "Qua mấy ngày là của ta sinh nhật, đến lúc đó sẽ ở trong nhà của ta thiết yến, ngươi không biết cái này lần còn muốn cự tuyệt ta đi." Lâm Tú hai tay nhận lấy thiếp mời, xin lỗi nói: "Sẽ không sẽ không, trước mấy ngày là thật quá bận rộn, Ngưng Nhi cô nương sinh nhật, ta nhất định trình diện." Lâm Tú nhìn thiếp mời mới biết được, Tiết Ngưng Nhi qua mấy ngày liền 18 tuổi. Rất khó tưởng tượng 18 tuổi không đến cô nương, phát dục thế mà tốt như vậy, thả nàng nhiều lần như vậy bổ câu, lần này sinh nhật yến, Lâm Tú hiển nhiên không có lý do gì vắng mặt. Hắn đối với Tiết Ngưng Nhi cười cười, hỏi: "Vương Uy mấy ngày nay còn có hay không phiền ngươi?" Lâm Tú nhắc lên cái này, Tiết Ngưng Nhi liền nhớ lại ngày đó Lâm Tú cùng Vương Uy vì nàng tranh giành tình nhân, Triệu Linh Quân chồng tương lai vì nàng cùng người khác quyết đấu, ngẫm lại liền rất có cảm giác thành tựu. Trong nội tâm nàng mừng thầm, trên mặt lại giả vờ làm không cao hứng, giận trách: "Ngươi còn nói sao, ai bảo ngươi cùng hắn đánh cược, vạn nhất ngươi thua làm sao bây giờ?" Lâm Tú nhún vai, nói ra: "Ta đây không phải thắng sao?" Nói đến đây, Tiết Ngưng Nhi trên mặt lại hiện ra vẻ nghi hoặc, lẩm bẩm nói: "Kỳ quái, Vương Uy tại sao muốn cùng ngươi đánh dạng này cược? Hắn trước kia đều là vây ở bên người Tần Uyển chuyển đó à?" Lâm Tú sửng sốt một chút, ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó nhìn về phía Tiết Ngưng Nhi, hỏi: "Ngưng Nhi cô nương cùng Vương Uy trước kia không quen sao?" Tiết Ngưng Nhi lắc đầu, nói ra: "Không quá quen, nói đều không có nói qua vài câu." Lâm Tú trầm mặc một lát, sau đó trên mặt tươi cười, nói ra: "Tóm lại hắn không có phiền ngươi liền tốt, tốt, ta muốn đi lên lớp, chúng ta trên yến hội gặp." Cùng Tiết Ngưng Nhi sau khi tách ra, Lâm Tú cầm trong tay một thanh kiếm gỗ, dựa theo tôn giáo viên yêu cầu, bảo trì cùng một cái vung vẩy động tác, ánh mắt lại nhìn phía trước Vương Uy. Bao quát tôn giáo viên ở bên trong, thậm chí ngay cả Vương Uy chính mình chỉ sợ đều cho rằng là hắn chọn thanh kia kiếm gỗ không rắn chắc, nhưng chỉ có Lâm Tú biết, thanh kiếm kia rắn chắc không có khả năng lại rắn chắc. Vương Uy đối với hắn chém bổ xuống đầu một kiếm kia, là toàn lực xuất thủ, không giữ lại chút nào. Nếu không có như vậy, hắn thanh kiếm gỗ kia sẽ không ở trong nháy mắt liền gãy mất, phải biết, Lâm Tú ban sơ dự định là trên thân chịu mấy lần đằng sau, giả bộ như trong lúc vô tình đánh ngất xỉu Vương Uy, bởi vì Vương Uy toàn lực, dẫn đến kiếm gỗ không thể thừa nhận hai người lực đạo, mới tại lần thứ nhất tấn công liền trực tiếp đứt gãy. Vương Uy đã luyện được chân khí, một đòn toàn lực của hắn đánh vào người bình thường trên đầu, nhẹ thì đầu rơi máu chảy, nặng thì một mệnh ô hô. Lâm Tú nguyên lai tưởng rằng hắn là bị Tiết Ngưng Nhi sắc đẹp làm choáng váng đầu óc, ghen tuông đại phát, đã mất đi lý trí, ra tay quên đi nặng nhẹ. Nhưng Tiết Ngưng Nhi lại nói, hai người căn bản không quen, Vương Uy cũng không có truy cầu qua nàng. Nói cách khác, Vương Uy ăn dấm chỉ là một cái ngụy trang, hắn tử vừa mới bắt đầu chính là vì mình mà đến. Lâm Tú không biết trước kia Bình An Bá Chi Tử có hay không đắc tội qua người này, cho dù là đắc tội qua, hai người đến cùng có cái gì thâm cựu đại hận, đáng ra hắn trên tiết võ đạo đối với hắn hạ như vậy ngoan thủ. Lại hoặc là hắn là chính mình vị hôn thê phan cực đoan, không muốn nữ thần gả cho chính mình, thế là dự định diệt trừ Lâm Tú. Lâm Tú ngược lại là không nghĩ tới, Vương Uy là muốn cưới Triệu Linh Quân, không phải hắn trướng mắt Vương Uy, mà là Vương Uy không xứng. Lúc này Lâm Tú chỗ liên tưởng đến, không chỉ chừng này, đêm hôm ấy ám sát, có phải hay không cũng cùng người này có quan hệ? Tên thích khách kia sau khi chết, tất cả manh mối đều im bặt mà dừng, thanh lại ti cha không ra cái gì, đã phong tồn án này hồ sơ, nhưng ở Lâm Tú trong lòng, chuyện này còn chưa qua. Dù sao, người giấu ở chỗ tối kia, là muốn mệnh của hắn a. Nếu như không phải cùng Tiết Ngưng Nhi nói chuyện trời đất thời điểm, nàng trong lúc vô tình nâng lên, Vương Uy cũng không có truy cầu qua hắn, Lâm Tú có lẽ vẫn cứ cho là đây là cùng một chỗ do tranh giành tình nhân mà đưa tới sự kiện. Vương Uy ngụy trang rất tốt, chỉ tiếc hay là lộ ra sơ hở. Lúc này, Lý Bách Trương đi tới, nhìn một chút Lâm Tú trong tay thì mời, cảm thán nói: "Lâm huynh thật sự là lợi hại, ngay cả Ngưng Nhi cô nương sinh nhật mở tiệc chiêu đãi thiếp đều lấy được." Lâm Tú nhìn một chút hắn, hỏi: "Chẳng lẽ nàng không có đưa ngươi sao?" Lý Bách Trương u đoán nhìn hắn một cái, nói ra, Lâm Minh lời nói này liền đả thương người, trên tiết võ đạo nhiều người như vậy, cầm tới thiếp mời này, cũng chỉ có ngươi một cái, nếu như thiếp mời này gặp người liền phát, tiết quốc công trong phủ sợ là sẽ phải kín người hết chỗ. Lâm Tú nghe vậy, không khỏi vì trên tiết võ đạo mặt khác nam đồng bào thở dài. Thiểm cầu, liếm đến cuối cùng, không có gì cả. Bọn hắn ngày bình thường cùng ở bên người Tiết Ngưng Nhi đi theo làm tùy tùng, hô chi tức đến, vung chi liền đi, kết quả là, lại ngay cả Dương sinh nhật thiếp mời đều lăn lộn không lên. Lâm Tú ánh mắt hướng cái nào đó phương hướng nhìn một cái, hỏi, Vương Uy cũng không có sao. Lý Bách Trương nói, phụ thân của Vương Uy là Quảng An Hầu, lớn nhỏ cũng là Tam Đẳng Hầu, vốn phải là có thiếp mời, nhưng là hắn lần trước khiêu chiến ngươi không phải thất bại sao, dựa theo đổ ước, về sau muốn cách Ngưng Nhi cô nương xa một chút, coi như Ngưng Nhi cô nương cho hắn có mặt thu sao. Lâm Tú nhìn xem Lý Bách Trương, kinh ngạc nói, Lý huynh tựa hồ đối với Vương Đô những quyền quý này hiểu rất rõ. Lý Bách Trương cười, nói ra, đây là tự nhiên, Vương Đô là địa phương nào, quyền quý khắp nơi trên đất, chúng ta loại này bình dân bách tính, nếu là không biết bọn hắn, không cẩn thận đắc tội cái nào, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Lý Bách Trương câu nói này nói không sai, nhưng lại cũng không nghiêm cẩn. Không chỉ bình dân bách tính, cho dù là trong đó một chút quyền quý đắc tội càng có quyền hơn thế quyền quý, cũng đồng dạng sẽ không có kết quả tử tế. Lúc này, Lý Bách Trương bỗng nhiên lại hỏi, không biết Lâm huynh nghĩ kỵ muốn đưa Ngưng Nhi cô nương lễ vật gì sao? Lâm Tú nghi ngờ nói, a, còn phải đưa lễ vật sao? Lý Bách Trương dùng ánh mắt quái dị nhìn xem hắn, nói ra, Lâm huynh coi là đi tham gia yến hội, chính là ăn uống chùa sao? Những ngày này chơi miễn phí chơi gái quen thuộc, Lâm Tú mới vừa rồi còn thật không nghĩ tới điểm này. Lần này hắn có thể có điểm gặp khó khăn. Tiết Ngưng Nhi sinh ở nhà đại phú đại quý, vật gì tốt chưa thấy qua, tặng đồ vật tiện nghi, có chút không lấy ra được, tặng đắt, Lâm Tú lại không nỡ. Dù sao hắn kiếm tiền nuôi gia đình không dễ dàng, mệt gần chết tiền kiếm được, khả năng còn không có Tiết Ngưng Nhi tiền tiêu vặt nhiều, vượt qua 10 lượng bạc lễ vật, Lâm Tú liền muốn suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Mà lại, mười mấy lượng mấy chục lượng lễ vật đưa ra ngoài, hắn cũng gánh không nổi người này. Nếu như quý phi nương nương ban thưởng châm cài cùng vòng ngọc còn tại liền tốt, nàng đồ trang sức đều là đồ tốt, dù là Tiết Ngưng Nhi kiến thức rộng rãi, hẳn là cũng ngăn cản không nổi hai dạng đồ vật kia mị lực. Ý nghĩ này chỉ là tại Lâm Tú trong đầu chợt lóe lên, loại đồ tốt kia, cũng chính là đưa linh âm, đưa cho những nữ nhân khác, hắn thật đúng là không nỡ. Cuối cùng, Lâm Tú cúi đầu nhìn một chút trong tay thiếp vàng thiếp mời, hỏi Lý Bách Trương nói, ngươi nói, ta hiện tại đem thiếp mời này lui về, còn đến hay không được đến? Lý Bách Trương thở sâu, nói ra, Lâm huynh, ngươi quá mức. Người khác cầu còn không được đồ vật, hắn lại muốn lui về, giống như thật có điểm không làm nhân sự, Lâm Tú cuối cùng vẫn nhận thiệp mời. Lễ vật vẫn là phải tặng, nhưng là muốn tiết kiệm tiền một chút, mà như thế nào đưa ra lại tiết kiệm tiền, lại để cho cô nương hài lòng lễ vật, là một cái hợp cách hải vương cơ bản kỹ năng. Sau một canh giờ, hôm nay tiết võ đạo kết thúc. Cũng đúng lúc đến thời gian ăn cơm, vừa mới kết thúc huấn luyện các học sinh, kéo lấy thân thể mệt mỏi đi ra dị thuật viện, chuẩn bị có một bữa cơm no đủ, đến khao chính mình tiêu hao thân thể. Trích Nguyệt lâu là gần đây Vương Đô sinh ý tiểu lâu tốt nhất, tại tâm lý theo số đông điều khiển, đại đa số học sinh đều lựa chọn nơi này, mặc dù nơi này tiêu phí rất đắt, nhưng mọi người cũng đều xuất từ nhà đại phú, tịnh không để ý điểm ấy bạc. Chỉ có Vương Uy mấy người, từ Trích Nguyệt lâu cửa ra vào trực tiếp đi qua, tiến nhập cách đó không xa một nhà khác tiểu lâu. Cái này vốn là chuyện rất bình thường, có lẽ là Trích Nguyệt lâu món ăn không hợp khẩu vị, có lẽ là cảm thấy Trích Nguyệt lâu nhiều người ồn ào, cũng không có người để ý bọn hắn. Trừ Lâm Tú, hắn ngẩng đầu, nhìn xem Vương Uy đi vào Thiên Hương lâu, biểu lộ như có điều suy nghĩ. Lý Bách Trương vô vô bờ vai của hắn, nói ra, đi vào A Lâm Hình, lần trước là ngươi mời ta, lần này nên ta mời ngươi. Chương 49, liên tục đi lên. Thiên Hương lâu Lâm Tú cũng không lạ lắm. Đoạn thời gian trước, bởi vì chế băng chi sự tình, hắn cùng Thiên Hương lâu từng có qua xung đột, về sau Đông Thành Lý chi tử là buộc hắn đi vào khuôn khổ, thiết kế hãm hại hắn, ngược lại bị hắn bày một đạo. Lại về sau, có lẽ là biết được là Lâm Tú là tại vì hoàng cung làm việc, Thiên Hương lâu cực kỳ phía sau Vĩnh Bình hầu phủ liền rốt cuộc không có động tác. Lâm Tú lúc đầu coi là việc này đã qua, không nghĩ tới Thiên Hương lâu lần nữa tiến vào trong con mắt của hắn. Từ dị thuật viện đi ra, đến Trích Nguyệt lâu gần nhất, Vương Uy bỏ gần tìm xa, đi Thiên Hương lâu, nói rõ từ vừa mới bắt đầu, mục đích của hắn liền rất rõ ràng. Khẩu vị của mỗi cá nhân khác biệt, cái này vốn là không phải cái gì hoài nghi điểm, có thể Lâm Tú vừa mới biết được, Vương Uy không phải Tiết Ngưng Nhi người theo đuổi, là cố ý coi đây là lấy cơ khiêu khích hắn, tại trong tỉ thí đối với hắn hạ tử thủ, đảo mắt liền thấy hắn tiến vào Thiên Hương lâu, hắn sao có thể không nghi ngờ cái gì? Không thể không nói, Vương Uy người này làm việc không đủ chi tiết. Ma quỷ thường thường liền giấu ở chi tiết bên trong. Tiết Ngưng Nhi sự tình là thứ nhất, Thiên Hương lâu là thứ hai, hẳn là Vương Uy động thủ với hắn phía sau, là Vĩnh Bình hầu phủ tại thủ ý, đây là Vĩnh Bình hầu phủ đối với hắn cự tuyệt chế băng trả thù. Nếu như thật sự là dạng này, hắn liền không thể không nghiêm túc. Thiên Hương lâu là Vĩnh Bình hầu phủ sản nghiệp, nhưng Vĩnh Bình hầu thân phận gì, ngày bình thường chắc chắn sẽ không tự mình đi quản tiểu lâu sự tình, loại cửa hàng này bình thường là giao cho trong phủ chuyên môn quản lý sản nghiệp quản sự, mà chỉ là một cái quản sự có thể sai xử được Vương Uy sao? Hai chuyện này tựa hồ sâu trôi lên, nhưng Lâm Tú luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Cũng bởi vì Lâm Tú cự tuyệt vì bọn họ chế băng, bọn hắn liền muốn mệnh của hắn, lý do này mặc dù nói thông, nhưng có chút quá tại gượng ép. Hôm nay là Lý Bách Trương mời khách, hắn biết Lâm Tú tiểu lượng không tốt, thế là chỉ làm cho người hầu dâng trà nước, lại thấy hắn ăn cơm thời điểm, có chút không yên lòng bộ dáng, mở miệng hỏi, Lâm huynh có tâm sự? Lâm Tú cười cười, giải thích nói, không có, chỉ là hôm nay đồ ăn có chút không hợp khẩu vị, lần sau ngược lại là có thể nếm thử nhà khác tiểu lâu món ăn, tỉ như Thiên Hương lâu cái gì. Lý Bách Trương nghe vậy lại nói, tiểu lâu khác ngược lại là không quan trọng, Thiên Hương lâu, Lâm huynh hay là ít đi cho thỏa đáng. Lâm huynh nghe vậy ánh mắt nhìn về phía hắn, hỏi, vì sao? Lý Bách Trương giải thích nói, Thiên Hương lâu phía sau là Vĩnh Bình hầu phủ, Vĩnh Bình hầu đã từng mấy lần tự mình tiến về Triệu gia, muốn vì nhà mình công tử cầu thân, đều bị Triệu gia cự tuyệt, Lâm huynh suy đoán là vì cái gì? Còn có thể là vì cái gì? Tự nhiên là bởi vì Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân có hôn ước. Kết nối lại, hết thảy đều kết nối lại. Mặc kệ là Thiên Hương lâu cũng tốt, Vương Uy cũng được, hai chuyện này phía sau đều là Vĩnh Bình hầu phủ. Vương Uy lấy tranh giành tình nhân là ngụy trang, đối với Lâm Tú thống hạ tử thủ, chỉ sợ Thiên Hương lâu ngay lúc đó mục đích cũng không đơn thuần là để Lâm Tú chế băng. Người phía sau này ẩn tàng cực sâu, thủ đoạn cực kỳ âm hiểm, nếu như không phải Tiết Ngưng Nhi một câu vô tâm nói như vậy, nếu như không phải Vương Uy chi tiết lộ ra trận tướng, nếu như không phải Lý Bách Trương nhắc nhở, Lâm Tú căn bản sẽ không nghĩ đến, nguyên lai hắn cùng Vĩnh Bình hầu phủ ân oán căn nguyên, đúng là tờ hôn ước kia. Lâm Tú nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, đối với Lý Bách Trương nói, ta vừa rồi nhìn thấy Vương Uy tiến vào Thiên Hương lâu, chẳng lẽ hắn cùng Vĩnh Bình hầu phủ có giao tình? Lý Bách Trương nhẹ gật đầu, nói ra, Vĩnh Bình hầu là đại hạ nhất đẳng hầu, trong tay quyền hành không nhỏ, sau lưng tự nhiên không thiếu chen chúc. Vương Uy phụ thân Quảng An hầu chính là chỉ nghe lệnh Vĩnh Bình hầu. Ngoài ra, Đông Thành lệnh Đông Thành úy cũng là Vĩnh Bình hầu một tay đến đỡ đi lên. Đông Thành nha tựa như là nhà bọn hắn hậu viện một dạng, còn có Trung Dũng bá, Thành ý bá cũng đều là Vĩnh Bình hầu thủ hạ. Trung Dũng bá, Lâm Tú ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn không nghĩ tới, phụ thân của Tần Thông cũng là người của Vĩnh Bình hầu, chẳng lẽ nói Tần Thông đối với hắn nhằm vào cũng là có người ở sau lưng sai sự. Mặc dù lúc ấy là Lâm Tú chủ động đắc tội Tần Thông tìm hắn để gây sự chuyện đương nhiên, nhưng vô luận là Thiên Hương lâu chế băng hay là Tiết Võ đạo khiêu khích, thứ nào sự tình không phải chuyện đương nhiên, có người đang lợi dụng những này chuyện đương nhiên sự tình, ý đồ ẩn tàng phía sau nguyên nhân chân chính. Lâm Tú có đôi khi còn tại buồn bực, làm sao hắn mới đến nơi này không lâu liền gặp được nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ hắn chính là trong truyền thuyết yêu gây phiền toái sự tình bức thể chất? Cho tới bây giờ hắn mới biết được, hết thể nhìn như ngẫu nhiên, kỳ thật đều là tất nhiên. Không phải hắn nữa thích gây phiền toái, là một mực có người đang cố ý an bài hắn. Nói như thế, đêm đó ám sát sự kiện cũng là Vĩnh Bình hồi phủ thủ bút. Lâm Tú cảm thấy rất oan, hắn trêu ai ghẹo ai, rõ ràng hắn cũng là hôn ước kia người bị hại a. Thất phu vô tội, Mang Ngọc có tội, Triệu Linh Quân chính là Lâm Tú bích, chỉ cần chuyện hôn ước này vẫn còn, chỉ sợ toàn bộ vương đô ngóng nhìn hắn xảy ra chuyện, không chỉ Vĩnh Bình hầu một nhà, mà Vĩnh Bình hầu phủ lại nhiều lần đối với Lâm Tú động thủ đều không có thành công, chỉ sợ cũng sẽ không đến đây dừng tay. Vì để tránh cho tính sai địch nhân, Lâm Tú còn phải lại xác nhận một chút. Vương đô nơi nào đó tiểu lâu, Nô Thanh ăn uống no đủ từ trong tiểu lâu đi tới, hắn giờ phút này trong lòng cảm thán, tiểu lâu phổ thông này đồ ăn hương vị xa xa không cách nào cùng Thiên Hương lâu so sánh. Chỉ tiếc, từ lần trước làm hư hại Vĩnh Bình hầu công tử lời nhắn nhủ sự tình đằng sau, hắn liền bị triệt để từ bỏ. Từ đây, hắn liền không cách nào giống như trước một dạng, tại Thiên Hương lâu ăn uống chùa, tại đối phương bên người, triệt để trở thành một cái nhân vật râu ria. Đi ra tiểu lâu, Nô Thanh đang muốn hồi nha môn, bỗng nhiên bị một bóng người ngăn trở đường đi. Cái nào không có mắt? Hắn há miệng liền muốn mắng lên, khi thấy rõ người tới đằng sau, mặt đều bị dọa trắng, run giọng nói, ngươi muốn làm gì? Ta gần nhất cũng không có chọc giận ngươi. Nô Thanh là thật sợ Lâm Tú, sự tình lần trước, nếu như không phải Lâm Tú tha hắn một lần, chỉ sợ hắn hiện tại đầu thất đều qua. Lâm Tú đối với Nô Thanh mỉm cười, nói ra, đừng sợ, ta chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Nô Thanh thử dò xét nói, cái, vấn đề gì? Lâm Tú nói, ta biết, sự tình lần trước, ngươi là được người sai xử, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, người sai xử ngươi là ai là được. Nô Thanh lắc đầu nói, không có người sai xử ta, chỉ là ta thường xuyên tại Thiên Hương lâu ăn cơm, cùng Thiên Hương lâu trưởng quỹ quan hệ rất tốt, đoạn thời gian kia ngươi cho Trích Nguyệt lâu chế băng, khách nhân tất cả đều chạy đến Trích Nguyệt lâu đi, hắn liền để ta giúp hắn một chút bận điệu. Lâm Tú nhíu mày nói, thật. Nô Thanh gật đầu nói, thiên chân vạn xác. Lâm Tú đối với hắn mỉm cười, nói ra, nếu là một mình ngươi làm, vậy liền không có gì đáng nói, oan có đầu nợ có chủ, ngươi cũng đừng trách ta, kiếp sau nhớ kỹ làm người tốt, hàng năm ngày rỗ, ta sẽ thêm cho ngươi đốt điểm tiền giấy. Nô Thanh sắc mặt đại biến, run giọng nói, ngươi muốn làm gì? Lâm Tú vô tình nói ra, bệ hạ ngày mai để cho ta vì hoàng cung hầm chứa đá chữ băng, ta hiện tại đánh ngươi một trầu, trở về đánh gãy chính mình ba cây xương sườn, ngày mai trong cung người tới thời điểm, liền nói bị ngươi đánh thành trọng thương, không có khả năng hành động, để bệ hạ đợi thêm mấy ngày. Nô Thanh cả giận nói, ngươi đây là vu hãm. Lâm Tú nhún vai, nói ra, ta và ngươi không oán không cừu, tại sao muốn vu hãm ngươi? Mặt khác, trong cung công công ta rất quen, ngày mai bọn hắn hẳn là sẽ chi tiết hướng bệ hạ bẩm báo, ngươi trở về chuẩn bị một chút hậu sự đi, hai ngày này muốn ăn chút gì không liền ăn chút gì, tốt nhất và thân thích bằng hữu cáo biệt, ta sợ đến lúc đó không có thời gian. Nô Thanh trầm mặc một cái chớp mắt, quả quyết ngẩng đầu, nhìn xem Lâm Tú, chân thành nói, là như thế này, chuyện kia cùng ta không hề có chút quan hệ nào, là Vĩnh Bình hầu phủ đại công tử Dương Tuyên, hắn để cho ta tìm ngươi phiền phức, còn nói tốt nhất tìm một cơ hội phế bỏ ngươi, oan có đầu nợ có chủ, ngươi muốn tìm hắn đi, không liên quan chuyện ta, thật không liên quan chuyện ta. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, Dạ Yến. Trở lại Lâm phủ đằng sau, Lâm Tú đem chính mình nhốt tại gian phòng, một người ngồi tại trước bàn, trầm mặc thật lâu. Nhất đẳng hầu phủ, đối với hiện tại Lâm gia tới nói, thật sự là quá mức khổng lồ, căn bản là không có cách trêu chọc. Cùng bọn hắn chính diện đối đầu, không khác lấy trứng chọi đá. Trước đây không lâu, Lâm Tú còn có thể dùng hoàng cung chế băng việc cần làm tự vệ, nhưng hôm nay, hắn ngay cả sau cùng gậy vào cũng không có. Bất quá cũng may Lâm gia cho dù xuống dốc, cũng là quyền quý thân phận, cho dù là Vĩnh Bình hầu, cũng không dám trắng trợn động thủ với hắn. Từ Tân Thông, Thiên Hương lâu cùng Vương Uy cái này mấy món sự tình bên trên cũng có thể thấy được đến, bọn hắn trên mặt nổi làm việc hay là rất kiêng kỵ, Lâm Tú chỉ cần đề phòng bọn hắn vụng trộm tiểu động tác liền tốt. Nghĩ thông suốt điểm này đằng sau, Lâm Tú liền không còn lo lắng. Núp trong bóng tối địch nhân đáng sợ nhất, như là đã biết rõ thân phận của bọn hắn, hắn có thể từ từ tìm cơ hội giết chết bọn hắn. Ngày thứ hai, ăn xong điểm tâm đằng sau, Lâm Tú mang theo Tôn Đại Lực cùng Đại Hoàng đi ra Lâm phủ. Liên quan tới chính mình bị Vĩnh Bình hầu phủ tính toán sự tình, Lâm Tú cũng không có nói cho Bình An bá vợ chồng, bởi vì cho dù nói cho bọn hắn, cũng bất quá là tăng thêm lo lắng của bọn hắn. Lâm Tú chính mình liền có lòng tin xử lý tốt việc này, mà lại trong lòng của hắn đã có hoàn chỉnh kế hoạch. Dưới mắt chuyện trọng yếu nhất là Tiết Ngưng Nhi sinh nhật. Tiết Ngưng Nhi năng lực là phi hành, năng lực này Lâm Tú nhất định phải được. Không hề chỉ là vì tròn thời trẻ con của hắn bay trên trời mộng, phi hành năng lực này là rất nhiều dị thuật năng lực bên trong tương đối đặc thù một loại. Tại lần thứ 5 thức tỉnh trước đó, loại năng lực này biểu hiện tại có thể không nhìn sức hút địa tâm, làm tự thân lăng không phi hành. Nhưng ở lần thứ 5 sau khi giác tỉnh, loại năng lực này sẽ phát sinh biến hóa về chất. Nói cụ thể, sẽ từ lơ lửng chính mình biến thành lơ lửng vật vật, tức từ phi hành đến không vật. Đây là hai cái hoàn toàn khác biệt năng lực. Nếu như Tiết Ngưng Nhi có thể đem năng lực bản thân thức tỉnh 5 lần, năng lực của nàng liền sẽ từ huyền giai phi hành tiến hóa đến thiên giai khống chế. Phi hành chỉ là huyền giai năng lực, nhưng khống chế lại là thiên giai. Đến lúc đó, nàng không chỉ có thể để cho mình bay lên, còn có thể để cho người khác bay lên. Mặc dù những người của thế giới này còn không có trọng lực khái niệm, nhưng bọn hắn hiển nhiên đã hiểu rõ đến loại năng lực này khủng bố, bằng không thì cũng sẽ không đem nó liệt vào thiên giai. Vừa vặn linh em không tại, trong một tháng này, hắn phải nỗ lực tu hành, tranh thủ lần thứ 2 thức tỉnh, sau đó mau chóng đem Tiết Ngưng Nhi năng lực đoạt tới tay, bằng không đợi đến linh em trở về, nàng lại hội thiên trời ép khô hắn tất cả tinh lực, khi đó, hắn liền sự tình gì đều không làm được. Vì cấp tốc tăng tiến cùng Tiết Ngưng Nhi quan hệ, lần này sinh nhật tiến, Lâm Tú tại sắp đưa cho nàng lễ vật bên trên, phí hết không ít tâm tư. Là đêm, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, toàn bộ vương đô bị bóng đêm bao phủ, không có tiền châm nến nhà cùng khổ sớm đã nghỉ ngơi, Tiết Quốc công phủ nhưng như cũ đèn đuốc sáng trưng. Từng chiếc xe ngựa, cố kiệu dừng ở Tiết phủ hai bên trên đường phố, như trường long đồng dạng, từ đầu đường ngừng đến cuối phố, thật là tráng quan. Hôm nay là Tiết Quốc công cháu gái Tiết Ngưng Nhi 18 tuổi sinh nhật, phủ quốc công bày ra phô trường, lại so một ít đại gia tộc trưởng giả qua đại thọ 80 tuổi còn một lớn. Tối nay đến Tiết phủ, đều là vương đô có danh tiếng đại nhân vật, mà ngày bình thường đại bộ phận bách tính cần ngưỡng vọng một chút tiểu quyền quý, thậm chí ngay cả tham gia tối nay đến hội tư cách đều không có. Tiết Quốc công phủ nhân khẩu thịnh vượng, trong đời thứ ba, có nam đinh hơn 10 người, cũng chỉ có một vị nữ hài, bởi vậy, Tiết Ngưng Nhi từ lúc vừa ra đời, liền nhận hết sủng ái, một số người thừa dịp nàng sinh nhật tiến cơ hội, dâng lên hậu lễ, nhờ vào đó định bợ tiết ra. Vĩnh Xuân hầu phủ Ngụy Hợp công tử, đưa lên ngọc như ý một đôi. Cự Lộc hầu phủ Thẩm Vân công tử, đưa lên bích ngọc tỷ bà một thanh. Trần Quốc công phủ Trần Bội Bội tiểu thư, đưa bạch ngân một vạn lượng. Phủ Quốc công cửa chính, có chuyên môn phụ trách thu lễ quan gia, một bên ghi chép tiền biếu, một bên đem mọi người hạ lễ cao giọng niệm đi ra. Bị niệm đến danh tự, quay đầu hướng còn tại xếp hàng đám người chắp tay một cái, sau đó nhanh chân đi đi vào. Một người thanh niên đưa lên thiếp mời, quản gia kia nhìn một chút thiếp mời trước mặt danh tự, cao giọng nói, Bình An bá phủ Lâm Tú Lâm công tử, đưa lên. Nói xong, hắn gặp người trẻ tuổi kia không có động tác, nhỏ giọng nhắc nhở, công tử, ngài hạ lễ đâu? Lâm Tú nói, ta hạ lễ tương đối đặc thủ, một hồi tự mình đưa cho Ngưng Nhi cô nương. Quản gia đối với cái này ngược lại là không nói thêm gì, những cái kia truy cầu tiểu thư nhà mình người trẻ tuổi, chính là ưa thích làm trò này, chỉ cần thiệp mời này là thật, hắn cũng sẽ không ngăn cản. Chỉ bất quá, một cái nho nhỏ tam đẳng bá chi tử, cũng nghĩ truy cầu tiểu thư nhà mình, không thể nghi ngờ là si tâm vọng tưởng, mặc dù hắn hình dạng tại tiểu thư đông đảo người theo đuổi bên trong, hoàn toàn chính xác không ai bằng, nhưng thân phận hay là quá mức thấp. Giờ phút này, còn tại cửa phủ xếp hàng khách nhân bên trong, lại bạo phát một trận nghị luận. Bình An bá không phải tam đẳng bá sao? Nghe nói nhất đẳng trung dũng bá đều không có được tỉ mời, hắn thiệp mời từ lâu tới. Không biết, có thể là Ngưng Nhi cô nương bằng hữu đi. Không thể nào, Ngưng Nhi cô nương bằng hữu, làm sao có thể ngay cả lễ vật đều không có mang. Lâm Tú, cái này Lâm Tú không phải cùng Triệu gia đích nữ có hôn ước vị kia sao, hắn cũng tới. Cái gì, là hắn, đáng chết, đoạt vợ mối thủ không đội trời chung A. Tiến hội còn chưa bắt đầu, tiết phủ đã náo nhiệt phi thường. Lâm Tú đi đến trong viện, tả hữu tứ phương, đúng là không có một cái nào người quen biết. Cũng khó trách, hắn đi vào thế giới này không lâu. Duy nhất coi là bằng hữu, cũng chính là thân phận thần bí Lý Bách Trương, hắn nói mình là bình dân bách tính, gia đình bình thường, nhưng Lâm Tú từ đầu đến cuối đối với cái này còn nghi vấn. Một cái bình dân bách tính, nơi nào đến nhiều như vậy kiến thức, như thế nào lại đối với vương đô quyền quý hiểu rõ như vậy, chỉ bất quá hắn không nói, Lâm Tú cũng không có xem kỹ. Lâm Tú cùng hắn kết giao bằng hữu, chỉ là hai cái hải vương cùng chung chí hướng, cùng hắn thân phận không quan hệ. Về phần mặt khác một chút lăn lộn cái quen mặt đồng môn, đều là Tiết Ngưng Nhi thiểm cầu, căn bản không có cơ hội tham gia tối nay thì tối, cho nên người khác đều top 5 top 3, cười cười nói nói, hắn lại ngay cả cái người nói chuyện đều không có. Cũng may Tiết Ngưng Nhi làm tối nay nhân vật chính, vốn là ở trong sân đón khách, nhìn thấy Lâm Tú lúc, cao hứng đối với hắn phất phất tay, sau đó liền nện bước tiểu toái bộ đi tới. Một đám tuổi trẻ nam nam nữ nữ cũng vây quanh nàng tới. Tiết Ngưng Nhi hôm nay mặc một kiện màu vàng nhạt váy lụa, trên mặt hóa đẹp đẽ chẳng dùng, không nồng không nhạt, vừa đúng. Tóc của nàng trải thành lăng vân búi tóc, trên đó tô điểm lấy rất nhiều trang sức, tại ánh nến chiếu dọi xuống, chiếu sáng rạng rỡ, phản phất nàng cả người đều tắm rửa tại hào quang chói sáng bên trong. Không hề nghi ngờ, Tiết Ngưng Nhi không thể nghi ngờ là tối nay tiết phủ duy nhất tiêu điểm. Nàng bên cạnh những nữ tử kia, dung mạo cũng có xuất sắc, nhưng cùng nàng đứng tại hết thảy, đều biến thành phụ trợ hoa hồng lá xanh. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, là sinh nhật của nàng Yến, không có mời Tần Luyện, không có mời Triệu Linh Âm, cũng không có xin mời Minh Hà công chúa. Nếu như trong các nàng bất kỳ một người nào tới, tối nay tình hình cũng chỉ sẽ là song nguyệt tranh nhau phát sáng. Đương nhiên, Tiết Ngưng Nhi không mời các nàng, cũng hợp tình hợp lý. Lâm Tú nếu là Tiết Ngưng Nhi, nàng cũng không mời. Không thể không nói, Tiết Ngưng Nhi làm dị thuật viện tứ mỹ một trong, dứt bỏ ra thế, vẹn vẹn làm một cái nữ nhân, nàng cũng có được độc đáo chỗ hơn người. Nếu như nàng không phải như vậy trà xanh, Lâm Tú hay là rất nguyện ý cùng nàng làm bằng hữu. Lâm Tú nhìn xem chậm rãi đi tới Tiết Ngưng Nhi, mỉm cười nói, tối nay Ngưng Nhi cô đường, so ngày xưa càng xinh đẹp hơn. Tiết Ngưng Nhi trong lòng hơi vui, Lâm Tú người này, thật là quá biết nói chuyện. Vừa rồi nhìn thấy những người khác, cũng khoe nàng buổi tối hôm nay rất xinh đẹp, chẳng lẽ nàng lúc bình thường liền không đẹp sao? Tại tối nay vô số khen ngợi cùng tán dương bên trong, chỉ có Lâm Tú câu này là nhất cho nàng tâm. Không biết vì cái gì, chỉ cần là nói chuyện với Lâm Tú, nàng cho dù lại tâm tình buồn bực, cũng sẽ rất nhanh trở nên bắt đầu vui vẻ. Sắc mặt nàng hơi đỏ lên, ra vẻ ngượng ngập nói, không có rồi. Đống nhiên không biết từ nơi nào xuất hiện một người dáng dấp như vậy tuấn tú, Tiết Ngưng Nhi bên người mấy tên nam tử trẻ tuổi, sắc mặt cũng thay đổi biến, một người trong đó càng là ngoài cười nhưng trong không cười nói, Ngưng Nhi, vị huynh đài này là ai, trước kia làm sao chưa bao giờ thấy qua, không cho chúng ta giới thiệu một chút sao. Tiết Ngưng Nhi lúc này mới đứng ở bên người Lâm Tú, hướng mọi người nói, vị này là Bình An Bá phủ Lâm Tú Lâm công tử, hắn là ta rất tốt bằng hữu. Vừa nghe nói là Bình An Bá chi tử, đám người lập tức yên tâm. Còn tưởng rằng là người thế nào, không nghĩ tới chỉ là khu khu tam đẳng Bình An Bá chi tử, người như vậy, căn bản không có tư cách làm bọn hắn đối thủ. Mà lại, vương đô quyền quý bên trong, người nào không biết, cái kia Bình An Bá chi tử, cùng Triệu gia đích nữ có hôn ước, cùng bọn hắn tự nhiên cũng không có cạnh tranh quan hệ sáu chờ một chút. Bình An Bá chi tử, Bình An Bá chi tử không phải liền là Triệu gia thiên kiêu vị hôn phu sao, chẳng lẽ chính là người này? Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đều có chút phức tạp khó tả. Mặc dù bọn hắn đang theo đuổi Tiết Ngưng Nhi, nhưng người nào người không biết Triệu Linh Quân a? Nếu để cho bọn hắn tại Triệu Linh Quân cùng Tiết Ngưng Nhi ở giữa chọn một, bọn hắn sẽ không chút do dự lựa chọn người trước, nhưng loại lựa chọn này bọn hắn ở trong mơ cũng sẽ không có. Đối mặt Triệu gia vị nữ thần kia, chính bọn hắn đều cảm thấy mình không xứng. Trước mắt vị này trừ dáng rất đẹp mắt không còn gì khác ra hỏa, thì càng không xứng. Có thể hết lần này tới lần khác hắn thật là Triệu Linh Quân vị hôn phu, cho nên bọn hắn ghen ghét, hết sức ghen tị. Tiết Ngưng Nhi giống như là không có chú ý tới vẻ mặt của mọi người biến hóa, lại từng cái đối với Lâm Tú giới thiệu nói, vị này là nhà vệ quốc công nhị công tử Vệ Văn Viễn, vị này là nhà Tề quốc công đại công tử Tề Thanh Tiêu, đây là Trần quốc công phụ Trần Bội Bội, nàng cũng là bạn tốt của ta. Dựa theo trình tự, giới thiệu đến vị cuối cùng thanh niên, Tiết Ngưng Nhi nói, vị này là Vĩnh Bình hầu phủ đại công tử Dương Tuyên. Phía trước những người kia, Lâm Tú cũng chỉ là có chút ôm quần chào. Khi Tiết Ngưng Nhi giới thiệu nói Vĩnh Bình hầu công tử lúc, Lâm Tú ngẩng đầu nhìn về phía hắn, khóe miệng hiện ra mỉm cười, mở miệng nói, Dương huynh, tính đã lâu, tính đã lâu. Nhìn xem Lâm Tú cái kia ấm áp dáng tươi cười, chẳng biết tại sao, Dương Tuyên bỗng nhiên từ trong lòng cảm nhận được một cô ý lạnh. Bất quá rất nhanh loại cảm giác này liền biến mất không thấy gì nữa, nếu như không phải kiêng kỵ Triệu gia, hắn bóp chết người này, không thể so với bóp chết một con kiến khó hơn bao nhiêu. Hắn cùng Lâm Tú ánh mắt đối mặt, giống như cười mà không phải cười nói, nếu là Ngưng Nhi cô nương bằng hữu, tự nhiên cũng là chúng ta bằng hữu, về sau còn nhiều hơn nhiều trông nom mới tốt. Lâm Tú như có thâm ý cười cười, nói ra, hẳn là, hẳn là. Nhiệt huyết tùy ý tiêu dao, đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đạp mây cưới gió tố thánh hồn. Chương 51, Lâm Tú lễ vật. Tiết Ngưng Nhi tổ phụ là đại hạ tam đẳng công, Vĩnh Bình hầu chính là nhất đẳng hầu, tước vị chỉ so với hắn thấp hơn một giai, do hầu phủ đại công tử tự mình đưa lên hạ lễ, cũng coi là phi thường trọng thị. Tiết Ngưng Nhi là tối nay tiêu điểm, tối nay tham gia yến hội người trẻ tuổi cũng phần lớn vây quanh ở bên người nàng. Lúc này, một tên nam tử trẻ tuổi từ trong tay áo lấy ra to bằng một bàn tay hình vuông hộp gấm, hai tay dâng đưa cho Tiết Ngưng Nhi, nói ra, Ngưng Nhi, đây là ta phái người từ Tây Vực tìm thấy Minh Nguyệt Châu, là ta đưa cho ngươi sinh nhật lễ vật. Hắn mở ra hộp gấm, một viên tương tự chân châu, so trứng bù câu còn lớn hơn vật thể, đang nằm tại trong hộp gấm, phát ra nhàn nhạt huỳnh quang. Tuy nói tiết phủ cửa ra vào liền hữu lễ phòng, phần lớn người tại trước khi vào cửa đều sẽ đem lễ vật đặt ở chỗ đó, nhưng cũng có chút người tặng lễ vật đặc biệt chân quý, muốn làm mặt giao cho Tiết Ngưng Nhi, cũng có thể thuận tiện ở trước mặt mọi người lộ mặt một chút. Người giờ phút này xuất ra Minh Nguyệt Châu, là vệ quốc công phủ nhị công tử Vệ Văn Viễn, cũng là truy cầu Tiết Ngưng Nhi trong đám người, có thực lực nhất một vị. Nữ hải tử luôn luôn ưa thích chiếu lấp lánh đồ vật, bảo vật này vừa mới lấy ra, liền đưa tới Tiết Ngưng Nhi bên người đông đảo nữ tử trẻ tuổi một tráng thốt lên. A, thật xinh đẹp Minh Nguyệt Châu. Ta đã lớn như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua lớn như vậy Minh Nguyệt Châu. Lớn như vậy, như thế tinh khiết Minh Nguyệt Châu, nhất định mười phần khó tìm đi. Vệ công tử thật là có tâm. Ngay tại chúng nữ liễu díu, dùng ánh mắt hâm mộ đánh giá cái này Minh Nguyệt Châu lúc, một đạo không đúng lúc thanh âm từ trong đám người truyền đến. Hừ, Minh Nguyệt Châu có gì tốt, tục khí, Ngưng Nhi, đến xem ta đưa cho ngươi lễ vật. Nói chuyện chính là Tề Quốc công phủ đại công tử Tề Thanh Tiêu, hắn khinh thường nhìn Vệ Văn Viễn một chút, đem trong tay một cái hộp ngọc mở ra, hộp ngọc này toàn thân xanh biếc, không thấy một tia tạp chất cùng vết rạn, vẹn vẹn cái hộp này chính là chất ngọc bên trong cực phẩm, giá cả không ít, có thể nghĩ cái này trong hộp đồ vật hẳn là càng thêm chân quý. Lúc này, Tề Thanh Tiêu đã đem hộp ngọc trong tay mở ra, chỉ gặp trong hộp kia để đó là một cái có to bằng móng tay tinh thể hình thoi. Nhìn thấy tinh thể này một khắc, đám người lần nữa truyền đến mấy đạo kinh hô. Chỉ bất quá lần này bị chấn kinh đến là ở đây nam tử Nguyên Tinh. Trời ạ, cái này chỉ sợ là ngũ giai dị thú Nguyên Tinh đi. Cái này quá chất quý, có viên Nguyên Tinh này, Ngưng Nhi cô nương về sau từ huyền giai tiến vào địa giai khả năng chí ít sẽ gia tăng một thành. Liền ngay cả Lâm Tú nhìn trong hộp này đồ vật cũng không khỏi ở trong lòng cảm thán, những con em quyền quý vì tán gái thật đúng là bỏ xuống được tiền vốn. Nguyên Tinh hắn tự nhiên không xa lạ gì, hắn nguyên lực sở dĩ tăng trưởng nhanh như vậy, trừ có linh âm dẫn hắn cùng một chỗ tu hành nguyên nhân bên ngoài, trọng yếu nhất chính là Nguyên Tinh. Chỉ bất quá Lâm Tú sử dụng Nguyên Tinh là đê giai dị thú Nguyên Tinh, loại kia chỉ có chừng hạt gạo tinh thể hình thoi, tác dụng duy nhất chính là tăng tốc vừa mới thức tỉnh năng lực người tu hành, nó xuất từ đê giai dị thú thể nội, chỉ cần có tiền cũng không khó thu hoạch được. Nhưng cao giai dị thú không giống với ngũ giai dị thú, thực lực không kém gì địa giai dị thuật sư, đã có được rất cao linh trí, đi săn bọn hắn cần bước lên nguy hiểm rất lớn, mà cho dù là có thể đánh bại bọn chúng cũng rất khó cầm tới bọn chúng Nguyên Tinh, bởi vì bọn chúng tại trước khi chết sẽ dẫn bạo Nguyên Tinh liều mạng một lần, cho dù bỏ mình địch nhân cũng đừng hòng mò được chỗ tốt gì. Loại này cao giai dị thú Nguyên Tinh còn có một cái tác dụng rất lớn, chính là gia tăng dị thuật sư thức tỉnh tỷ lệ, mặc dù chỉ có một thành, cũng là rất nhiều dị thuật sư tha thiết ước mơ. Địa giai dị thú Nguyên Tinh có tiền mà không mua được, so với Minh Nguyệt Châu hiển nhiên càng thêm chân quý. Tiết Ngưng Nhi khéo léo, đương nhiên sẽ không biểu hiện thiên vị cái nào, đem hai người lễ vật song song nhận lấy, nói ra, đa tạ hai vị công tử, các ngươi lễ vật Ngưng Nhi rất ưa thích. Hai người đối với Tiết Ngưng Nhi mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía lẫn nhau thời điểm, lại đều hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi. Lúc này, trong đám người lại truyền tới một đạo giọng nghi ngờ, không biết vị này Lâm công tử đưa Ngưng Nhi cô nương lễ vật gì. "Này, ta vừa rồi nhìn thấy Lâm công tử là tay không vào phủ, Ngưng Nhi cô nương sinh nhật, hắn không biết cái gì đều không có chuẩn bị đi. Cái này có chút không tốt lắm đâu." Mấy vị nam tử trẻ tuổi, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tú, nhao nhao lắc đầu. Kể từ khi biết hắn chính là Bình An bá chi tử về sau, bọn hắn liền thấy thế nào hắn làm sao không vừa mắt. Hắn dựa vào cái gì có thể cưới Triệu cô nương? Chỉ bằng hắn dáng dấp xem được không? Vẹn vẹn bởi vì chuyện này, hắn chính là vương đô tất cả nam tử trẻ tuổi một đời chi địch. Tất cả mọi người vui lòng nhìn thấy hắn xấu mặt, nay sẽ để bọn hắn rất vui vẻ. Tiết Ngưng Nhi biết Lâm Tú gia cảnh không tốt, cũng không có chờ mong hắn sẽ đưa chính mình cái gì lễ vật quý trọng, nhưng giờ phút này, nàng cũng không tốt nói cái gì. Nàng biết nam nhân đều là có lòng tự trọng, cho dù hắn thật rất nghèo, cũng không nguyện ý tại trước mặt nhiều người như vậy mất mặt, nếu như nàng nói Lâm Tú dù cho không tặng lễ vật cũng được, ngược lại sẽ làm bị thương tự tôn của hắn. Nhưng rất nhanh, nàng liền mỉm cười, nói ra, "Lâm công tử lễ vật, vài ngày trước liền tặng cho ta, ta rất ưa thích đâu." Lâm Tú biết đại khái Tiết Ngưng Nhi vì cái gì như thế nhận người thích, như thế khéo hiểu lòng người nữ hài tử, ai gặp không gọi một tiếng hảo muội muội. Hắn đối với Tiết Ngưng Nhi mỉm cười, nói ra, "Kỳ thật buổi tối hôm nay, ta còn vì Ngưng Nhi cô nương chuẩn bị một phần đặc thù lễ vật, lúc đầu dự định chờ một lúc lấy thêm ra tới, nếu mọi người muốn nhìn, cũng chỉ phải sớm nêu xấu." Tiết Ngưng Nhi không nghĩ tới Lâm Tú thật vì nàng chuẩn bị lễ vật, hiếu kỳ hỏi, "Lễ vật gì?" Lâm Tú từ trong tay áo lấy ra một cây tinh tế ống trúc, dùng cây châm lửa nhóm lửa dưới đáy kiếp nổ về sau, một đạo bạch quang bắn về phía bầu trời, ở trên không trung đột nhiên nổ vang. Vương Đô một chỗ khác, đã nhanh phải ngủ lấy Tôn Đại Lực đột nhiên run một cái, nhìn thấy trên bầu trời bắn nổ ánh lửa, vội vàng nói, "Thả, mau thả." Tiết phủ, có người sửng sốt một chút đằng sau, liền cười to nói ra, "Chẳng lẽ nói, ngươi đưa cho Ngưng Nhi cô nương lễ vật, chính là một cái pháo đốt?" Hắn thoại âm rơi xuống, cách đó không xa trên bầu trời, đột nhiên có vô số đạo lưu quang kích xạ mà lên, xông thẳng tới chân trời. Cái kia đạo đạo lưu quang ở trên không trung nổ tung, chiếu sáng một mảnh bầu trời tế, cũng làm cho trong bóng đêm đen nhánh này xuất hiện vô số đủ mọi màu sắc hào quang. Lúc này Tiết phủ, vô số người ngẩng đầu nhìn lên trời. Đó là cái gì? Thật xinh đẹp diễm hỏa. Thật đẹp a, hồi lâu chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy pháo hoa. Thất thải diễm hỏa chiếu sáng bầu trời đêm, cũng chiếu sáng Tiết Ngưng Nhi say mê gương mặt xinh đẹp, diễm hỏa sắp thái từ trên đầu nàng lưu ly trang sức bên trong chiết xạ tứ tán, để nàng cả người nhìn, phảng phất từ trong quang mang đi tới. Một tên công tử trẻ tuổi hừ nhẹ một tiếng, khinh thường nói, "Diễm hỏa có gì đáng xem, giá trị không được mấy đồng tiền." Lập tức có người phụ họa nói, "Nhiều lắm là mấy chục lượng bạc, hoàn toàn không cách nào cùng Minh Nguyệt Châu cùng địa giai dị thú nguyên tinh so sánh, cái này cũng có thể tính làm lễ vật sao? Trung quanh nam tử cũng không có cái gì đặc thù biểu hiện, nhưng cơ hồ tất cả nữ tử trên khuôn mặt, hoặc nhiều hoặc ít đều hiện lên ra một tia dị sắc. Mặc dù biết cái này diễm hỏa không kịp Minh Nguyệt Châu cùng nguyên tinh quý giá, nhưng nếu là có người tại các nàng sinh nhật thời điểm, tốn tâm tư vì bọn nàng an bài dạng này một trận mỹ lệ diễm hỏa, nghĩ đến các nàng cả đời này cũng sẽ không quên đêm này. Tại cái kia sặc sỡ lóa mắt diễm hỏa bên trong, tiết phủ tiệc tối chính thức bắt đầu. Dạ tiệc là lấy tự phục vụ hình thức, trong viện trên bàn dài bày biện từng bàn thịt nướng, bánh ngọt, hoa quả cùng đủ loại đồ uống, thờ những khách nhân tự do lấy dùng. Trong góc, Lâm Tú bưng lên một chén không biết tên nước trái cây, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Tiết Ngưng Nhi chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói ra: "Cảm ơn ngươi, đây là ta hôm nay nhận được lễ vật tốt nhất." Hải Vương ở giữa đã từng lưu truyền một câu nói như vậy: "Nếu nàng kinh nghiệm sống chưa nhiều, liền mang nàng nhìn hết nhân gian phồn hoa, nếu nàng tâm đã tăng thương, liền mang nàng ngồi xoay tròn ngựa gỗ." Ý tứ của những lời này là, truy cầu khác biệt nữ tử, phải dùng phương pháp khác nhau. Dạ Minh Châu quý giá sao? Hoàn toàn chính xác quý giá. Cao giai nguyên tinh hiếm thấy sao? Cũng hoàn toàn chính xác hiếm thấy. Nhưng Tiết Ngưng Nhi xuất thân đại hạ đỉnh cấp quý tộc, lại là trong nhà duy nhất hòn ngọc quý trên tay, từ nhỏ nhận hết sủng ái, đồ vật quý giá gì chưa thấy qua, bình thường lễ vật, dù là quý giá đến đâu, chỉ sợ cũng không cách nào đả động nàng. Loại cô gái này, cần chính là một loại suy nghĩ khác người kinh hỉ, hoặc là nói lãng mạn. Những này chỉ hiểu được nện tiền dế nhủi, nhất định không hiểu cái gì là lãng mạn. Lại có cái nào vừa mới 18 tuổi, thanh xuân rực rỡ nữ hài tử, sẽ cự tuyệt một trận lãng mạn pháo hoa đâu? Lúc sáng lúc tối trong bóng đêm, Tiết Ngưng Nhi ngẩng đầu nhìn Lâm Tú, sắc mặt có chút phức tạp, thấp giọng nói ra: "Nếu như ngươi không phải Bình An bá chi tử, thật là tốt bao nhiêu." Chương 52, đột phá. Đùng. Vừa vặn có một làn khói tiêu vào trên bầu trời nổ tung, Lâm Tú không có nghe tiếng Tiết Ngưng Nhi lời nói, liền hỏi: "Ngưng Nhi cô nương mới vừa nói cái gì rồi?" Tiết Ngưng Nhi lắc đầu, nói ra: "Không có gì." Nàng tâm tình vào giờ khắc này có chút phức tạp. Ngay từ đầu, nàng chỉ là đem Lâm Tú xem như một kiện công cụ, một kiện có thể làm cho hắn đấu thắng Triệu Linh Quân công cụ, nhưng những ngày chung đụng này lại làm cho nàng đối với ban sơ ý nghĩ sinh ra một chút dao động. Cùng Lâm Tú ở chung lúc vui vẻ cùng vui vẻ, là nàng trước kia chưa từng có trải nghiệm qua. Hắn khôi hài hài hước, khi thì xen lẫn một chút nàng cũng không ghét đùa giỡn, lời hắn nói luôn luôn nàng muốn nghe, liền ngay cả đưa cho nàng lễ vật, đều là như thế suy nghĩ khác người. Nếu như có thể cùng người như vậy cùng một chỗ, nàng nhất định mỗi ngày đều là vui vẻ a. Chỉ tiếc, cho dù là dạng này một cái nhất hiểu nàng tâm tư nam nhân, cuối cùng cũng phải bị Triệu Linh Quân cướp đi. Cái này khiến trong nội tâm nàng ghen ghét càng sâu, đồng thời cũng kiên định ban đầu tín nhiệm. Cho dù hắn cuối cùng là Triệu Linh Quân nam nhân, nhưng Triệu Linh Quân lấy được người, cũng là nàng trước không cần. Đúng vậy, nàng muốn Lâm Tú yêu nàng, sau đó tại Vương Đô mọi người đều biết tình huống dưới, cự tuyệt hắn. Tiết Ngưng Nhi trong lòng yên lặng nói với Lâm Tú tiếng xin lỗi, lấy cớ còn có khách nhân muốn chiêu đãi, có chút chột dạ rời đi Lâm Tú bên người. Nhìn xem Tiết Ngưng Nhi rời đi, Lâm Tú khẽ thở phào, từ Tiết Ngưng Nhi biểu hiện đến xem, hắn phần lễ vật này không có đưa sai, cũng không uổng công hắn vì nàng tốn nhiều ý nghĩ như vậy. Đối với nữ tử tâm lý, Lâm Tú hay là từng có xâm nhập nghiên cứu. Nếu như Tiết Ngưng Nhi không phải phụ quốc công Minh Châu, chỉ là gia cảnh bần hàn bách tính con cái, như vậy vô luận là đưa đồ trang sức hay là thả pháo hoa, đều không có trực tiếp đưa bạc hiệu quả tốt. Nhưng nàng gia thế hiển hách, không thiếu lễ vật quý trọng, tự nhiên hay là diễm hỏa càng tốt hơn một chút. Không chỉ có lãng mạn, mà lại tiện nghi. Trận này toàn thành chú mục pháo hoa đại tú, bất quá mới bỏ ra Lâm Tú mấy chục lượng bạc, mặc dù hay là vượt ra khỏi dự toán, nhưng cũng còn tại hắn tâm lý có thể tiếp nhận giá vị bên trong. Nếu như hắn lại nhiều ăn một chút, không chừng có thể đem chi phí ăn trở về. Vì thế, Lâm Tú ban ngày đều không có làm sao ăn cơm, tại người khác đều tại định bợ ton hót Tiết Ngưng Nhi lúc, chỉ có Lâm Tú một người đang chuyên tâm ăn. Sau một canh giờ, tối nay đến hội mới rốt cục kết thúc. Các tân khách lần lượt rời đi tiết phủ, Vĩnh Bình Hầu Chi Tử Dương Tuyên cùng tôi tớ đang chuẩn bị lúc rời đi, một bóng người từ phía sau đi tới, cùng hắn sánh vai đứng chung một chỗ. Dương Tuyên lườm Lâm Tú một chút, nói ra: "Lâm huynh lễ vật, thật sự là suy nghĩ khác người, nhìn ra Ngưng Nhi cô nương rất ưa thích." Lâm Tú trên mặt lộ ra mỉm cười, quay đầu nhìn qua Dương Tuyên, hạ giọng nói: "Nơi này không có những người khác, kỳ thật ngươi không cần giả bộ như vậy." Dương Tuyên biểu lộ hơi chậm lại, đột nhiên lại cười đi ra, nói ra: "Lâm huynh đang nói cái gì, ta làm sao một câu đều nghe không hiểu." Lâm Tú khẽ cười một tiếng, nói ra: "Đừng giả bộ, Thiên Hương lâu một chuyện, là ngươi ở sau lưng sai sử, ngày đó Vương Uy khiêu chiến ta, cũng là có chủ ý của ngươi, đúng, Tần Thông đã từng tìm ta phiền phức, có phải hay không cũng là ý của ngươi?" Dương Tuyên nhún vai, nói ra: "Ta thật không biết ngươi đang nói cái gì." "Không biết coi như xong." Lâm Tú lắc đầu, nhanh chân đi ra tiết phủ, sau đó lại quay đầu hướng Dương Tuyên cười một tiếng, thấp giọng nói: "Kế hoạch không sai, chính là tìm người không quá đáng tin cậy, về sau tiếp tục cố gắng, kỳ thật ta vẫn rất thích xem ngươi không quen nhìn ta lại làm không xong ta bộ dáng." Nhìn xem Lâm Tú quay người bóng lưng rời đi, Dương Tuyên biểu lộ bình tĩnh, trong tay áo song quyền đã nắm chặt, khớp xương phát ra một trận tiếng vang lanh lảnh. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, trầm giọng nói: "Hắn là thế nào biết đến?" Tần Thông sự tình, rõ ràng là hai người kết thù kết toán trước đây, hắn chẳng qua là ám hiệu Tần Thông vài câu, Thiên Hương lâu tạo áp lực, trên mặt nội cũng là bởi vì chế băng mà lên, Vương Uy tiết võ đạo ngầm hạ ngoan thủ, hắn làm càng thêm mịt mờ, mọi sự kiện đều có hợp lý nhân quả nguyên do, Lâm Tú đến tột cùng là thế nào tra được trên người hắn. Sau lưng một tên tùy tùng nghĩ nghĩ, nói ra, mặc dù công tử mỗi lần an bài đều rất khéo léo, người bình thường sẽ không tùy tiện hoài nghi đến ngài, nhưng nếu có tâm đi thăm dò, cũng không khó tra ra Tần gia, Vương gia, cùng Thiên Hương lâu cùng chúng ta quan hệ, cái này Bình An bá chi tử, chỉ sợ không có trong tình báo nói ngu xuẩn như vậy. Thật là ta xem nhẹ hắn. Dương Tuyên biểu lộ bình tĩnh trở lại, rất nhanh lại nói, lúc đầu ta còn dự định, lại để cho hắn khoái hoạt một đoạn thời gian, nếu chính hắn muốn chết, vậy liền tắc thành cho hắn. Tùy tùng kia có chút do dự, nói ra, công tử, vạn nhất gặp lại lần trước tình huống, trong cung trách tội xuống. Dương Tuyên hừ lạnh một tiếng, nói ra, năng lực của hắn trước kia là đối với trong cung có chút dùng, nhưng ta để cho người ta điều tra qua, hoàng cung đã thật lâu không tiếp tục tuyên triệu qua hắn, lần này, ta nhìn còn có ai có thể cứu hắn. Tùy tùng kia hỏi, thiếu gia đã có sắp xếp rồi. Đối phó một tiểu nhân vật, lại ba lần bốn lượt sai lầm, Dương Tuyên vốn định trước dừng tay một đoạn thời gian, làm một cái tưởng tận kín đáo kế hoạch, lấy làm đến một kích tất chúng. Nhưng tối nay Lâm Tú chủ động khiêu khích, lại làm cho hắn cải biến chủ ý. Hắn một khắc cũng không muốn đợi thêm, chỉ muốn nhanh lên giải quyết khối này tâm bệnh. Hắn lạnh lùng nói, lần này để Đông Thành lệnh đi làm, để hắn sự tình làm sạch sẽ chút, lần này, ta muốn để người này vĩnh viễn không cách nào xoay người. Rời đi tiết phủ, không đầy một lát, Lâm Tú liền trở về trong nhà. Lâm gia nhà mới ngay tại thành Đông phồn hoa nhất khu vực, khoảng cách hoàng cung không xa, khoảng cách tiết phủ cũng rất gần. Vương đô những này có quyền thế gia tộc, phụ trách kỳ thật đều là tụ tập cùng một chỗ, vùng này, phòng vệ cực kỳ nghiêm mật, có thể nói là 5 bước một tốt, 10 bước một chạm, là vương đô trừ ngoài hoàng cung, chỗ an toàn nhất. Ở chỗ này, ban đêm đi ra ngoài, thậm chí đều có thể không cần mang hộ vệ. Trừ vị kia năng lực bản thân là ẩn nấp thích khách, cơ hồ không có thích khách sẽ chọn ở chỗ này động thủ. Cũng chính là bởi vậy, Lâm Tú mới không có mang Tôn Đại Lực, mà là để hắn đi chuẩn bị tối nay trận này diễm hỏa.